Chương 146, khiêu chiến thích hạt chi vị đều thất bại rồi. Đến buổi chiều, vệ vận bọn người ủ rũ cúi đầu từ trong sân đi ra. Mấy người bọn họ một cái cũng không có thông qua khảo hạch, lần này tới một chuyến vô ích. Mấu chốt là bọn hắn đều nhanh 20 tuổi, đây là bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Kỳ thực này cũng coi là không là cái gì, bất quá là miếu quan công chấp sự mà thôi, làm không được coi như không bên trên đi. Lục Minh cười híp mắt an ủi đám người. Đám người chắp tay, quyền đương đây là an ủi ngữ điệu. Miếu quan công chấp sự, đó cũng là ngoại giới võ giả trong mắt đỉnh thiên cơ duyên. Đã các ngươi khảo thí kết thúc, vậy bây giờ đến phiên ta khảo nghiệm, các ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi sao? Nhìn thấy đám người cảm xúc rơi xuống, Lục Minh mở miệng hỏi. Lục Minh, ngươi không phải nói không tham gia lần này chiêu lục? Mấy người có chút không hiểu. Không phải chiêu lục, là một cái khác chàng khảo hạch, đi thôi. Lục Minh vẫy vẫy tay, vài người khác cũng dắt tới mình con ngựa, đi theo phía sau của hắn. Đám người dọc theo nhân công xây dựng đường mòn, tiếp tục hướng nam mà đi. Lục Minh, phía trước chính là miếu quan công đại môn, chúng ta có thể vào không được. Vệ vận nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, lúc trước hắn tới qua mấy lần Trung Châu miếu quan công, cũng coi là quen biết. Người kia dừng bước. Hắn lời còn chưa nói hết, hai tên thân mang áo đen, nhìn xem tuổi không lớn người thanh niên liền ngăn cản bọn hắn đường đi. Đi thông báo một tiếng, Tịnh Châu Vũ Kinh đường bên trên bỏ sinh Lục Minh, đến đây Trung Châu, khiêu chiến thích hạt chi vị. Lục Minh tiện tay ném đi, một cái ngọc bài liền rơi vào một người trong đó trong tay. Ngọc bài mặt sau viết có bên trên bỏ hai chữ, chính diện nhưng là Lục Minh tên. Nguyên lai là bên trên bỏ sư mình, mau mời đi vào. Hai người xem xét ngọc bài, thái độ lập tức lại biến, mau tới phía trước vì Lục Minh dẫn ngựa. Vũ Kinh đường chính là miếu quan công hoạch tâm đường khẩu một trong, bất kỳ một cái nào theo võ trải qua đường ra tới thiên tài, chỉ cần không chết, tương lai tất nhiên sẽ là cao tầng. Mà Vũ Kinh đường lại phân ba xá, theo thứ tự là ngoại xá, bên trong bỏ cùng bên trên bỏ. Bên trên bỏ cao nhất, trong này đi ra ngoài không có chỗ nào mà không phải là có hy vọng bước vào võ đạo thất trọng tuyệt thế thiên tài. Có lẽ lấy Lục Minh ánh mắt đến xem, võ đạo thất trọng đã không coi là cái gì. Nhưng phóng nhãn thiên hạ, một châu chi địa có thể cũng liền mấy vị võ đạo thất trọng thôi. Trung Châu số lượng sẽ nhiều một chút, nhưng cũng sẽ không quá khoa trương. Mà nghe Lục Minh khiêu chiến thích hạt chi vị, bọn hắn càng là âm thầm hít một hơi khí lạnh. Chỉ có bên trên bỏ đệ nhất mới có tư cách xưng là thích hạt. Thích hạt, nguyên lai là bỏ đi bình dân trang phục, chính thức trở thành quan viên ý tứ, bây giờ cũng đại biểu cho chỉ có trở thành bên trên bỏ đệ nhất, liền lập tức sẽ trở thành miếu quan công cao tầng. Cấp độ này cách bọn họ quá xa, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Minh, ngươi. Vệ vận bọn người ở tại khiếp sợ trong lòng, bọn hắn nhìn ra được Lục Minh thân phận lạ thường, nhưng trên trong tin đồn này xá đệ tử thân phận, vẫn là để bọn hắn cảm thấy phảng phất tại nghe chuyện ngàn lẻ một đêm. Mấy vị này là bằng hữu của ta, đi cùng chấp sự đường nói một tiếng, trực tiếp chiêu Lục đi vào là được rồi. Lục Minh quay đầu chỉ vệ vận bọn người, tiếp tục mở miệng nói. Hắn một cái bên trên xá đệ tử, muốn nhận người tiến vào miếu quan công bất quá là chào hỏi sự tình. Lục Minh đến Trung Châu miếu quan công một chuyện, rất nhanh liền tại Vũ Kinh đường nội bộ gây nên sóng to gió lớn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, có dần dần hướng ra phía ngoài khuyết tán xu thế. Bởi vì hắn muốn khiêu chiến thích hạt chi vị. Đó cũng không phải một cái thường trực vị trí, ngươi chỉ có một người tại trong vòng 10 ngày, liên tục khiêu chiến bên trên bỏ 10 tên đệ tử đều chiến thắng, hoặc tại trong 10 ngày, tiếp nhận toàn bộ Vũ Kinh đường tất cả mọi người khiêu chiến đều chiến thắng, mới có tư cách thu được cái danh xưng này. Dù là Trung Châu miếu quan công cũng đã gần 10 năm không người dám xưng thích hạt, đây cơ hội là tại trong cùng thế hệ danh xưng tồn tại vô địch. Nghe Lục Minh muốn khiêu chiến thích hạt chi vị, tất cả mọi người đều chú ý đến việc này. Bọn hắn cứ việc nghe Lục Minh chỉ là Tịnh Châu miếu quan công xuất thân, cũng không phải là Trung Châu người, nhưng cũng không dám kinh thường. Bất kỳ một cái nào tiến vào bên trên bỏ tồn tại, cũng không quá có thể là cái kẻ ngu, nếu không phải có mấy phần chắc chắn, cũng không người sẽ làm bực này điên cuồng sự tình. Lục sư Minh. Lục Minh rất nhanh tại Trung Châu miếu quan công đặt chân, miếu quan công an bài cho hắn một cái đơn độc đảo giữa hồ, đây là bên trên xá đệ tử vốn có đãi ngộ. Hắn tại ở lại ngày thứ hai, liền có Vũ Kinh đường chấp sự đến tìm hắn. Đại tế tiểu để cho ta hỏi thăm ý kiến của ngài, lần này khiêu chiến thích hạt chi vị, phải chăng có thể đối ngoại công khai? Đã rất lâu chưa từng xuất hiện kinh tài tuyệt diễm thiên tài, thiên hạ võ đạo không khí cũng hơi có vẻ nặng nề, dựa theo đại tế tiểu ý tứ, ngài một loạt khiêu chiến tất cả võ giả cũng có thể tới chứng kiến, cũng làm cho người trong thiên hạ nhìn một chút, chân chính võ đạo thiên kiêu là bực nào bộ dáng. Vị chấp sự này hướng về phía Lục Minh thi lễ một cái, mới mở miệng nói, cái này sao? Có thể, thậm chí quy mô làm được càng lớn càng tốt. Lục Minh nghĩ, liền đồng ý, chuyện này đối với chính mình mà nói cũng là chuyện tốt, tương đương với tại võ đạo giới đánh một cái quảng cáo sống, nói thiên hạ biết người Tịnh Châu xuất hiện một cái tuyệt thế võ giả. Đến lúc đó có thể sẽ có bất kỳ người mộ danh đi tới Tịnh Châu, để cho bọn hắn đều đi cho mình tu mộ. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn quét ngang vô địch, đánh bại tất cả địch nhân. Nếu không thì không phải quảng cáo, mà là mất mặt xấu hổ. Tất nhiên sư huynh đáp ứng, cái kia miếu quan công tất nhiên cũng sẽ không để ngài thất vọng. Đến lúc đó một vị thiên tượng sư thúc sẽ ra tay, đem toàn bộ Vũ Hải chế tạo thành lôi đài, chính là dung nạp mấy chục vạn người đều đầy đủ. Chấp sự cười cười, Trung Châu ngược lại là rất lâu cũng không có náo nhiệt như vậy. Lục Minh gật đầu một cái, nhưng trong lòng thầm giận mình, Vũ Hải có mênh mang chi rộng, lấy sức một mình, đem hắn chế tạo thành lôi đài, cái này cần là bực nào lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa, lấy hồ xem như lôi đài, cũng không biết là bực nào bộ dáng. Đúng, ta nghe Trung Châu miếu quan công điện tàng phòng chính là trong thiên hạ tàng thư rất nhiều nhất, võ đạo tuyệt nghệ nhiều nhất chỗ, chuẩn bị cho ta một gia vào lệnh bài, ta gần đây vừa mới đột phá chân khí cảnh, ta chuẩn bị kỹ càng dễ tìm chút công pháp tu hành một chút. Ngay tại chấp sự chuẩn bị cáo từ lúc, Lục Minh đột nhiên mở miệng nói ra. A, Chấp sự nghe lời nói này, lại ngây ngẩn cả người. Thế nào? Cái này tàng thư còn không cho phép ta xem à?
Không.
Không phải, ngài nói là ngài gần nhất mới đột phá đến chân khí cảnh. Chấp sự trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng Lục Minh đã sớm đột phá, thậm chí đã đem chân khí bản thân tăng lên tới tình cảnh cũng không còn cách nào tăng trưởng, mới đến khiêu chiến thích hạt chi vị. Ngài cái này vừa mới đột phá, cũng không có tu hành thần công gì tuyệt học, ngài đây là đâu tới dũng khí khiêu chiến toàn bộ Vũ Kinh Đường a? Đây nếu là trước mặt người trong thiên hạ ném đi cái xấu, cái kia liền với Miếu Quan Công cũng phải mất mặt mũi. Thế nào? Có vấn đề gì không?
Không có, không có vấn đề, ta cái này liền đi chuẩn bị cho ngài lệnh bài.
Chấp sự cảm thấy chính mình giống như nghe được cái gì tin tức không được, hắn phải mau đem chuyện này nói cho Ti Nghiệp nhóm. Chương 147, chất khí tu hành Trung Châu Miếu Quan Công điện tàng phòng so Tịnh Châu muốn đại suất không chỉ gấp 10 lần. Liên miên vô tận giá sách, rất nhiều tàng thư, người hành tẩu ở trong đó, phản phất đưa thân vào một vùng biển rộng bên trong, nhỏ bé vô cùng. Lục Minh ngược lại hưng phấn lên, hắn bây giờ không sợ nhất chính là học tập. Hơn nữa, nhiều như vậy tàng thư, nếu là 3 năm sau hủy diệt tại tinh thần phía dưới, hơi bị quá mức tại lãng phí, hắn quyết định mình tại rời đi Trung Châu phía trước, đem sách của nơi này hết thảy đều nhìn một lần, dù là nhân loại tương lai diệt vong, chính mình cũng có thể mang theo tất cả tri thức truyền thừa xuống. Nghĩ như vậy, hắn đều cảm thấy mình có chút vĩ đại. Chân khí, liên quan tới chân khí tu hành sách ở nơi nào?
Tìm được.
Lục Minh vòng quanh một cái tiếp một cái kệ sách đi tới, lúc đi đến vị trí chính giữa, phụ cận sách liền đều cùng võ đạo lục trọng có liên quan rồi. Vô cấu huyền tức pháp, cứ thế nhu trí tịnh chi khí rèn luyện chân khí, làm cho người tu hành nội tức như nước chảy kéo dài không dứt, lúc công kích trong nhu có cường, nhưng tá lực đả lực. Lục Minh tiện tay lấy xuống một quyển sách, lật xem. Hắn một bên nhìn xem, trong đại não ý niệm liền phân hóa ra 10 vạn đạo, mỗi một đạo ý niệm đều ký ức một bộ phận, đợi đến hắn đem bản chính sách lật hết thời điểm, tất cả ký ức cấp tốc phục chế, lại dung hợp, liền đem cả quyển sách nội dung đều nhớ. Kể từ hắn đột phá đến chân khí cảnh sau, trong óc chứa ý niệm số lượng chợt tăng gấp 10. Lục Minh mỗi một cái ý niệm đều đang suy tư vô cấu huyền tức pháp tu hành, 10 vạn đạo ý niệm cùng một chỗ suy xét, mỗi cái ý niệm dù là chỉ có nhất điểm tâm đắc, hội tụ vào một chỗ đó chính là kinh khủng tin tức dòng lũ. Chủ ý thức của hắn chỗ cao trường, không ngừng sàng lọc cùng điều chỉnh, cứ vô tổn tinh. Mà chỉ một thoáng, chân khí trong cơ thể hắn theo hắn ý nghĩ liền cấp tốc vận chuyển lại, chạy qua rất nhiều kinh mạch, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Chân khí màu đen giống như sương mù đồng dạng tiêu tán mà ra, chợt ngưng luyện thành từng sợi, phảng phất tia nước nhỏ. Theo tâm ý của hắn, rất nhiều chân khí tại hắn quanh thân cứu vãn như ý, hóa thành từng cái tròn, nếu là có người tới gần thì sẽ trong nháy mắt bị chân khí đạn mở. Hết thể sức mạnh công kích cũng sẽ ở cái này đến cái khác lớn nhỏ không đều tròn va chạm phía dưới bị triệt tiêu mất. Vô cấu huyền tức pháp, tu hành thành công. Trước sau cũng bất quá dùng một chén trà mà thôi. Kỳ thực, mỗi người chân khí pháp môn không phải tùy tiện lựa chọn, nhất là nắm giữ vũ thể thiên tài, tốt nhất pháp môn cùng vũ thể phù hợp. Tỷ như thủy thuộc tính vũ thể, nếu như ngươi tu hành bạo liệt hung manh chân khí, phát huy sức mạnh thậm chí tương ngộ lẫn nhau triệt tiêu. Mà Lục Minh chân khí bắt nguồn từ cái kia tịch diệt tinh thần bên trong thả ra tịch diệt chi khí, tràn đầy cho bụi, cô quặn cùng vô thường hương vị, cùng môn này vô cấu huyền tức pháp cũng không phối hợp. Nhưng hắn không quan trọng, hắn chuẩn bị đem trong này chân khí pháp môn đều tu hành một lần, cuối cùng tại dị năng siêu thích hướng phía dưới, tạo thành duy nhất thuộc về chân khí của mình pháp môn. Hắc Nhật Thôn Tinh Quyết. Lục Minh lại lấy ra cuốn thứ 2 chân khí pháp môn, phương pháp này có thể thôn vệ ngoại giới rất nhiều sức mạnh, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, tu luyện tới cực hạn, nhưng tại quanh thân tạo thành kinh khủng hỗn động, nếu là cùng những người khác giao thủ, có thể không ngừng hấp thu trên người đối phương huyết khí cùng chân khí, lấy bổ sung tự thân. Bộ này pháp môn am hiểu nhất quân chiến, hơn nữa càng về sau càng mạnh, càng nhiều người càng hung. Nhưng pháp môn khuyết điểm cũng rất lớn, bởi vì thường xuyên hấp thu người ngoại lai sức mạnh, sẽ dần dần ảnh hưởng đến người tu luyện tư duy, nếu là thời gian dài không có tìm được biện pháp giải quyết, cuối cùng võ giả đều biết trở nên điên điên cùng. Bởi vì Miếu Quan Công lợi hại công pháp rất nhiều, giống như loại này có rất lớn tai họa ngầm pháp môn, trên cơ bản không có người nào sẽ đi tu luyện. Nhưng Lục Minh ai đến cũng không có cự tuyệt, sau khi lật hết, chân khí của hắn liền lập tức ở trong cơ thể tạo thành một cái hỗn động. Nếu có người tới gần hắn, quanh thân sức mạnh sẽ không tự chủ tiêu tán ra ngoài. Cái pháp môn này lại một cách lạ kỳ cùng hắn tịch diệt chân khí xứng đôi, chuẩn xác mà nói, là cùng hắn vì thu nạp tịch diệt chân khí mà tiến hóa ra huyệt tiên trung vòng xoáy phối hợp. Hai người tại siêu thích hướng tiến hóa phía dưới, vậy mà hòa thành một thể. Lục Minh cũng không có tại điện tàng trong phòng liền nếm thử bí lực, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác, chỉ sợ bất kỳ một cái nào chân khí cảnh trở xuống tồn tại, hắn chỉ cần nắm tay đặt tại trên người đối phương, liền có thể lập tức đem hắn hấp thu sạch sẽ, toàn bộ hóa thành năng lượng của hắn. Môn này vốn là tiếp cận ma công pháp môn, ở trong tay của hắn càng ngày càng tà dị. Lục Minh giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng tại giá sách ở giữa đi tới, hắn một bản tiếp một bản mà nhìn xem sách, ngẫu nhiên trên thân lưu chuyển chân khí, thử nghiệm vận chuyển công pháp. Lúc hắn học được cuốn thứ 3 công pháp, chân khí trong cơ thể cũng đã phát ra xung đột kịch liệt, ở trong cơ thể hắn không ngừng va chạm. Bất quá hắn thể phách đã sớm cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi, hắn bây giờ chân khí diễn sinh còn không tính nhiều, ít nhất đối với thể phách của hắn mà nói, xa xa không có khai quật đến cực hạn. Vì vậy dù là có đủ loại loạn thất bát tao xung đột, hắn dễ dàng cũng kiên xuống. Đồng thời bên trong thân thể của hắn, vậy mà tiếp tục lớn lên ra mới kinh mạch tới, các ngươi chân khí ở giữa vận chuyển không phải tương nộ lẫn nhau xung đột sao? Vậy ta liền mọc ra mới kinh mạch, để cho tất cả chân khí đều có đường có thể đi. Huyễn ảnh tật phong bộ. Ở đây đương nhiên không chỉ là vận chuyển chân khí pháp môn, cũng có vận dụng chân khí thần công. Lấy chân khí quán chú chân 13 đạo kinh lạc, tiểu thành tật phong lực ảnh, đại thành nhanh như kinh lôi. Lục Minh thử nghiệm đem vận chuyển chân khí đến chân, hắn chỉ là bước về phía trước một bước, thân thể của hắn liền phảng phất kéo ra trọng trọng huyết ảnh. Sau đó hắn mỗi một bước đi ra, trong không khí liền lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, vây quanh cái này giá sách, vậy mà khác biệt tư thế mà đứng mười mấy cái lục minh thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, thẳng đến 10 cái hô hấp sau mới có thể tiêu thất. Bộ này huyết ảnh tật phong bộ, tu luyện tới cực hạn, liền có thể lấy chân khí mô phỏng bóng người, biến ảo khó lường, quấy nhiều ánh mắt, 10 phần thần kỳ. Nhất là Lục Minh bởi vì thể phách quá mạnh, mặc dù hắn chân khí còn xa xa không có tăng lên đến cực hạn, nhưng lại đã so với người khác chân khí tổng lượng phải hơn rất nhiều. Tại như thế dư thừa chân khí phía dưới, người khác nhiều lắm là lưu lại 3-4 đạo tàn ảnh, hắn lại có thể phân hóa ra hơn 10 đạo, hơn nữa mỗi một đạo lưu lại thời gian đều rất dài. Tựa hồ có người ở công pháp tu hành. Lục Minh mặc dù đã rất cẩn thận mà khắc chế, bất quá, hắn một lần tình cờ tiểu động tĩnh, vẫn là đưa tới người bên ngoài chú ý có thể tiến vào điện tàng phòng, hoặc là võ kinh đường đệ tử, hoặc là lập xuống công lớn miếu quan công chấp sự. Đại gia hướng về Lục Minh phương hướng xem ra, lại phát hiện là cái xa lạ khuôn mặt. Bất quá, bọn hắn chỉ là nhìn một hồi, liền phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ sự tình, cái này cá nhân công pháp tu luyện tốc độ quá nhanh đi. Trên cơ bản một quyển sách lật xem một lần, liền lập tức có thể vận xuất ra. Dù là võ kinh đường sản xuất nhiều thiên tài yêu nghiệt, nhưng giống như cấp độ như vậy, chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có. A chương 148, võ đạo hóa cảnh miếu quan công rất nhiều pháp môn quả nhiên là ngưng tụ lịch đại thiên tài trí tuệ, cũng cho Lục Minh rất nhiều tham khảo. Một buổi chiều thời gian, bên trong thân thể của hắn dung hợp 72 loại chân khí rèn luyện pháp môn, học xong 116 bộ các thức quyền, trưởng, thân pháp, hộ thể chân khí cách vận dụng. Cái này khiến chân khí của hắn diễn sinh tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi ngày rèn luyện chân khí số lượng là nguyên bản nhiều gấp mấy lần, lại chân khí chất lượng cũng đã nhận được tiến một bước cường hóa. Mà những chân khí kia vận dụng pháp môn cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Thì ra chân khí không chỉ là từ thể nội phóng xuất ra là được rồi, hoặc là áp xúc, hoặc là tiêu tán, hoặc là xoay tròn, đều có rất nhiều diệu dụng, biến hóa khó lường. Khó trách chân khí cảnh cường giả đối mặt cấp bậc thấp võ giả thời điểm cơ hồ chính là nghiền ép. Thật sự là có chân khí gia trì, có thể để nhân loại từ mức độ nào đó thoát ly nhục thân gông cùng xiềng xích. Hô quát. Tại miếu quan công trên diễn võ trường, mấy trăm tên người mặc đồ trắng người trẻ tuổi đổ mồ hôi như mưa, hoặc là lẫn nhau đối luyện, hoặc là diễn luyện quyền cước, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Đây đều là miếu quan công mới chiêu lục đệ tử, những đệ tử này sẽ từ miếu quan công thống nhất bồi dưỡng 3 năm. Sau 3 năm căn cứ vào riêng phần mình thực lực, lựa chọn phân phối đến khác biệt đường khẩu. Nếu là thực lực thực sự quá kém, không đạt được miếu quan công yêu cầu, cũng sẽ bị quên lui. Lục Sư Minh. Mấy cái thanh niên nhìn xem Lục Minh thân ảnh, liền có chút khẩn trương tiến lên đây chào hỏi. Chính là vệ vận mấy người. Bọn hắn bởi vì Lục Minh một câu nói, liền bị đặc chiêu tiến nhập miếu quan công, cứ việc đây là đại hỷ sự, nhưng bọn hắn áp lực cũng khá lớn. Khác có thể tiến vào đệ tử cũng là võ đạo trên dưới tam trọng thực lực. Giải rác mấy cái võ đạo nhị trọng cũng bởi vì có thiên phú đặc thù, bọn họ cùng những thiên tài này so sánh, lập tức liền không bằng anh bằng em. Như thế nào, tại miếu quan công thời gian còn thích đứng sao? Lục Minh cười híp mắt cùng mấy người chào hỏi, hắn biết miếu quan công là cái rất tàn khốc chỗ, thực lực không đủ, tâm tính không đủ người ở đây không thể nghi ngờ là đau đớn. Vẫn được, chính là những thứ khác các sư minh đệ quá ưu tú. Vệ vận mấy người thẳng đến nhóm người mình đi vào không dễ dàng, cứ việc cảm thấy áp lực lớn, nhưng cũng không muốn để cho Lục Minh xem nhẹ. Đương nhiên, Lục Minh thì sẽ không xem nhẹ bọn hắn. Hắn bình đẳng xem chờ thiên hạ chúng sinh, ngược lại những người này các phương diện cũng không sánh được chính mình, nếu là mình nhìn thấy thực lực thấp thì nhìn không dậy nổi, cái kia sống sót hẳn là mệt mỏi a trên tu hành có cái gì không hiểu nhiều, ta có thể giúp các ngươi xem. Lục Minh đối với mấy người cảm nhận không tệ, cũng nguyện ý đề điểm bọn hắn một hai. Lục Sư Minh, này lại sẽ không quá phiền toái. Vệ vận bọn người vui mừng không thôi, nhưng lại cảm thấy mấy phần sợ hãi, làm trên bộ đệ tử chỉ điểm bọn hắn, đây là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ cơ hội. Sẽ không, đem các ngươi mấy ngày nay học được công phu làm cho ta xem một chút, vệ vận từ ngươi bắt đầu. Lục Minh lắc đầu, hắn bây giờ chính là truy cầu trước mặt người khác hiện thánh thời điểm, tự nhiên không keo kiệt hiện ra một chút thực lực của mình. Chỉ có chính mình tầm quan trọng càng cao, đợi đến hắn lấy được thích hạt chi vị lúc, tại trong miếu quan công đảm nhiệm chức vị mới có thể càng cao, hắn mới có thể có cơ hội tiếp xúc đến miếu quan công chân chính thượng tầng một vài thứ. Tạ Lục Sư Minh chỉ điểm. Vệ vận cũng không phải giả một người, sau khi chắp tay, liền nghiêm sắc mặt, dưới chân trung bình tấn đứng vững, song trưởng mở ra, chậm rãi động. Hắn tiến vào miếu quan công sau, học được chính là vô cực thái huyền kình, đây là võ đạo bên trong dưỡng luyện tinh lực, củng cố căn cơ đỉnh tiêm pháp môn, này kinh lực trí nhu, lại nhất là dưỡng sinh, một khi luyện thành, liền có thể trực tiếp đột phá ám kình, đồng thời, nhưng nhanh chóng bắt đầu tạng phủ rèn luyện chi lộ. Khuyết điểm chính là nhập môn rất khó, nhưng chỉ cần nhập môn, đằng sau liền phảng phất lăn cầu tuyết đồng dạng, càng về sau càng thuận lợi. Dựa theo vệ vận mấy người thực lực hôm nay, bọn hắn vốn nên lựa chọn một chút tốc thành công pháp, thật là nhanh chóng để thăng cảnh giới thực lực. Nhưng bọn hắn kỳ thực cũng có mấy phần tiểu tâm tư, vạn nhất 3 năm sau bị theo võ miếu quét qua, bọn hắn bằng vào môn công phu này, cũng đủ để một mực dùng đến võ đạo ngũ trọng, thậm chí đối với ngưng luyện chân khí cũng có mấy phần trợ giúp. Tại vận dụng vô cực thái huyền kình thời điểm, phản phất trong hai tay tại xe tơ chuyển đi, theo kình lực vận chuyển, thì giữa hai tay vô hình giái ti càng tụ càng nhiều, càng để lâu càng nặng, cuối cùng phản phất kéo lấy ngàn cân vạn cân nặng đồ vật. Mà ra tay lúc, mặc dù động tác nhìn như rất chậm, nhưng mọi cử động có vạn cân chi lực, cho dù ai đụng tới, đều muốn bị nện đến thổ huyết. Nhưng như thế nào cử khinh lực trọng, lại cử trọng lực khinh, cái này kình lực biến ảo huyền diệu khó giải thích, không phải người ngộ tính cao khó có thể nắm lấy. Lục Minh cũng không có học qua môn này kình lực, đây là Trung Châu Miếu Quan Công đặc hữu võ học. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra khác biệt địa vực ở giữa, đại gia võ học phong cách cũng là khác biệt. Trung Châu võ học xem trọng kiêm dung đồng thời xúc, cương mãnh, nhu hòa, âm vị các loại võ học đều có, mà Tịnh Châu tới gần phương Bắc, lại là vùng đất nghèo nàn, võ học càng thiên hướng về cường ngạnh cùng đại khai đại hợp. Nhưng mà không sao, Vệ Vận chỉ là diễn luyện một lần, môn này kinh lực vận dụng chi pháp, liền bị hắn thấy rõ. Trong thiên hạ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, kinh lực pháp môn nói trắng ra là chính là khai quật tiềm năng thân thể, thông qua đối với gân cốt sức mạnh vận dụng, đánh ra siêu việt huyết nhục sức mạnh cực hạn công kích. Càng là cao thâm pháp môn, thì phát huy ra được sức mạnh càng lớn. Cứ việc Vô Cực Thái Huyền Kinh nhìn xem mềm nhũn, nhưng từ một phương diện khác tới nói, người tu hành tốt nhất có thể có vạn cân chi lực mới có thể chân chính thuận tiện lĩnh ngộ hàn quyết hiếu. Liên phảng phất đại lực sĩ bóp tú hoa trầm, người nhất thiết phải có vạn cân lực mới có thể cử trọng lực hình, bằng không dù thế nào luyện cũng là giả. Lục sư minh, xin chỉ điểm. Vệ Vận diễn luyện xong một lần, thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi thu công. Đừng có ngừng, tiếp tục luyện. Lục Minh lại khoát tay áo, để cho Vệ Vận tiếp tục thi triển kinh lực. Vệ Vận mở người, nhưng vẫn là tiếp tục bày ra giá đỡ, bắt đầu lại từ đầu diễn luyện lấy. Bang. Lục Minh lại chỉ một ngón tay, một đạo mờ mờ kiếm khí tại đầu ngón tay hắn ngưng kết, quang hoa bốc lên, lại không nhiều không thiếu chỉ có bảy thước, không có tiêu tán ra ngoài một phần, cũng không có không ổn định dấu hiệu. Hắn một chiêu này nhìn như bình thường, nhưng rơi vào chân chính ngưng tụ chân khí võ giả trong mắt, lại phảng phất như thần tích. Bởi vì chân khí trời sinh tiêu tán, ngươi có thể một trưởng vỗ ra xa mười mấy trượng, cũng có thể một đạo khí kình bay ra, giết chết nơi xa cường định. Nhưng giống như vậy, đem chân khí hóa thành cố định hình dạng, nhưng lại tại lòng bàn tay ngưng kết không tiêu tan, còn không có bất cứ ba động gì. Cái này không chỉ có yêu cầu chân khí của ngươi số lượng phong phú, đối với chân khí khống chế cũng cần kỳ diệu tới đỉnh cao. Lục Minh ngón tay hơi động một chút, ngưng luyện kiếm khí liền đến gần Vệ Vận cánh tay. Đang cảm giác đến cái kia kinh khủng tựa hồ muốn cắt chém hết thể kiếm khí trong nháy mắt, Vệ Vận trái tim nhịn không được nhảy một cái, phía sau lưng lông tơ dựng thẳng, trên cánh tay một khối cơ bắp liền không tự giác nhảy lên một chút. Mà kinh lực của hắn vừa vận chuyển ở đây, theo khối này bắp thịt nhảy lên, hắn vậy mà vô cùng thông thuận đem một chiêu này thi triển đi ra. Chương 149, một hạt phù du gặp Thanh Thiên Vệ Vận không ngừng vận dụng lấy Vô Cực Thái Huyền Kình, mà Lục Minh cũng không cùng hắn nói trong đó tu hành đạo lý, chỉ là không ngừng cách không đem chân khí kiếm tới gần hắn quanh thân, bức bách thân thể cơ bắp bản năng phản ứng. Vệ Vận vốn là liền môn này kinh lực nhập môn cấp độ cũng không có đạt đến, chỉ là đơn giản nhớ kỹ quyền giá tử. Nhưng theo quanh người hắn bắp thịt bản năng nhảy lên, để cho kinh lực của hắn tự nhiên vận chuyển. Quanh người hắn khí huyết lập tức liền sôi trào lên, đây là vận kinh lúc, dẫn động trong cơ thể những tổ chức khác sống động phản ứng dây chuyền, cũng là đem bộ này pháp môn luyện đến tiểu thành tiêu chí. Bất quá theo hắn mấy lần diễn luyện, mặc dù kinh lực thông suốt, nhưng cơ thể lại càng ngày càng nặng trọng. Đây là bởi vì hắn nội tình quá yếu, mà lập tức đem bộ này pháp môn nhập môn, ngược lại là khí huyết theo không kịp. Lục, hắn đang muốn thu tay lại, nhưng vừa vận há mồm, Lục Minh kiếm khí liền muốn lồng ngực của hắn vị trí quét ngang mà đến. Vệ Vận vô ý thức muốn lui lại, nhưng lại phát hiện rậm rạp chẳng chịt chân khí trường kiếm trôi nổi ở trong hư không, đem chung quanh hắn đều bao trùm. Lục Minh hai tay sau phụ, theo kiếm khí di động, cơ thể của Vệ Vận cũng bị ép di động, bằng không hắn liền muốn thiếu cánh tay đi chân. Kiếm khí ở giữa phối hợp lẫn nhau, hoặc là đi tới, lui lại, trái rời, phải rời. Cũng bức bách đến Vệ Vận không ngừng đổi tư thế, mà cái kia đột nhiên cường thịnh, lại đột nhiên biến mất kiếm khí, càng là kích động hắn cả người cơ bắp nhảy loạn. Nhưng lại theo động tác của hắn biến ảo, hắn gân cốt huyết nhục tùy theo không ngừng nhảy lên, phản phất quanh thân mỗi cái mấu chốt huyệt vị, đều có từng đạo vô hình kinh lực ở bên trong quay tròn, mà kinh lực càng là theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng mở rộng. Lần này có thể khổ Vệ Vận, hắn toàn thân mồ hôi tràn trề, trong cơ thể kinh lực cũng không tự giác nhảy lên, khí huyết cũng càng ngày càng thiếu hụt. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần muốn há mồm, liền có kiếm khí ngưng kết ở trước mặt hắn, ép hắn không thể không ngậm miệng. Vệ Vận bàn tay đều đang run rẩy, hắn cảm thấy hai tay phản phất quấn lấy vạn cân nặng sợi tơ, tầng này tầng quấn quanh lấy, để cho hắn không nhịn được muốn thu công, đem cánh tay tự nhiên rủ xuống. Nhưng bàn tay của hắn phía dưới rậm rạp chẳng chịt cũng là ngưng thực kiếm khí, hắn giáng quanh tay, kiếm khí liền giáng chặt cánh tay của hắn. Vệ Vận hô hấp càng ngày càng gấp rút, hô hấp trầm trọng thật giống như ống bể, hắn cả người lực chú ý đều đặt ở trên những kiếm khí này, dù là mệt mỏi đi nữa cũng không dám loạn động. Mà trong cơ thể hắn vận chuyển kinh lực cũng càng ngày càng nặng. Siêu. Đột nhiên, một đạo kiếm khí trong lúc đó nhảy một cái, hướng về trên bàn tay của hắn chém tới. Vệ Vận trái tim bỗng nhiên một cái run rẩy, bàn tay bản năng hất lên, một đạo sắc bén nhưng bí ẩn kình lực trong lúc đó từ trong lòng bàn tay hắn phun ra ngoài, hắn đủ loại đập vào một bên trên mặt gỗ. Cứng cỏi cây chậu cái cọc trong nháy mắt vỡ ra, chỉnh thể lộ ra nở hoa hình dáng, bên trong sức mạnh hướng ra phía ngoài bắn ra, đây là ám kình tiêu chí. Ta thành tựu ám kình. Vệ Vận nhìn lấy bàn tay của mình, đem kình lực từ cương mãnh chuyển hóa làm âm nhu, đây là võ đạo tam trọng tiêu chí. Hắn bước vào võ đạo nhị trọng còn không có bao lâu, đã vậy còn quá nhanh liền lĩnh ngộ ám kình. Đây cũng quá bất khả tư nghị, a ngươi cái này cũng chưa tính chân chính đột phá, nhớ kỹ hôm nay cảm giác, ngày bình thường nhiều luyện tập, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, ngươi liền có thể chân chính lĩnh ngộ ám kình. Bất quá ngươi hôm nay rời đi diễn võ trường sau, nhớ kỹ ăn nhiều một chút đồ ăn, tốt nhất lại phục dụng một chút dưỡng nguyên năng dược, để tránh cơ thể lưu lại thiếu hụt. Lục Minh phất phất tay, đem cuối cùng một đạo kiếm khí tán đi, phản phất chỉ là làm bé nhất không đáng nói đến một sự kiện. Cảm ơn Lục sư huynh. Vệ Vận đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trọng trọng dập đầu. Hắn vốn không đến nỗi như thế, nhưng Lục Minh hôm nay trận này chỉ điểm, tương đương mất đi hắn mấy năm tu hành, đã là thụ nghiệp chi thực, hắn nhất thiết phải lấy sư lễ tương bái. Như vậy liền thành. Vài người khác, phản phất tại nhìn một hồi chuyện ngàn lẻ một đêm, cho dù là bọn họ đã tận lực đánh giá cao Lục Minh dạy dỗ hiệu quả, nhưng giải rác mấy lần động tác, liền để người trực tiếp đột phá nhất trọng cảnh giới, đây vẫn là quá mức huyền bí. Trong mắt của bọn hắn cũng thoáng qua một tia cực nóng, tất nhiên vệ vận có thể đột phá, bọn họ có phải hay không cũng có thể đột phá. Từng cái đến đây đi, ta hôm nay vừa vặn có hứng thú, liền đều giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lục Minh ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy hắn bây giờ chi võ học tu dưỡng, hắn thậm chí dám nói khoác không biết ngượng, liền cùng thiên hạ tất cả mọi người so sánh, hắn cũng là trước ba liệt kê. Có lẽ có võ đạo bát trọng thậm chí cửu trọng tồn tại thực lực vượt qua hắn, thế nhưng chút võ giả cũng bắt đầu ngược lại nghiên cứu quy tắc, trưởng khống quy tắc, từ trên bản chất mà nói, đã không thuộc về võ học phạm chủ. Cái này một số người đã có quy tắc quyền hành, khả năng cao cũng sẽ không phí quá nhiều tâm tư tại võ học phía trên. Lục Minh dùng hơn nửa canh giờ, đem mấy người lần lượt chỉ điểm một lần, giúp bọn hắn đều tìm đến thời cơ đột phá. Chỉ cần hoa mấy tháng thời gian củng cố một chút, tất nhiên có thể đột phá. Mà chuyện này rơi vào đệ tử khác trong mắt, cũng nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ đều là gần đây bị chiêu lục, đối với miếu quan công còn không tính hiểu rõ, bọn hắn thậm chí cho là đây là miếu quan công phúc lợi. Thậm chí còn có người đi tìm thuật sư, lúc nào sẽ an bài sư huynh trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Nhưng lại không biết, miếu quan công thuật sư so với bọn hắn còn chấn kinh đâu. Câu nói kia nói thế nào, đệ tử mới nhập môn tầm mắt còn hẹp, thấy hắn như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu thấy nguyệt. Nhưng ở những thứ này tại miếu quan công pha trộn mấy chục năm thuật sư trong mắt, đó chính là một hạt phù du gặp thanh thiên. Đừng nói là vũ kinh đường đệ tử, chính là các nơi tế tiểu đều chưa bao giờ bày ra qua phương diện này bản sự. Võ đạo tu hành vốn là rất chuyện riêng, cho dù là cùng một bộ quyền pháp, mỗi người đều có thể luyện được không giống nhau hương vị. Bất luận kẻ nào dạy ngươi luyện quyền, cũng chỉ có thể dạy ngươi cơ sở, càng về sau đồ vật, càng cần chính ngươi đi lĩnh ngộ. Nhưng giống như loại này, từ ngoài vào trong, tại nén nhang thời gian bên trong liền giúp người đột phá hành vi, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Theo chuyện này tại miếu quan công phạm vi bên trong càng truyền càng xa, Lục Minh danh tiếng cũng càng ngày càng hiển hách đứng lên. Sau đó hắn tại điện tàng trong phòng học tập công pháp sự tình cũng bị người truyền ra ngoài, có đệ tử nói chắc như đinh đóng cột, Lục Minh sư huynh học tập công pháp tốc độ cực nhanh, trên cơ bản một quyển sách lật xem kết thúc, một bộ pháp môn cũng đã luyện thành. Cứ việc có thật nhiều người không tin, nhưng Lục Minh trong lòng tất cả mọi người hình tượng lại càng ngày càng bị thần hóa đứng lên. Vũ Kinh Đường đã rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy có vô địch khí phách đệ tử. Lục Minh thiêu chiến thích hạt chi vị thời gian bị định tại mùng 3 tháng 3, trong nháy mắt cũng đã không đến 3 ngày. Một ngày này, hắn đang tại sóng biết tiểu trúc bên trong diễn luyện một bộ chính mình sáng lập quyền pháp, đang không có đầu mối lúc, chợt ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt cường sức mạnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ hải. Trên bầu trời cũng rành rụm lên mây đen, mơ hồ trong đó phảng phất va chạm ra lôi đỉnh. Võ đạo bắt trọng, thiên tượng chi cảnh. Lục Minh thì thào mở miệng nói, võ đạo thất trọng chính là ngoại cảnh, có thể sơ bộ khống chế thiên địa lực lượng. Mà võ đạo bắt trọng xưng là thiên tượng, thì đại biểu cho có thể khống chế một phương thiên địa thiên tượng biến hóa, uy năng thâm bất khả trắc. Chương 150, cuồng vọng luôn luận võ đạo bắt trọng sức mạnh bao trùm toàn bộ vũ hải. Tất cả dòng nước hơi hơi nhộn nhạo, chợt ở giữa nhất một bộ phận dòng nước đột nhiên hướng phía dưới lõm xuống, tạo thành một cái cực lớn tròn, chiếm diện tích lại có vài dặm phương viên, mà hình tròn tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành tầng tầng bậc thang hình dáng vòng tròn. Vòng tròn một tầng chồng lên một tầng, có điểm giống Lục Minh kiếp trước nhìn thấy rôn đấu thú trường. Những thứ này vòng tròn chính là từng vòng chỗ ngồi, mà ở giữa cái kia cực lớn tròn nhưng là giác đấu đài. Ngay tại lúc đó, số lớn hơi nước mờ mịt dâng lên, hóa thành trọng trọng sương mù, tràn ngập tại vũ hải thượng khoảng không. Ngay tại Lục Minh có chút không quá lý giải thời điểm, chợt nhìn thấy sương mù thượng chết bắn ra từng đạo đỉnh đài lầu các cùng thân ảnh. Tại trải qua chiết xạ phóng đại sau đó, càng là phóng đại mấy chục lần. Nhìn xem phảng phất cung điện trên bầu trời cùng thần nhân, hình chiếu 3D. Lục Minh trong lòng đống nhiên dâng lên một tia hoang đường ý niệm, lần này miếu quan công thật đúng là đại thủ bút, để cho võ đạo bắt trọng bậc đại thần thông ra tay, đem toàn bộ vũ hải đều biến thành lôi đài. Mà cân nhắc đến người quan chiến đến quá nhiều, người ở ngoài xa có thể không nhìn thấy, còn cố ý lấy hơi nước khúc xạ ánh sáng tuyến, làm ra cỡ lớn hình chiếu. Miếu quan công đã có nhiều năm không người đến khiêu chiến thích hạt chi vị, lần này làm ra thành thế càng cực lớn. Chuyện này không chỉ có truyền khắp Trung Châu, liền phụ cận rất nhiều châu phủ cũng đều nghe chuyện này. Nghe đồn chàng tỷ đấu này chính là võ đạo thất trọng phía dưới cường đại nhất võ đạo tranh phong, trình độ nào đó cũng đại biểu nhân loại cực hạn võ giả chém giết. Bởi vì lại sau này võ giả liền bắt đầu không làm người. Từ 10 ngày trước bắt đầu, liền lục tục ngao ngoe có các nơi võ giả bắt đầu chạy đến. Lần này giao đấu mặc dù không thiết lập vé vào cửa, nhưng muốn đi vào vũ hải, liền cần quan phủ các nơi mở ra chứng từ, chứng minh người tới ít nhất nắm giữ võ đạo nhất trọng thực lực. Đương nhiên, nếu là không có chứng từ cũng không quan hệ, nhưng cần chứng minh ít nhất nắm giữ võ đạo tam trọng cấp trở lên thực lực. Cứ việc thiết trí rất nhiều hạn chế, nhưng đến đây người quan chiến đến vẫn là nhiều lắm. Tại chiến đấu một ngày trước, nhân số đã qua 10 vạn, trong này có khoảng 3 vạn là võ giả, những người khác nhưng là tới tham gia náo nhiệt. Bởi vì lần này miếu quan công lấy mây mù làm hình chiếu, dù là không tiến vào hiện trường, vẫn như cũ có thể nhìn thấy khung cảnh chiến đấu. Cũng may vũ hồ phụ cận có một cái duy nhất thuộc về miếu quan công thành trì, miễn cưỡng xem như tiếp đãi nhiều người như vậy. Thực sự là một việc trọng đại a. Vì duy trì giả hơn 10 vạn người trị an, miếu quan công tuyệt đại đa số tử đệ đều phân phát ra ngoài, phân tán tại vũ hải các nơi tiến hành tiếp dẫn cùng giữ gìn trị an việc làm. Vệ vận bọn người vừa mới bị chiêu lục, nhưng cũng rất nhanh được an bài đến địa phương khác nhau tiến hành tiếp đãi. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy cái này rậm rạp chẳng chịt võ giả thời điểm, trong lòng vẫn như cũ nhịn không được nói một câu xúc động. Đại trưởng phu, cần phải như thế a, lần chiến đấu này kết thúc, chỉ sợ Lục Sư Minh sẽ triệt để nổi tiếng thiên hạ. Đối với võ giả mà nói, đây là tối hướng tới sự tình. Theo giao đấu ngày đến, đến từ các nơi võ giả lục tục ngo ngoe vào sân, những võ giả này khi nhìn đến toàn bộ vũ hải đều bị cải tạo thành lôi đài thời điểm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là bọn hắn đang ngồi chỗ, toàn bộ đều là dòng nước ngưng kết mà thành, lấy tay đâm đi qua, cứng cỏi có giãn, đây hết thể đơn giản lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả võ giả đều biết, Miếu Quan Công nắm giữ trên đời lợi hại nhất công pháp và võ giả mạnh nhất. Nhưng bây giờ cảnh tượng này, quả nhiên là võ đạo đủ khả năng sinh ra sức mạnh sao? Quá bất khả tư nghị. Tại hạ bài vị trí, đang ngồi cũng là thực lực hơi thấp võ giả bình thường, đến từ các nơi võ đạo tứ trọng trở lên cao thủ, có thể ngồi vào vị trí giữa. Mà tất cả chân khí cảnh cao thủ thì ngồi ở chỗ cao. Đến nỗi vị trí cao nhất, tầm mắt vị trí tốt nhất, để lại cho Miếu Quan Công cao tầng, trong triều đình tam phẩm trở lên đại quan cùng với các lộ hơn quý. Một con mắt nhìn lại, lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Cũng không biết Lục Sư Minh là như thế nào tu hành, trẻ tuổi như vậy, thực lực cũng đã đạt đến như thế độ cao. Vệ vận mấy người đứng tại nấp thang chỗ lỗ hổng để bảo toàn trị an, bất quá bởi vì Miếu Quan Công nổi tiếng bên ngoài, lại không nhiều người dám làm ẩu, cho nên bọn hắn cũng có chút thanh nhàn. Người này cùng người Thiên Phú A, có đôi khi so với người cùng cậu đều lớn. Tại cách đó không xa, có cái lớn tuổi đệ tử nghe được lời nói này, nhịn không được xen vào một câu miệng. Có thể tiến vào Miếu Quan Công, cái nào không phải người bên ngoài trong mắt thiên tài, nhưng bọn hắn cũng càng hiểu rõ, trên thế giới này thiên tài chân chính khủng bố đến mức nào. Vệ vận bọn người không nói gì, chỉ là rất tán thành. Lục Sư Minh tới. Liên tại bọn hắn cảm khái lúc, ở phía xa một thân ảnh không ngừng tới gần, mà tại trên vũ hải thượng trống không mây mù, cũng đổ chiếu ra thân ảnh này. Đây là một cái mặc màu xanh da trời cầm bào người trẻ tuổi, ngũ quan tuấn lãng, hai mắt hẹp dài, khoe miệng thời khắc mang theo nụ cười nhàn nhạt, đang cấp người hảo cảm đồng thời, lại phảng phất cũng có một tia xa cách cảm giác. Đây là cái gì khinh công sao? Võ giả bình thường đều không biết bay, dù là ngươi chân khí lại thâm hậu, cũng nhiều lắm là thi triển khinh công, vút qua mấy chục trượng, nhiều nhất trên không trung mấy lần lấy hơi bay trên không, nhưng không thể bền bỉ. Chẳng qua nếu như dung luyện thần binh, ngược lại là có thể mượn nhờ thần binh phi hành. Chỉ là một lát, tựa hồ cũng không có tại Lục Minh trên thân thấy cái gì thần binh bảo quang. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Lục Minh chậm rãi rơi xuống chỗ cao nhất trên một cái vị trí, ở bên cạnh hắn còn ngồi Trung Châu Miếu Quan Công tất cả cao tầng. Bị đám người vây quanh tại ở giữa nhất trung nhân, hẳn là Trung Châu Miếu Quan Công đại tế tiểu, cũng cơ hồ là trên đời này người địa vị tối cao. Nghe vị này đại tế tiểu mới nhậm chức 20 năm tả hữu, còn có 80 năm nhiệm kỳ. Lục Minh là vạn vạn đợi không được đã lâu như vậy, hắn chỉ có thể làm việc kịch liệt một chút. Lục Minh, những này là muốn khiêu chiến danh sách nhân viên của ngươi, hết thảy 162 người, ngươi cần tại trong vòng 10 ngày đem bọn hắn đều đánh bại mới có thể thu được thích hạt chi vị. Ở một bên, một cái ti nghiệp đem một cái sách nhỏ đưa cho hắn. Số bên trong là tất cả mọi người tính danh, am hiểu võ đạo công pháp, cấp độ thực lực rất nhiều tin tức, nếu là sớm nhìn, còn có hơi có chút tương đối. Không cần, quá phiền toái. Lục Minh lắc đầu, hắn cũng không phải ghét bỏ nhìn sổ quá phiền phức, hắn là cảm thấy đến nổi chiến đấu liên tục đấu 10 ngày quá phiền phức. Ta xin sửa chữa chế độ thi đấu, cho phép ta tại trong trận chiến đấu thứ nhất, liền cùng tất cả võ giả giao đấu. Vô luận bọn hắn dùng phương pháp gì, là am hiểu quyền cước vẫn là binh khí, chỉ cần có thể có một người thắng qua ta, coi như đối phương thắng lợi. Lục Minh nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng rơi vào Miếu Quan Công một đám trong cao tầng, lại giống như một khối đá lớn rơi vào hồ nước. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là cuồng vọng, đây chính là trong hơn 100 cái Miếu Quan Công đứng đầu nhất võ đạo cao thủ, cho dù là từ xưa đến nay tất cả cấp lấy thích hạt chi vị những cái kia võ giả cũng đứng đi ra, cũng không dám nói bực này khoác lác. Chương 151, cùng lên đi Lục Minh, chớ có nói bậy. Rất nhiều cao tầng sắc mặt biến hóa, đây là muốn đem người trong thiên hạ đều xem như đá đặt chân sao? Nhưng hơn 100 cái võ giả cùng nhau ra tay, cũng không phải đơn giản điệp ra như vậy giản đáp, bọn hắn liên hợp đến một chỗ, chỉ sợ ngay cả triều đình đều phải ăn không ngon, ngủ không yên. Không phải nói bậy, nếu là các vị có hứng thú, cũng có thể cùng nhau gia nhập. Lục Minh cười cười, tại rất nhiều cao tầng trên thân đảo qua. Ngoại trừ có thực lực ba người thấy không rõ sâu cạn bên ngoài, những người khác đều là võ đạo thất trọng thực lực. Nhưng hắn đồng dạng có nắm chắc, đem những võ đạo này thất trọng đánh tan. Cứ việc quyền hành quy tắc nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, nhưng hết thể căn bản vẫn là từ nhân loại điều khiển, bằng vào Lục Minh bây giờ cảnh giới võ đạo, ít nhất thông thường võ đạo thất trọng hắn đã có thể không coi vào đâu. Lục Minh cái này cuồng vọng ngữ điệu, đồng thời đổi lấy không có bất kỳ cái gì tiết lời. Đông đảo Miếu Quan Công cao tầng đương nhiên sẽ không tham dự lần này giao đấu, thắng tính toán lấy lớn hiếp nhỏ, thua càng là mặt mũi tối tăm. Tất nhiên hắn muốn chiến đấu như vậy, liền do hắn đi a. Lão Hủ cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này chưa từng có ai tuyệt thế thiên tài là bực nào phong thái. Mọi người ở đây sắc mặt khó coi thời điểm, ngồi ở trong đám người ở giữa một người trung niên từ từ mở mắt, mở miệng nói ra. Cứ việc trung niên nhân trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế tàn mát, nhưng Lục Minh vẫn là đoán được, người này chính là Miếu Quan Công đại tế tiểu, Miếu Quan Công người cầm quyền, thiên hạ võ giả khôi thủ. Bất quá, nếu là ngươi thua, dù là liền phải đi tới bỏ ngây ngô. Đại tế tiểu ngẩng đầu, hắn ưa thích cuồng vọng đệ tử, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có cùng với phối hợp thực lực. Lục Minh không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía trước. Đến đây đi. Lục Minh đằng không mà lên, chỉ hô hấp ở giữa, liền lơ lửng ở lôi đài ở giữa nhất. Dưới thân thể của hắn là lõm xuống dòng nước, thậm chí có thể nhìn đến một chút con cá tại trong suốt hồ nước sau lưng du động. Ta hiện tại tuyên bố, từ giờ phút này bắt đầu, tất cả muốn khiêu chiến ta người, có thể cùng tới. Từ hiện tại đến 10 ngày sau giao đấu kết thúc, bất luận kẻ nào, tại bất luận cái gì thời gian cũng có thể đi lên khiêu chiến ta. Phạm vi không chỉ là Vũ Kinh Đường, miếu quan công phổ thông đệ tử thậm chí thiên hạ tất cả võ giả cũng có thể tới. Lục Minh âm thanh trong chốc lát truyền khắp toàn bộ Vũ Hải, trong âm thanh của hắn đồng thời còn ẩn chứa hắn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cố lực lượng này bên trong mang theo hơi mê hoặc sức mạnh, cũng dễ dàng kích phát lòng người nộ khí. Đối với người khác nghe tới, hắn lời nói này phảng phất như là trào phúng. Chỉ một thoáng, liền có mấy trăm người đứng lên. Trong này có Vũ Kinh Đường thiên tài, cũng có các châu vân quý xuất thân võ giả, còn có một số lưu lạc dân gian cao thủ. Các ngươi, cùng lên đi. Lục Minh nhìn xem đám người, ngoắc ngoắc tay. Và anh. Trong đám người, một đạo rực rỡ lưu quang bay vút lên, trong nháy mắt liền đến trên lôi đài, hiển lộ ra thân hình tới. Đây là một người cao chín thước có thừa trắng hán, tráng kiện giống như thiết tháp, trong tay nắm lấy hai thanh giỏ lớn nhỏ kim loại truy, nhìn xem tràn đầy cảm giác các bách. Vũ Kinh Đường bên trên xá đệ tử, Thiết Hoành Sơn, xin chỉ giáo. Cái này tráng hán bước về phía trước một bước, dưới chân dòng nước dạo dựng, quanh thân chân khí bắn ra, trong lúc đó một truy hướng phía dưới rơi đập. Mắt thấy một truy này rơi xuống, Lục Minh lại hai tay nắm đấm, nghịch hướng đập ra một quyền, cùng đối phương thiết truy đập vào một chỗ, trong không khí truyền đến một tiếng xé rách tựa như kim loại nổ đùng. Thiết Hoành Sơn ánh mắt hơi hơi trừng lớn, tựa hồ ý thức được thứ gì. Người tu hành Hỗn Nguyên Loạn Ma Truy, Thiên Cương Chân Khí, Vô Cực Kim Thân khổ luyện. Lục Minh nhìn về phía đối phương, tiếp đó quanh thân hiện ra một vòng kim quang, nắm đấm của hắn bên trong thì chân khí ngưng luyện, hóa thành một vòng chân khí vô hình, đồng thời lấy tay vì truy, lần nữa nghịch hướng đập ra. Làm, lại là một tiếng vang thật lớn, Thiết Hoành Sơn lại chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, hai tay tê dại, cả người nhịn không được hướng phía sau ra khỏi một bước. Làm, Lục Minh lần nữa tác động, hắn lui nữa, một mực thối lui ra ngoài 7 bước sau đó, hai cánh tay của hắn cũng lại bắt không được thiết truy, kia đối thiết truy trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng. Người thua. Lục Minh thu hồi nắm đấm, Thiết Hoành Sơn trong đôi mắt đã là lấy làm kinh ngạc, hắn đang muốn nói chuyện, búng máu tươi lớn phun ra, sau đó chồng kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng mà đập vào trên mặt nước. Miếu quan công cấp tốc có phụ trách cứu hộ đệ tử tiến lên, đem hắn dơ lên tiếp. Thiết Hoành Sơn thương thế không có nặng như vậy, chỉ có điều cuối cùng có chút tức giận đan sen mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đáng tự hào nhất ba môn công pháp, đối phương vậy mà đều luyện qua, hơn nữa so với hắn tinh diệu cường hoành quá nhiều, trực tiếp đem hắn lòng tự trọng đánh nát bấy. Ta nói, các ngươi có thể cùng tiến lên. Lục Minh quay đầu nhìn về phía tứ phương, từng cái thật sự là không có nửa điểm tính khiêu chiến. Tại có Thiết Hoành Sơn bị đánh bại tiền lệ sau, không ít người đầu não ngược lại là bình tĩnh lại, quyết định vẫn là quan sát một hai, có lẽ chờ một lát tất cả mọi người đi lên hôn chiến thời điểm, chính mình lại đi lên. Nhưng cũng có rất nhiều người bị thêm một bước kích phát chiến ý Vũ Kinh Đường thiên tài, cái nào không phải thiên lão đại ta lão nhị, cứ việc Lục Minh thực lực mạnh đến thái quá, nhưng ngươi chỉ cần vẫn là huyết nhục chi khu, vậy thì không có khả năng không cách nào bị đánh bại. Chỉ một thoáng, hơn 10 đạo lưu quang từ các nơi dâng lên, trong nháy mắt liền xuất hiện trên lôi đài. Tại hạ là cái này một số người riêng phần mình chắc tay, đang muốn giới thiệu chính mình, nhưng Lục Minh lại khoát tay áo. Chờ đánh thắng ta lại báo danh hảo, ta thật sự là không nhớ được nhiều như vậy người bình thường tên. Lục Minh hời hợt một câu nói, đơn giản chuyên môn hướng về nhân tâm và tử bên trong đâm. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy, người này đơn giản khuôn mặt đáng ghét. Bang. Xuất thủ trước nhất lúc một nữ tử, trong tay thần kiếm vung vậy mà ra, vận chuyển chất khí, hóa thành sắc bén kiếm khí rơi xuống. Kiếm khí bay múa ở giữa, giống như từng mảnh cánh hoa tàn lụi, mỹ lệ lại nguy hiểm. Bạch Hoa Thần Kiếm Quyết. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra đối phương công pháp, chỉ một thoáng, hắn cũng một tay tố kiếm chỉ, đưa tay trong hư không liên tục chỉ bảo, từng đạo chân khí bay múa, mà những thứ này bay múa kiếm khí, trong hư không vậy mà trong lúc đó vỡ toang ra, một đạo đã biến thành ba đạo đã biến thành chín đạo. Trong lúc hô hấp, phản phất ngày xuân điều kiện, trăm hoa vô số, hoa khoe màu đua sắc khai biến. Lục Minh đồng dạng sử xuất Bách Hoa Thần Kiếm Quyết, chỉ là hắn bách hoa, số lượng càng nhiều, càng phồn, cũng càng nguy hiểm. Những kiếm khí này cùng nữ tử kiếm khí đụng ngã một chỗ, lại phô thiên cái địa nở rộ nổ tung, hóa thành lăng lệ thế công. Nữ tử sắc mặt trắng nhợt, nàng lấy thần binh điều động một chiêu này, vậy mà ngăn không được đối phương tay không phản kích. Ngay tại nàng cảm thấy chính mình muốn bị vô tận kiếm khí chìm ngập thời điểm, những người khác công kích cuối cùng cũng đến. Vượn trắng hô thiên côn, 72 lộ khai sơn thần phủ, thông minh kiếm pháp. Mỗi người sử dụng chiêu thức, trong nháy mắt phản chiếu trong lòng của hắn, hắn liền thi triển chiêu thức giống nhau phản kích trở về. Chương 152, võ đạo lục trọng. Sau đó con đường Lục Minh nhìn thấy đám người công kích cùng một chỗ đánh tới, trong mắt lại thoáng qua một tia hưng phấn. Trong chốc lát, hắn bước về phía trước một bước, trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó hắn liên tiếp bước ra 13 bước, trong hư không liền có 13 đạo tàn ảnh. Lại thêm hắn bản tôn, chính là 14 đạo. Lục Minh thân ảnh thứ nhất, hắn một tay hướng về phía trước nâng đỡ, lấy cánh tay vị côn, phản phất nhược bạch viên chiêu thiên nhất côn, muốn xông ra hết thảy. Mà hắn đạo thứ hai thân ảnh, lại là hai tay vung đẩy, giống như thần người nâng cao bờ bén, muốn đem phía trước sơn mạch đều cho bổ ra. Đạo thứ ba thân ảnh, thì đưa tay như kiếm chỉ, từng đạo vô hình kiếm khí lưu chuyển không chắc. Hắn phân hóa đi ra ngoài 13 đạo cái bóng, mỗi người đều làm ra không giống nhau chiêu thức, lại phân biệt đón cái kia 13 người mà đi. Mà hắn bản tôn thì nhẹ nhàng vung tay lên, Bách Hoa Thần Kiếm Quyết vận chuyển, trọng trọng kiếm khí nở rộ, trong nháy mắt đem nữ tử kia bao phủ. Hắn từng đạo huyết thân, riêng phần mình chiêu thức đều hoàn toàn khác biệt, nhưng một chiêu một thức đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Đám người tự xưng là tại trên riêng phần mình công phu chìm đắm nhiều năm, nhưng ở đối mặt Lục Minh chiêu thức thời điểm, lại phảng phất như kiến càng gặp thanh thiên. Những thứ này huyễn thân chỉ thi triển một chiêu sau đó, riêng phần mình thân thể liền không chịu nổi sức mạnh, trực tiếp tán đi. Nhưng chỉ vẹn vẹn một chiêu, cũng đã đủ. Theo cái kia 13 đạo cái bóng tán đi, 13 tên võ giả cũng chật vật không chịu nổi mà bay ngược ra ngoài. Mặc dù bọn hắn cũng không có chịu đến thương thế gì, nhưng một chiêu bị thua, nhưng cũng biết giữa song phương chênh lệch thật lớn, liền riêng phần mình hạ chẳng đi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ hắn sớm ngưng tụ quyền hành? Vẫn là vận dụng cái gì quy tắc chi khí? Lục Minh một người phân hóa ra 13 đạo cái bóng, dẫn tới hiện trường xôn xao, loại lực lượng này còn tính là võ đạo phạm chủ sao? Thuần túy võ đạo, hẳn là không đạt được một bước này a không, hắn sử dụng vẫn là võ đạo. Chỉ là hắn đối với những pháp môn này lý giải quá sâu, mà hắn tự thân chân khí lại quá mạnh mẽ, có thể thực hiện thời gian dài tạm lưu. Mặc dù là võ đạo, nhưng đã bước vào không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Đại tế tiểu nhìn xem đây hết thảy, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quy tắc cùng quyền hành vết tích. Chỉ là Lục Minh nhục thân quá mức cường thịnh, đối với võ đạo nộ tính cực kỳ khoa trương, cho nên mới có hiệu quả như thế. Mười mấy người này bị thua, lập tức liền có hơn trăm đạo thân ảnh từ bốn phía bay lên, cấp tốc tiến nhập lôi đài. Đi qua trước mặt hai trận đọ sức, tất cả mọi người đều thấy được Lục Minh chỗ cường đại. Bàn về đơn đả độc đấu, thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của hắn, cho dù là mười mấy cái vây công, chiến thắng xác suất cũng cơ hồ là linh. Đoán chừng chỉ có trăm người liên thủ mới có thể cùng một trong chiến. Trong này tùy ý chọn đi ra một cái, cũng là ngoại giới vạn người không được một thiên tài. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng công sát mà đến. Lục Minh đứng tại chỗ không dao động bất động, đợi cho đám người đến gần một chớp mắt kia, một tầng rưỡi trong suốt kim sắc hộ thể bảo tháp bao phủ quanh người hắn. Bảo tháp phía trên, quang hoa lưu chuyển, chỗ rất nhỏ, có thể nhìn thấy phi diêm đấu cùng. Oanh! Bảo tháp trong lúc đó chấn động ra một cái bóng mờ, lấy tuyệt cường phản chấn lực lượng, trong nháy mắt đem trước hết nhất tới gần hắn mười mấy người đánh ra ngoài. Hắn hộ thân bảo tháp, dung hợp rất nhiều khổ luyện, hộ thân khí cháo chờ cơ vụ, không chỉ có thể chống cự mấy chục vạn cân oanh kích sức mạnh, còn có cường hoành lực phản chấn. Tiếp ta một chiêu nữa. Lục Minh bây giờ cảm xúc cũng bị điều động, khí huyết hơi hơi sôi trào, trong đôi mắt lập lòe chiến ý. Hắn tại điện tàng trong phòng, học tập thiên hạ rất nhiều võ học, mặc dù dần dần bắt đầu thử nghiệm đưa chúng nó dung hợp, nhưng bây giờ đối mặt như thế cường đại cỡ nào võ giả vây công, cũng làm cho hắn đối với võ học cảm ngộ trở nên càng thêm thấu triệt. Hắn tại lật tay ở giữa, một tay nắm hướng phía dưới nhân tới. Tại trong hắn cái này vô cùng đơn giản một trường, lại dung hợp phiên thiên trường, lưu vân sóng nước trường, phá không trường đẳng trên trăm chủng trường loại tuyệt học chân ý, mặc dù chỉ là đơn giản đưa tay ra, nhưng tất cả mọi người khi nhìn đến một trường này trong mấy mắt, lại phảng phất cảm thấy một bàn tay lớn che trời tại biến đổi ra đủ loại tư thái, để cho người ta hoa mắt. Võ đạo lục trọng chính là chân khí chi cảnh, nếu là lại hướng lên, liền hẳn là thông thần chi cảnh. Dung luyện thần binh, lấy thần binh chi danh, được hưởng bất hủ, chính là thần. Chấp trưởng quy tắc, lấy quyền hành diễn hóa, trưởng khống thiên địa, đồng dạng là thần. Mà cùng được ngoại tà thần ký kết minh ước, cũng là vì lấy nhân loại nhỏ yếu chi linh, câu thông mênh mông chân thần. Lục Minh tại lòng bàn tay chụp ra trong nháy mắt, trong lòng lại phảng phất có hiểu ra. Tại thời khắc này, hắn thấy được chân chính võ đạo thất trọng con đường. Nhân loại có lẽ không tá trợ những thứ này ngoại vật, đồng dạng có thể đặt chân võ đạo thất trọng. Sau khi nhục thân rèn luyện tới đỉnh phong, phía trước cũng không phải không đường có thể đi. Nhân loại ngưng luyện tự thân tâm thần, đem trong đó thần ý dung nhập vào võ đạo bên trong, liền đồng dạng có cực lớn uy năng. Một bước này đối với người khác mà nói, dù là trong lòng có hiểu ra, nhưng cũng khó mà lĩnh ngộ. Bởi vì có thể tu hành đến nhục thân đỉnh phong võ giả, không có chỗ nào mà không phải là đối tự thân cơ thể có cực mạnh trường khống, mà bây giờ lại muốn để cho bọn hắn tạm thời bỏ qua nhục thân, ngược lại truy đuổi hư vô mở mịt tâm thần, võ giả rất khó khám phá. Huống chi muốn chân chính xuất thần, đối với ý thức cường độ yêu cầu quá cao. Ngược lại từ xưa đến nay, cũng không biết có hay không những người khác có thể đi lên con đường này, có lẽ có, nhưng chắc chắn không nhiều, ít nhất Lục Minh nhìn nhiều sách như vậy, chưa bao giờ từng thấy tương tự ghi chép. Chỉ là, tại trong võ đạo dung nhập thần sức mạnh, đến cùng phải làm thế nào thực hiện đâu? Lục Minh rất sớm đã nắm trong tay niệm động lực, hắn ý nghĩ tự nhiên là cường đại, hắn vô ý thức liền đem dư thừa lực lượng tinh thần dung nhập vào trong một tát này. Trong chốc lát, bàn tay của hắn rơi vào trong mắt những người khác, phản phất tràn đầy một loại quỷ dị ma lực. Tất cả nhìn thấy hắn bàn tay này người, tâm thần lập tức theo chi dẫn dắt, không tự chủ được hướng hắn nhìn lại. Oanh! Lục Minh một cái tát chụp ra, kinh khủng khí kình trong nháy mắt đem mười mấy người đánh bay. Nhưng trong lòng của hắn lại không có mảy may cao hứng, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đi nhầm. Bởi vì võ đạo thất trọng căn bản chính là khiêu động thiên địa chi lực, là đối với quy tắc vận dụng. Mà vừa mới một tát này cứ việc mãnh liệt, lại như cũng là bản thân hắn sức mạnh hỗn hợp có chân khí kết quả, nhiều lắm là chính là gia nhập một bộ phận niệm động lực, để cho một tát này trở nên càng thêm sắc bén đã. Lực lượng của thần hẳn không phải là niệm động lực. Niệm động lực tiêu tán không chắc, mặc dù có thể khống chế vật chất giới rất nhiều thứ, nhưng bản thân còn chưa đủ ngưng thực, căn bản là không có cách khiêu động quy tắc cùng quyền hành. Lục Minh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, toàn bộ vũ hải bầu trời đều tràn ngập sương mù, những sương mù này trung thượng chết xạ ra từng đạo thân ảnh. Cố lực lượng này chính là lấy quyền hành làm căn cơ, để cho thiên địa quy tắc cũng theo đó khiêu động, từ đó phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, đây hết thảy tiền đề là trước tiên nắm giữ quy tắc. Chương 153, tìm kiếm cơ hội đột phá. Lục Minh lại vô ra một trường, kinh khủng chân khí bộc phát ra, trong hư không ngưng kết thành một tấm bề rộng dài vài trượng bàn tay. Bất kỳ một cái nào ngăn tại trước mặt hắn võ giả đều muốn bị sinh sinh đánh bay. Nhưng không đúng, cảm giác từ đầu đến cuối không đúng. Hắn vẫn như cũ bắt không được cái kia một chút xíu linh cảm, cũng không cách nào chân chính đem thần ý dung nhập vào trong võ đạo đi, chân chính khiêu động thiên địa sức mạnh. Bất quá, tại hắn một trường tiếp một trường đánh xuống, cái này hơn 100 người đều bị hắn đập đến vô cùng chật vật, trong nháy mắt trên sân liền trống. Nhưng Lục Minh không có chút nào để ý, hắn như cũ tại vô ý thức đến một trường tiếp một trường bố ra, chỉ đánh vũ hải bị tụ tập lại dòng nước không ngừng chấn động. Hắn đang làm gì? đám người giật mình tại Lục Minh thực lực, hơn 100 cái đứng đầu võ giả, thậm chí ngay cả một cái đều có thể đánh cũng không có. Rất nhiều người vốn định đến xem từng tràng lực lượng tương đương ăn đấu, nhưng Lục Minh thắng lợi quá nhanh, chiến đấu chênh lệch quá cách xa, khiến cho mọi người thấy phải cũng không đáng nghiền. Mà Lục Minh cái này tựa hồ lâm vào bản thân trầm tư cổ quái hành vi, cũng dẫn tới không ít người cảm thấy kỳ quái. Hắn tại ngộ đạo. Bạch Hành Khải, người đi khiêu chiến Lục Minh, giúp hắn một chút. Đại tế tiểu đột nhiên mở miệng, ngược lại để người bên cạnh hắn hơi sững sờ. Bởi vì trong miệng hắn Bạch Hành Khải chính là một vị võ đạo thất trọng đỉnh tiêm võ giả, bây giờ tại ba xá bên trong bỏ thí nghiệm. Đây chính là thích hạt giao đấu, để cho một vị võ đạo thất trọng ra tay thích hợp sao? Người này võ đạo thực lực vượt qua người đồng lứa nhiều lắm, thậm chí bởi vì võ đạo đi được quá sâu, đã bắt đầu thử nghiệm lấy tự thân phá vỡ mà vào võ đạo thất trọng con đường, các võ đạo lục trọng võ giả đi qua, chính là 1000 người cùng tiến lên, cũng là đồng dạng kết cục. Trong lòng mọi người vẫn có mấy phần không dám tin, chỉ bằng vào tự thân liền bước vào võ đạo thất trọng, cái này căn bản liền không có khả năng. Là Tráng Hành Giai là một người mặc màu xám đen trang phục nam tử trung niên, hắn ngược lại là không có ý kiến đến gì, nghe được đại tế tiểu phân phó, liền lập tức đứng lên. Sau một khắc, thân ảnh biến mất, liền xuất hiện ở trên lôi đài. Võ đạo thất trọng, Bạch Hành Khải, xin chỉ giáo. Bạch Hành Khải cũng không để ý Lục Minh có nghe hay không đến, trực tiếp chắp tay, tiếp đó một tay vỗ một cái, trong tay liền xuất hiện một cái độc cước đồng nhân giống. Độc cước đồng nhân, gần dài 9 thước, một chân đứng nghiêm, một chân quấn lên, hai tay hợp thành chữ thập, diện mục giống như cười mà không phải cười, nhìn xem có chút quỷ dị. Mặc dù có người nói, binh khí càng quái bị chết càng nhanh, nhưng đây tuyệt đối không bao hàm thần binh. Những thứ này càng là quái dị thần binh, ngược lại có khả năng tồn tại càng quỷ dị năng lực. Gặp Lục Minh cũng không đáp lời, Bạch Hành Khải liền giơ lên đồng nhân, hướng về Lục Minh trên thân đập tới. Bực này vũ khí hạng nặng, vận dụng đứng lên, kết hợp đồng pháp cùng truy pháp, hắn hợp thành chữ thập hai tay, còn có thể bắt chói người khác binh khí, hung hiểm vô cùng. Làm. Tại đồng nhân sắp hạ xuống xong, Lục Minh vô ý thức trở tay một trường. Vẫn là không có gì đặc biệt một trường, bên trong lại ẩn chứa trên trăm loại trường pháp biến hóa. Hai người đánh ra đến một chỗ, phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, kinh khủng kinh lực hướng phía dưới che, để cho mặt nước đều nhộn nhạo. Ân. Này vừa xuất thủ, Lục Minh bỗng nhiên ý thức được không được bình thường, người tới cuối cùng không phải võ đạo lục trọng, mà là võ đạo thất trọng. Tới, tiếp tục. Dùng ngươi công kích cường đại nhất. Lục Minh bỗng nhiên hưng phấn lên, hắn vừa mới chụp ra một trường, vậy mà tìm được chút cảm giác. Bạch Hành Khải cũng không nói nhảm với hắn, trong tay đồng nhân trong lúc đó bắn ra kim quang, đang cơ múa lúc, trầm thấp tiếng rít truyền đến, phản phất có người đang phát ra cổ quái tiếng cười. Tiếng cười kia truyền vào người trong hai, nhưng lại làm kẻ khác tâm tình bực bội, phản phất có người tại bắt liều cả phổi. Lần này, Lục Minh lại lựa chọn không tránh không né, tùy ý cái kia đồng nhân nện ở trên người mình. Mặc dù hắn cơ thể đi qua nhiều lần rèn luyện, nhục thân cường độ cực cao, dù là võ đạo thất trọng đem hết toàn lực nhất kích, hắn cũng chỉ coi là cù lét. Bạch Hành Khải sắc mặt có chút biến hóa, Lục Minh thân thể này cường độ thật là đáng sợ. Lập tức, trong miệng hắn giống như là tự lẩm bẩm, hắn lòng bàn tay đồng nhân đột nhiên hòa tan, hóa thành chất lỏng màu vàng nóng, hướng về thân thể của hắn phụ tới. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn liền phảng phất đã biến thành đồng thau đúc thành, trên mặt tràn đầy uy thế. 3. Bạch Hành Khải một chân đứng lặng, hai tay hiện lên hợp thành chữ thập, sau đó đột nhiên thẳng tắp hướng về phía trước chụp ra một cái tát. Tại bàn tay của hắn đánh ra trong nháy mắt, bốn phía hư không chấn động, bốn phía vô căn cứ sinh ra vô số ánh sáng màu vàng nóng, tại lòng bàn tay của hắn hội tụ. Bành! Màu vàng kim thủ ấn trực tiếp đánh vào Lục Minh trên thân, chính là lấy Lục Minh thân thể, đều liên tiếp lùi về sau mấy bước. Lại đến. Lục Minh đem chính mình tất cả ý niệm đều điều động, mỗi một cái ý niệm liền đại biểu một người đang tự hỏi. Hắn trong nháy mắt ngưng tụ lại 10 vạn đạo ý niệm, chính là để cho bọn hắn giúp mình cùng tôi diễn, bắt được cái này nhất tuyến xuất thần cơ hội. Đương đương đương. Cơ thể của Bạch Hành Khải cũng bành trướng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái cao 10 trượng cự nhân, bàn tay của hắn so môn còn lớn hơn, hai tay nắm đấm, giống như loạn phi phong đồng dạng hướng về phía Lục Minh đập tới. Lục Minh đứng tại chỗ, cơ thể cũng không di động, cũng không phòng hộ, chính mình tùy ý Bạch Hành Khải nện xuống. Chính là loại cảm giác này, hắn bây giờ công kích đã thoát ly võ đạo phạm chủ, mà là lấy thần binh làm môi giới, gián tiếp câu thông thiên địa chi lực. Cái kia thần ở nơi nào? Câu thông thiên địa chi lực, cẩn thận. Đúng, là thần binh khí linh. Khi người thần ý không đủ cường đại, liền cùng khí linh linh tính kết hợp, song phương dung luyện làm một thể, liền có thể nhờ vào đó câu thông thiên địa quy tắc. Cho nên, nếu như ta muốn điều động thiên địa quy tắc sức mạnh, có lẽ cũng cần trước tiên nắm giữ một cái như khí linh tầm thường linh tính, để cho chính mình thần ý vô căn cứ tăng trưởng một đoạn. Thần ý cùng niệm động lực là không giống nhau. Niệm động lực là khuyết tán, mà thần ý nhưng là hướng vào phía trong ngưng tụ. Một cái như lưới, một cái như lao. Cứ việc đều xuất từ não vực, nhưng đó là hoàn toàn khác biệt hai loại sức mạnh. Cái cũng khó trách Lục Minh đem niệm động lực dung nhập vào võ đạo bên trong thời điểm, mỗi một lần đều thí nghiệm không thành công. Bất quá, nếu để cho hắn lựa chọn như thần binh đường tắt võ giả đồng dạng mượn nhờ ngoại lực đột phá, hắn lại là không vui. Bởi vì thần binh đường tắt có một cái thiếu hụt, dù sao thần binh khí linh so với nhân loại mạnh cũng có hạn, dù là hai người kết hợp đột phá, tại trong ba đầu đột phá đường tắt cũng là thấp nhất, đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ yếu nhất. Nhưng nếu như không làm như thế, thần ý hư vô mà mịt, không thể nhận ra cũng sợ không được. Cứ việc trong lòng bởi vì chậm chạp tìm không thấy lấy chính mình nhục thân đột phá võ đạo manh mối, hắn có vẻ hơi lo lắng. Bất quá hắn vẫn cố gắng để cho tâm tình của mình khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng lẽ từ quy tắc đường tắt bên trên tìm tiếp phương pháp đột phá? Thế nhưng là quy tắc đường tắt yêu cầu là nắm trong tay trước một đầu quy tắc, lại lấy điều quy tắc này vì điểm tựa, khiêu động thiên địa lực lượng. So sánh với thần binh đường tắt còn cần câu thông khí linh, lại đi cùng thiên địa câu thông. Quy tắc đường tắt có vẻ như càng thêm tình lượng, hơn nữa thi triển quy tắc quyền hành thời điểm, uy lực sẽ càng lớn. Chương 154, một chút sức lực Lục Minh trong lòng suy nghĩ vô số, nhưng ở chịu Bạch Hành Khải mấy chục lần công kích sau, hắn đột nhiên nhấc ngang một trường, đập vào độc cước đồng nhân phía trên. Hư không đột nhiên chấn động một tiếng, cái kia tuyệt thế thần bình phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái rõ ràng chữ lớn. Mà Bạch Hành Khải vậy mà chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, giữa ngực bụng khí huyết cuộn cuộn, trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được cái kia đồng nhân. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lục Minh thông qua cùng Bạch Hành Khải giao thủ, trong lòng mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, chỉ có thần ý tăng trưởng, cùng thiên địa kết nối, mới có thể điều động thiên địa quy tắc. Nghĩ thông suốt gốc giả này, để cho hắn võ đạo lĩnh ngộ càng ngày càng tinh tiến. Nhưng này liền phản phất tại số lẻ đằng sau lại tăng thêm liên tiếp con số, cứ việc vô hạn tới gần tại cái kia một, lại phản phất vĩnh viễn cũng không cách nào sở đạt. Mà Bạch Hành Khải đã không cách nào cho hắn cung cấp càng nhiều trợ lực. Bạch Hành Khải thân là võ đạo thất trọng, bị một tên tiểu bối khinh thị như thế, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Hắn đang muốn nói chuyện, chợt ở giữa số lớn máu tươi từ giữa mũi miệng tràn ra. Phô thiên cái địa bình lực trong cơ thể hắn nổ tung, để cho thân thể của hắn nhoáng một cái, kém chút ngã quỵ. Thừa nhận. Mấy hơi thở sau, Bạch Hành Khải chắp tay, chính mình liền đối phương ở trong cơ thể mình giấu giếm kinh lực nhiều như vậy đều không thể phát giác được, thực lực này chênh lệch có phần quá lớn, hắn tự nhiên không mặt mũi nào tranh cãi nữa đâu nữa. Lục Minh chỉ là gật đầu một cái, liền tiếp theo xếp bằng ở trên mặt nước. Hắn mười vạn cái ý niệm đều đang điên cuồng suy xét, nếu là làm từng bước, muốn để cho thần ý tăng trưởng, đạt đến có thể chạm đến thiên địa quy tắc cấp độ, sợ rằng phải đi qua vô số ma luyện, tại hồng trần ở giữa luyện hóa tâm, có lẽ mấy chục năm sau, hiểu ra bản thân, mới có thể bước ra một bước này. Nhưng thời gian mấy chục năm quá dài, hắn đợi không được lâu như vậy. Suy nghĩ của hắn tại kịch liệt chuyển động, muốn để cho thần ý trong khoảng thời gian ngắn tăng gọn, có lẽ muốn nhờ chính mình siêu thích ứng tiến hóa dị năng, có lẽ nhận lấy ngoại giới đầy đủ kích thích, hắn thần ý có thể được đến cực lớn tăng trưởng. Hoành Giang, ngươi thử một chút đi. Đối với Bạch Hành Khải bị thua, đại tế tiểu tựa hồ đã sớm nằm trong dự liệu, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh một cái khác sắc mặt tái nhợt trung niên nhân. Là tại trong miếu quan công, không người sẽ làm trái đại tế tiểu mệnh lệnh. Nếu không thì vẫn là để ta đi. Nhưng vào lúc này, ngồi ở đại tế tiểu bên tay trái một vị phụ nhân bỗng nhiên mở miệng. Phụ nhân niên kỷ tại hơn 30 bộ dáng, không tính là dễ nhìn, nhưng nụ cười dịu dàng, cho người ta một loại vô hạn bao dung cảm giác. A, Niệm Chân ngươi vậy mà đối với chuyện này cũng có hứng thú. Đại tế tiểu có chút ngoài ý muốn. Ta quan sát tâm tình của hắn tựa hồ rất nóng lòng muốn bước ra một bước kia, mặc dù ta không rõ hắn vì cái gì lo lắng như vậy, nhưng ta có lẽ có thể giúp hắn một tay. Nữ tử chậm rãi mở miệng nói. Đại tế tiểu trầm ngâm một hồi, liền gật đầu. Lục Minh lần nữa mở mắt, ở trước mặt của hắn, một cái hình dáng tướng mạo ôn nhuận nữ tử đứng lặng lặng lấy. Hắn đều không có phát hiện nữ tử này là lúc nào xuất hiện, nhưng đối phương lại hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười. Đây là một cái tràn đầy sinh mệnh lực nụ cười, dù là Lục Minh bởi vì diệt thế tinh thần mà mang tới ý xấu tình, bây giờ vậy mà đều tiêu tán không ít. Võ đạo bắt trọng. Lục Minh nhẹ nhàng mở miệng, cứ việc nữ nhân này không có hiện lộ bất luận cái gì khí thế, nhưng phảng phất phía trước mênh mông vô ngần hư không, đều cùng với tương liên, tựa hồ đối phương chỉ cần ý thức khẽ động, liền có thể gây nên thiên tượng biến hóa. Khương Nhập Chân, xin chỉ giáo. Nữ tử trên mặt nụ cười không giảm, báo ra tên của mình. Lục Minh gật đầu một cái, võ đạo bắt trọng tồn tại, hắn không có bất kỳ cái gì chắc chắn có thể chiến thắng, nhưng hắn cảm thấy chính mình có lẽ có thể thử xem. Đi. Khương Nhập Chân tại hư không chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, trong một chớp mắt, phảng phất thiên địa đều tươi đẹp. Nồng nặc sinh mệnh lực lượng tại bắn ra, thế giới lập tức đều mỹ hảo. Nhưng Lục Minh nhưng từ trong cỗ lực lượng này, cảm nhận được ẩn dấu cực lớn kinh khủng. Oanh! Quanh người hắn chân khí bắn ra, trong chốc lát một đoàn màu đen hơi khói nổ tung, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở khoảng cách Khương Niệm Chân không đến 3 thước vị trí. Khí lực của toàn thân ngưng kết, chân khí bộc phát, năm động lực gia trì, làn da hoa văn phá vỡ gió ngăn. Đây cơ hồ là hội tụ hắn toàn bộ lực lượng nhất kích, sinh ra xung kích có thể xương kinh khủng. Phanh! Nhưng một quyền này của hắn vừa mới tụ lực kết thúc, năm đấm liền phảng phất đụng phải một đoàn vô hình lại cứng cỏi sức mạnh, cỗ lực lượng kia nhìn như không đáng chú ý, lại giống như là hạt giống mọc rễ nảy mầm, có thể đỉnh phá đại địa, tương ngạnh lớn lên. Nháy mắt sau đó, vô số mềm mại cảnh từ trong hư không lan tràn mà ra, trong nháy mắt quấn quanh ở Lục Minh trên thân, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phía quyết tán, đem hắn chuẩn bị thả ra sức mạnh từng tầng mà suy yếu, cuối cùng trừ khử. Ông. Lục Minh khẽ nhíu mày, trong cơ thể hắn thuần dương khí thế bộc phát, phối hợp tại chân khí bên trong, khiến cho cả người hắn giống như một đoàn thái dương, nóng rực sức mạnh trong nháy mắt hướng bốn phía bao phủ, đem những thứ này cành lá nướng đến khô héo. Nhưng những thứ này cành lá sinh trưởng tốc độ càng nhanh, đảo mắt liền lấy càng tươi tốt tư thái, hướng về Lục Minh trên thân dây dưa mà đi. Thậm chí, da của hắn chỗ sâu cũng vô căn cứ có vô số hạt giống tại mọc rễ nảy mầm, hắn đi qua vô số lần cường hóa sinh ra cường đại huyết nục, bây giờ lại phảng phất trở thành tốt nhất dương ấm. Trong nháy mắt số lớn hạt giống xé ra làn da cùng huyết nục của hắn, hướng ra phía ngoài liều mạng sinh trưởng. Mà trong quá trình lớn lên, hấp thu thân thể của hắn xem như chất dinh dưỡng. Số lớn sinh mệnh lực đang trôi qua, cơ thể của Lục Minh cấp tốc lâm vào trong suy yếu. Nhưng không hiểu, tinh thần của hắn hoảng hốt một chút. Hắn nhìn bốn phía, phảng phất tại giờ khắc này, hắn xung quanh thời gian đang điên cuồng trôi qua, sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng hắn tại thời khắc này, phảng phất lại đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Vô số suy xét cùng tin tức lũ lượt mà tới, thật giống như thời gian mấy chục năm bị áp xúc ở ngắn ngủi này một cái chớp mắt bên trong. Trong nháy mắt này, hắn thu được mấy chục năm đối với thế giới cảm ngộ. Đương nhiên, đây hết thảy đánh đổi chính là
hắn tổn thất mấy chục năm tuổi thọ. Nguyên bản hắn cảm thấy thần ý tăng trưởng là một cái cực kỳ quá trình chậm rãi, nhưng bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên thu được mấy chục năm cảm ngộ, đợi đến hắn lại trở về đầu tới thời điểm, lại phát hiện thần ý tăng trưởng một mảng lớn. Liên phảng phất vốn là còn bẹn bẹn một khỏa hạt giống, nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu hướng phía dưới rỗi ra sợi rễ, hơn nữa có một hai căn mịn màng nhánh mầm lúc đến cố gắng hướng về ngoại giới đỉnh đi. Đợi đến nha nhi chân chính xông phá bùn đất thời điểm, chính là hắn thần ý kéo dài đến giữa thiên địa, đi câu thông, luyện hóa cùng trưởng không quy tắc thời điểm. Bất quá rất nhanh, Lục Minh trong thân thể những cái kia tổn trữ lấy năng lượng tinh hạch băng liệt, số lớn năng lượng bao phủ mà ra, đem hắn biến mất sinh mệnh lực một lần nữa bổ sung trở về. A, Thương Niệm Chân hơi hơi kinh dị một tiếng, nàng rõ ràng cảm ứng được Lục Minh sinh mệnh lực đang biến mất, như thế nào phảng phất thời gian một cái nháy mắt, liền hoàn toàn khôi phục, cái này cũng rất cổ quái. Chương 155, thần ý trở thành. Thương Niệm Chân chần chờ một chút, lại có số lớn hạt giống từ Lục Minh thân thể nội bộ mọc ra, lần nữa cuốn đi hắn gần 10 năm sinh mệnh lực. Nàng có chút lo âu nhìn xem Lục Minh, không biết vì cái gì, người trẻ tuổi này cơ thể cổ quái như vậy, cái này dẫn đến nàng vận chuyển quyền hành đều phải cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất không cẩn thận đem hắn giết chết, kia thật là thiên đại tội lỗi lớn. Nhưng 10 năm này sinh mệnh lực vừa mới bị rút lấy, trong thân thể của đối phương lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Đồ tốt. Lục Minh cảm thụ được chính mình lần nữa tổn thất 10 năm tuổi thọ, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui sướng. Cứ việc không còn 10 năm tuổi thọ, nhưng hắn tư duy bên trong lại không duyên cớ nhiều 10 năm tự hỏi cùng cảm ngộ, phản phất hắn trong nháy mắt liền đi qua 10 năm, mà trong 10 năm đó hết thảy lĩnh hội tức thời hoàn trả cho hắn. Loại này dùng tuổi thọ đổi tu hành phương thức, cứ việc quỷ dị, nhưng hắn vẫn cảm thấy là thích hợp mình nhất. Muốn dài như vậy tuổi thọ để làm gì? Không kháng nổi 3 năm sau diệt thế nguy cơ, giống nhau là chết. Khương, Nghiệm, Khương tiền bối, xin ngài tiếp tục thi triển quyền hành, không cần sợ hãi rụt rè, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lục Minh tiêu hóa xong 10 năm này cảm ngộ, hắn thần ý lần nữa tăng trưởng một chút, hắn lúc này mới mở to mắt, một mặt mong đợi nhìn về phía Khương Nghiệm Chân. Không, không được, ngươi bất quá là võ đạo lục trọng cảnh giới, coi như căn cơ so với người khác sâu, nhưng tuổi thọ cực hạn cũng sẽ không vượt qua 200 năm, ta đã vừa mới rút ra đi ngươi 70 năm tuổi thọ, không thể kịch liệt như vậy kéo ra. Ngươi vẫn là nắm chặt cảm ngộ, tranh thủ sớm một chút thuế biến. Khương Nghiệm Chân lắc đầu, lại không chịu làm như vậy. Nhưng nàng lời này lại làm cho Lục Minh sững sờ, như thế nào nghe đối phương ý tứ này, cũng không phải là tới cùng chính mình đánh lôi đài, mà là muốn giúp chính mình đột phá. Vậy ngươi tiếp tục hút đi, chỉ bằng ta cái này sinh cơ thịnh vượng bộ dáng, làm sao nhìn cũng không giống là chỉ có thể sống 200 tuổi đoạn mệnh dạng. Có lẽ là bởi vì tìm được cơ hội đột phá, Lục Minh bây giờ còn có tâm tình cùng Khương Nghiệm Chân nói đùa. Nhưng Khương Nghiệm Chân cũng rất nghiêm túc, nàng vô cùng cẩn thận mà lại rút ra đi Lục Minh 10 năm tuổi thọ, nàng chỉ chờ đợi Lục Minh ngộ tính có thể cao một chút, như vậy thì có thể thiếu tiêu hao một chút tuổi thọ. Cứ việc nàng sinh tức quyền hành có thể để người ta lấy tuổi thọ đổi lấy kinh nghiệm võ đạo, nhưng nếu như ngươi tại trước khi tuổi thọ hao hết không thể đột phá, hoặc nửa đường đổi ý, tiêu hao tuổi thọ lại là không thể trả về. Lục Minh lần nữa nhắm mắt lại, sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng giảm xuống, hắn cảm nhận được Khương Nghiệm Chân tại rút ra đi chính mình 100 năm tuổi thọ sau, rút ra sinh mệnh lực tốc độ liền thêm một bước chậm lại, đến cuối cùng thậm chí cũng là một năm mà rút ra. Đây đối với Lục Minh mà nói, chỉ có thể nói gãi không đúng chỗ ngứa, tuyệt không thống khoái. Bất quá, tại Lục Minh đang điền chỗ sâu, lại có một cái kỳ dị tổ chức tại hình thành. Đang cảm thụ đến sinh mệnh lực của mình không bị khống chế sau khi biến mất, thân thể của hắn lần nữa mở ra siêu thích ứng tiến hóa. Dùng năng lượng để đền bù biến mất tuổi thọ, vậy thì đồng nghĩa với là nơi nào lọt bổ ở đó, cuối cùng không phải trị tận gốc chi đạo. Lục Minh, tuổi thọ của ngươi đã bị rút mất 140 năm, lại thêm ngươi nguyên bản 20 năm tuổi thọ, ngươi bây giờ tuổi thọ chỉ còn lại 40 năm, ngươi còn không có đột phá sao? Khương Nghiệm Chân có chút lo âu mở miệng, nàng ngừng chính mình quyền hành. Còn lại nhiều như vậy, vậy thì lại rút ra cái 30 năm. Lục Minh cảm nhận được trong thân thể cái tổ chức kia sắp hình thành, lại phát hiện Khương Nghiệm Chân không rút ra chính mình sinh mệnh lực, lập tức có chút nóng nảy. Đại tỷ, ngươi không thể đem ta khiến cho như thế nữa, bởi a lại thêm một phần lực khí, ta cái này năng lực mới liền thích ứng đi ra. Khương Nghiệm Chân cả khuôn mặt có chút ngưng trọng, trong nội tâm nàng kỳ thực đã không muốn lại tiếp tục rút ra sinh mệnh lực, nhưng nàng lại lo lắng Lục Minh thật sự chỉ kém một chút như vậy liền lĩnh ngộ, bây giờ từ bỏ có phần quá đáng tiếc. Ta tối đa chỉ có thể rút ra ngươi 10 năm. 20 năm a. Lục Minh còn có tâm tình cùng đối phương có kẻ mặc cả, chỉ là chàng cảnh có phần quá quỷ dị. Rút ra được người sinh mệnh lực, hy vọng bất hút một điểm, mà bị rút lấy sinh mệnh lực, lại muốn bị nhiều rút một điểm. Hai người sau một phen có kẻ mặc cả sau đó, cuối cùng Khương Nghiệm Chân quyết định lại rút ra Lục Minh 17 năm tuổi thọ. Nàng chỉ một ngón tay, Lục Minh trên thân lần nữa có từng đạo hạt giống mọc rễ nảy mầm, thậm chí còn khai ra trắng loãng tiểu hoa, đem hắn khiến cho giống như là một loại nào đó thực vật thành tinh. Cảm thụ được thể nội sinh mệnh lực đang trôi qua, Lục Minh cảm thấy 10 phần sảng khoái. Lúc 17 năm tuổi thọ sắp bị rút lấy hoàn tất, một đoàn tròn vo, lộ ra màu hồng phấn tuyến thể tại đan điền của hắn chỗ sâu mọc ra. Đừng nhìn cái này tuyến thể có được phổ thông, nhưng công năng cũng rất bị tiên. Mệnh luân nghịch chuyển tuyến. Lục Minh căn cứ vào cái này tuyến thể năng lực, cho lấy một tên. Ông. Tuyến thể hơi hơi rung động, trong cơ thể của Lục Minh sinh mệnh lực, trong nháy mắt giống như mở cống xả nước đồng dạng, điên cuồng trôi qua, những thứ này trôi qua đi ra sinh mệnh lực toàn bộ đều tưới nước đến trên bên trong thân thể hắn hạt giống, trong nháy mắt những mầm móng này sinh trưởng tốt, hóa làm lớn lượng dây leo thực vật, đem toàn bộ người đều bao phủ. Khương Nghiệm Chân trong nháy mắt chân tay luống cuống, nhanh chóng thu hồi quyền hành, nhưng nàng lại kiếp sợ phát hiện, chính mình quyền hành có vẻ như không kiểm soát. Lục Minh sinh mệnh lực lấy một cái hô hấp 10 năm tốc độ đang điên cuồng trôi qua. Tại sao có thể như vậy? Đáy mắt của nàng thoáng qua một chút hoảng hốt, nhanh chóng lần nữa quyền khống chế trôi, không ngừng từ trên người mình rút ra sinh mệnh lực, muốn chuyển vận cho Lục Minh. Nhưng cơ thể của Lục Minh lại biểu hiện, bây giờ sinh mạng lực là phong phú trạng thái, ngoại lai sinh mệnh lực căn bản đưa vào không vào trong. Nắm giữ sinh tức quyền hành nhiều năm như vậy, nàng cũng là lần thứ nhất đụng tới cổ quái như vậy tình trạng. Dạng này mới đúng chứ? Lục Minh khống chế trong thân thể đến thể, sinh mệnh lực mất đi tốc độ thêm một bước tăng tốc, mà hắn sinh ra đối với võ đạo cảm ngộ thì liên tục không ngừng mà đưa vào đầu óc của hắn bên trong. Hắn thần ý đang không ngừng lớn lên, phảng phất mùa xuân đến, chôn giấu dưới đất hạt giống đang liều mạng hướng về phía trước chui. 3. Không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng không có động tĩnh gì, cứ như vậy một cách tự nhiên, tại Lục Minh trong lòng, viên hạt giống kia chọc thủng bùn đất, kéo dài đến ngoại giới. Hắn thần ý trở thành. Mà trong nháy mắt này, suy nghĩ của hắn phảng phất cũng sinh ra vô số xúc giác, những thứ này xúc giác từ hắn mi tâm vị trí vươn vào đến trong hư không. Tại thời khắc này, trong mắt của hắn thế giới trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Nguyên bản tươi sống lại tràn đầy màu sắc thế giới, phản phất trong nháy mắt đang biến mất tất cả lộ ra sắc, ngay sau đó biểu tượng hết thảy đều bắt đầu biến mất, vô số màu đen đường cong tại màu trắng trong hư không đan xen, những thứ này đan xen sức mạnh tổ hợp thành trong thiên địa toàn bộ. Tại trong Lục Minh ánh mắt, một ngọn cây quả cỏ, nhất sơn nhất thủy, cũng là vô số đường cong xen lẫn mà thành, đơn giản là sơ mật trình độ khác biệt. Hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, hắn bây giờ nhẹ nhàng tại trên một căn đường cong nhẹ nhàng kích thích một chút, ở trong thế giới hiện thực, có thể sẽ nhấc lên ảnh hưởng to lớn. Chương 156, mệnh luân nghịch chuyển tuyến khoảng cách Lục Minh lĩnh ngộ thần ý đã qua một tháng. Thích Hạt khiêu chiến đại hội ở Lục Minh đánh bại Bạch Hành Khải thời điểm, liền cũng trên cơ bản tuyên cáo thắng lợi. Võ đạo thất trọng cùng lục trọng ở giữa là một cái cực lớn khoảng cách, ngoại trừ Lục Minh như thế một cái biến thái, những người khác là gần như không có khả năng đạt đến cái trình độ này. Tại sóng biết tiểu trúc bên trong, Lục Minh ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trải qua mấy ngày nay, hắn thường xuyên như vậy nhìn xem thiên địa, người ở bên ngoài xem ra chỉ là thế giới thông thường, rơi vào trong mắt của hắn lại là tươi đẹp như vậy. Một ngọn cây quả cỏ, một thạch nhất diệp, sau lưng đều có thật sâu thúy đạo lý. Hòn đá kia bên trên đường vân, có gió, mưa cùng thời gian huyền bí. Cái kia lá cây bên trong mạch lạc là sinh mệnh lực đang cùng thế giới va chạm dấu vết lưu lại. Hắn cảm thấy hết thảy đều có ý tứ cực kỳ. Từ vạn sự trong vật vật đều có vô tận đạo lý. Cùng so sánh, hắn muốn đem thiên địa quy tắc dung nhập vào võ đạo bên trong, lại trở thành tối nhỏ hẹp thậm chí tối bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Thiên địa đẹp như vậy diệu nhi thần kỳ, quy tắc nghiêm cẩn như vậy mà thật lớn, nhân loại cùng thiên địa so sánh, thật sự là quá nhỏ bé. Kỳ thực, võ đạo lục trọng vốn là nên võ đạo đỉnh điểm. Lại sau này, đó chính là quy tắc thế giới. Vô luận là mượn nhờ thần binh linh tính chất, hay là cùng tà thần ký kết minh ước, vẫn là giống Lục Minh dạng này thông qua thần ý tăng trưởng đi trưởng khống quy tắc, đều không nên thuộc về võ đạo phạm vi. Ở trong mắt Lục Minh, trong thiên địa tất cả đều tựa như từ vô số sợi tơ tạo thành. Hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, mà thần ý thì ba động trong thiên địa một sợi tơ, một vài mười trượng phương viên bàn tay to lớn liền oanh kích ra ngoài trăm trượng. Vũ Hải mặt nước nộn nhạo lấy, bị khuấy động lên sâu đậm khoảng cách. Thực lực của hắn tăng lên nhiều lắm, quá khứ cần điều động toàn bộ lực lượng mới có thể oanh ra ngoài một trượng, bây giờ liền 1/10 khí lực cũng không có đụng tới đến. Điều động quy tắc liên phảng phất vận dụng thiên địa sức mạnh, mà thiên địa lực lượng là vô cùng vô tận. Bình thường mà nói, cảm ngộ thiên địa tự nhiên không có đơn giản như vậy, dù là thu được thần ý, cũng không khả năng cứ như vậy một mực cảm ngộ một chút đi. Nhưng Lục Minh khác biệt, hắn kể từ thể nội thu được mệnh luân lịch chuyển tuyến sau đó, liền có thể thông qua không ngừng thiêu đốt tuổi thọ, tới thu được đối với trời đất cảm ngộ. Thông qua đem dài dằng dặc cảm ngộ áp xúc đến một cái chớp mắt tới thu được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Một tháng này đến nay, hắn thiêu đốt mất sinh mệnh đều nắm chắc là năm. Chỉ là hắn mỗi ngày thông qua miếu quan công có thể không ngừng bổ sung năng lượng, những thứ này biến mất sinh mệnh lực cấp tốc liền sẽ bù lại. Mà hắn mệnh luân nghịch chuyển tuyến còn có một cái chức năng khác. Lục Minh liên quan tới thiên địa cảm ngộ đột nhiên đại lượng bắt đầu tiêu thất, mà sinh mệnh lực của hắn thì xuất hiện điên cuồng tăng trưởng tình huống, phản phất hắn vốn là dùng sức sống đổi lấy đối với trời đất lĩnh ngộ, mà bây giờ, nhưng là lợi dụng đối với trời đất lĩnh ngộ, đổi lấy sức sống mãnh liệt. Thậm chí, hắn lại xuất hiện sinh mệnh lực so trước kia còn càng nhiều chu đáo hơn bãi. Đây chính là cái này mệnh luân nghịch chuyển tuyến chỗ cường đại. Cái này liền giống như là làm đầu tư. Ta ngay từ đầu chỉ là đầu tư 100 vạn, đợi đến ngươi phát triển mở rộng sau đó, ta liền có thể gấp 10 gấp trăm lần thu hồi. Bất quá chức năng này đối với Lục Minh mà nói không có tác dụng gì, hắn bây giờ không thiếu sinh mệnh lực, hắn chỉ muốn đem tất cả sinh mệnh lực đều đổi thành thực lực, dễ vượt qua 3 năm sau diệt thế thai kiếp. Lục Minh tiểu đệ, ngươi còn tại nhà sao? Ngay tại Lục Minh tạm ngừng đối với thiên địa cảm ngộ thời điểm, lại nghe được bên ngoài chuyển tới một âm thanh. Hắn còn chưa nói chuyện, liền thấy Khương Nghiệm Chân đi đến. Nghiệm Chân tỷ. Lục Minh có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chào hỏi một tiếng. Khương Nghiệm Chân nữ nhân này kể từ phát hiện Lục Minh cũng nắm giữ dùng tuổi thọ đổi lấy cảm ngộ năng lực sau đó, liền thường đến hắn ở đây thông cửa, còn đưa không thiếu đại bộ dược vật cho hắn. Những dược vật này trước mắt đều hóa thành trong cơ thể của Lục Minh tích góp năng lượng. "Lục Minh à, ngươi còn trẻ, còn không ý thức được tuổi thọ tầm quan trọng, ngươi bây giờ như là đã lĩnh ngộ thần ý, liền không cần thiết liều mạng như thế." Khương Nghiệm Chân vừa vào cửa, liền nghi ngờ đánh giá cơ thể của Lục Minh. Tại đột phá võ đạo thất trọng sau đó, võ giả bình thường có thể có 300 đến trên dưới 700 năm tuổi thọ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều võ đạo thất trọng bởi vì triều đình cố ý hạn chế cùng mai phục thai hoàng ẩm, tuổi thọ liền trăm tuổi cũng không có. Nàng có thể nhìn ra, trong cơ thể của Lục Minh sinh mệnh lực dị thường phong phú, nhưng nàng biết, Lục Minh chắc chắn là vụ trộm tiêu đốt tuổi thọ đổi lấy sinh mệnh lực. Nhưng nàng cũng không hy vọng Lục Minh chỉ vì cái trước mắt như thế, tất nhiên võ đạo thất trọng sinh mệnh khá dài như vậy, có thật nhiều thời gian đã từ từ rèn luyện cùng tu hành,
cũng không gấp tại như thế nhất thời a hung chi, võ đạo thất trọng đến bắt trọng ở giữa, cũng không phải đơn giản thiêu đốt sinh mệnh lực liền có thể đột phá. Chuyện này ta biết. Lục Minh gật đầu một cái, chỉ là hắn cái kia bộ dáng không yên lòng, xem xét chính là đang gạt. Khương Nghiệm Chân lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Lục Minh thái độ, không khỏi một hồi tức giận. "Đúng, ta trước khi đến, đại tế tiểu cũng cho ta cho ngươi hơi chút câu lời nhắn, nếu là ngươi lĩnh hội kết thúc, liền đi vấn tâm đường tìm hắn." Khương Nghiệm Chân thở dài một hơi, người trẻ tuổi luôn cảm thấy tuổi thọ còn rất dài, tương lai là một cái vô cùng lâu đời sự tình. Nhưng chỉ có chân chính tại sinh mệnh biến mất trước giờ, mới chính thức cảm nhận được tầm quan trọng của sinh mạng. Khương Nghiệm Chân như thế vài năm nay, thường thấy quá nhiều tử vong, mới cảm khái sinh mệnh là quý giá như thế. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới một mực hy vọng Lục Minh kiềm chế một chút, liền một hơi đem tính mệnh đều cho lấp vào. Lục Minh giống như là chiếc tiên, thân hình phiêu diêu, tốc độ nhanh tới cực điểm. Hắn cơ hồ không có điều động chân khí, nhưng cơ thể lại phản phất bị một cô yêu ớt sức mạnh kéo lên, trong nháy mắt vượt đến mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn mỗi bước ra một bước, cũng là như thế. Đây chính là thiên địa quy tắc sức mạnh, lấy vô cùng thấp tiêu hao, điều động thiên địa vĩ lực, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Không đến thời gian một nén nhang, Lục Minh liền đã đến Vũ Hải trung tâm nhất chỗ. Mà đại tế tiểu cư trú vấn tâm đường chính là ở cái địa phương này. Vấn tâm đường cũng không phải là miếu quan công cái gì đường khẩu, hắn tên đầy đủ phải gọi vấn tâm thảo đường, chính là một cái đơn sơ lầu nhỏ hai tầng, thậm chí nóc nhà đều là do cỏ tranh trải mà thành. Lục Minh chạy đến thời điểm, toàn bộ trên hòn đảo giữa hồ không có những người khác, chỉ có đại tế tiểu lầu hai trên chiếu, yên tĩnh nhìn xem phương xa. Gặp qua đại tế tiểu, Lục Minh tại nêu ví dụ vấn tâm đường đại khái trăm trượng thời điểm liền đình chỉ phi hành, mà là từng bước một đi đến thảo đường phía dưới. Lên đây đi, nhớ kỹ đem lầu một pha trà hỏa lô để lên. Đại tế tiểu nhìn xem lầu dưới người trẻ tuổi, liền hô một câu. Hảo. Lục Minh gật đầu một cái, đem cửa ra vào để hỏa lô để đi lên, thuận tiện còn cầm một bộ đồ uống trà. Đại tế tiểu tìm chính mình, cũng không vẹn vẹn mời mình uống trà đơn giản như vậy. Ai chương 157, văn minh hỏa chủng Lục Minh xách theo lọ liền lên lầu. Đại tế tiểu như cũ tại trên chiếu ngồi, cũng không có nói chuyện. Lục Minh thì tự nhiên thuộc địa đem lò nhóm lửa, tiếp đó lại xếp vào đầy áp một bình thủy, bắt đầu đốt lên. Hắn gặp đại tế tiểu vẫn không nói gì ý tứ, liền lại từ một bên trên kệ lấy xuống lá trà, dùng đốt xong nước nóng pha hai bát trà. Một bát đưa đến đại tế tiểu trước mặt, một bát thì chính mình ngửa cuốn vào. Mặc dù cái này nước nóng nhiệt độ cực cao, nhưng cũng không gây thương tổn được hắn nửa điểm. Đại tế tiểu bưng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ai, liền ngươi cái này pha tay nghề, lá trà này xem như làm hại. Hắn nhíu nhíu mày, hơi hơi thở dài. Lục Minh ngược lại là không có cảm giác gì, lá trà này không phải liền là chuyện này đi. Hắn kiếp trước cũng là cầm phích nước cấm pha trà, có thể uống là được, đâu để ý nhiều như vậy. Nói một chút đi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngay tại Lục Minh suy nghĩ như thế nào mở miệng trước thời điểm, đại tế tiểu đông nhiên buông xuống bát trà, trực tiếp mở miệng hỏi. Phát hiện? Cái gì? Lục Minh trong lòng nhảy một cái, hắn trực giác mà ý thức được đại tế tiểu muốn nói gì, nhưng lại thật không dám tin tưởng. Còn có thể có cái gì? Đơn giản là. Đại tế tiểu cười cười, dùng ngón tay tại trong chén trà chấm chấm, trên bàn viết xuống khô thiền hai chữ. Lục Minh nhịn không được đứng dậy, con mắt lập tức trừng lớn. Thì ra miếu quan công cũng biết vị kia diệt thế tà thần tên, như vậy nói cách khác, miếu quan công cũng biết diệt thế tinh thần sắp giáng lâm nhân gian tin tức. Cái kia, chúng ta có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh sao? Tại thời khắc này, Lục Minh trong lòng đống nhiên dâng lên vô hạn hy vọng, hắn khi biết có người khác cũng biết sau chuyện này, hắn cảm thấy giống như là tìm được cùng chiến đấu chiến hữu. Dùng võ miếu thực lực, có lẽ có thể cứu vãn đây hết thảy. Không thể. Nhưng đại tế tiểu một câu nói, liền đem hắn toàn bộ hy vọng cho tới tắt. Vì cái gì? Lục Minh bỗng nhiên lại náo kẹt, đại tế tiểu cái này như đinh chém sắt phản ứng, để cho tay chân hắn luôn cuống. Không phải nói thế giới bên ngoài có vô số tà thần tồn tại, mà miếu quan công có thể phù hộ lấy nhân gian, để cho những cái kia tà thần không đến mức hủy diệt chúng sinh. Vì cái gì đối mặt một vị tà thần như thế, cũng không có thể ra sức? Ngươi biết nhân gian lịch sử sớm nhất có thể tường thuật đến bao lâu phía trước sao? Đại tế tiểu cũng không có cho Lục Minh giảng giải, chỉ là hỏi ngược lại. Ngạch. Đại khái đến 3000 năm trước. Khi đó xuất hiện ngũ triều, lịch 800 năm, sau bị hạ triều tiêu diệt, hạ triều lịch 1200 năm, sau bị càn hướng tiêu diệt, mà càn hướng đến nay đã có ngàn năm. Thế giới này vương triều đều phi thường dài, bởi vì có miếu quan công nâng đỡ duyên cớ. Bình thường chỉ cần triều đình ngoan ngoãn nghe lời, vương triều liền có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng có ít người chiếm giữ quyền hạn quá lâu, cuối cùng hy vọng duy ngã độc tôn, thoát khỏi miếu quan công gò bó, cuối cùng miếu quan công chỉ có thể lựa chọn thay đổi triều đại. Triều đại thay đổi, cùng quân vương phải chăng vô đạo, phải chăng được lòng người, một chút quan hệ không có. Cái kia, 3000 năm trước thì sao? Đại tế tiểu tiếp tục hỏi. Lục Minh ngược lại bị hỏi khó. Hắn kỳ thực tại nhìn sách sử thời điểm cũng sẽ có nghi hoặc, nói chung, thời kỳ đầu sách sử đều biết biên soạn một chút tiếp cận thần lời nói bộ lạc thời kỳ cố sự, sau đó mới dần dần giao qua vương triều thời đại. Nhưng thế giới này, phản phất ngay từ đầu chính là vương triều đại nhất thống, trực tiếp tiến nhập phong kiến thời kỳ. Phản phất văn minh là lập tức đản sinh, ở giữa căn bản là không có bất kỳ cái gì phát triển lịch trình. Đúng vậy a, 3000 năm là cái dạng gì? Hẳn là bộ lạc thời kỳ a, nhân loại lấy tảng đá làm chủ yếu công cụ, còn chưa nắm giữ kim loại giá luyện kỹ xảo, lại sớm phía trước, nhân loại nói không chừng còn là con khỉ, chậm rãi từ con khỉ tiến hóa thành người. Lục Minh bắt đầu nói bậy nói bạn. Mù giảng. Mà đại tế tiểu thì bị hắn cho nói đến nở nụ cười, cái này đều cái gì loạn thất bát tao. 3000 năm trước, chuẩn xác mà nói, là 4000 năm trước, là một cái tên là Ngô triều đại, quốc lực cùng bây giờ sắp xỉ như nhau, lại hướng phía trước, còn có cảng, canh, cao, đường mấy cái triều đại. Một mực kéo dài đến 9000 năm trước, lại hướng phía trước ngược lại là như lời ngươi nói, là bộ lạc thời đại. Đại tế tiểu cho Lục Minh giải thích nói, cái kia, 4000 năm trước xảy ra chuyện gì? Lục Minh rất bén nhạy phát giác 4000 năm trước cùng 3000 năm trước tồn tại dòng dã 1000 năm trong không. Ta thần, ngươi nhìn Vũ Hải như cái gì? Đại tế tiểu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Lục Minh là ở trên cao nhìn qua Vũ Hải, cái kia cơ hồ chính là một cái thủ trưởng ấn hình dạng, năm ngón tay nghiêm nhiên, chỉ là chiếm diện tích mênh mang, hùng vĩ vô biên. 4000 năm trước, vực ngoại một vị tên là Thiên Hoang Tà Thần, không biết bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà đột phá thiên nhân ngăn cách, đem tuyệt cường một trưởng vô ở nhân gian bên trên đại địa, trên mặt đất lưu lại một cái cực lớn trưởng ấn. Thế là, thiên địa quần tre, dòng dã xuống 100 năm mưa to, nước biển dâng lên, đem toàn bộ nhân gian nuốt hết, thiên hạ ước vạn bất tính, chết đi 9 thành 9. Chỉ có mấy chục vài người, sống tạm còn sót lại. Lại qua 100 năm, lũ lụt mới từ từ rút đi, lục địa một lần nữa hiển lộ sinh cơ. Nhưng lúc này, nhân loại lại hoảng sợ phát hiện, trên thế giới nhiều hơn một loại kỳ quái lại mạnh mẽ sinh mệnh, kỳ danh cứ gọi yêu thú. Nhân loại không phải yêu thú đối thủ, nhưng nhân loại là thông tuệ, một ít nhân loại từ nơi này cực lớn trưởng ấn một chút trên dấu vết, vậy mà ly kỳ lĩnh ngộ mở rộng khí huyết chi đạo, có lẽ lúc kia tà thần lưu lại tàn tích coi như rõ ràng, lúc đó cao thâm võ giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí còn có người bằng vào võ đạo, cưỡng ép đột phá đến thất trọng thậm chí bắt trọng. Từ đó về sau, miếu quan công thiết lập, miếu quan công lấy võ lực mạnh mẽ cùng chức văn minh lưu lại tư liệu, trợ giúp nhân loại một lần nữa sinh sôi. Đang nghỉ ngơi sinh tức gần ngàn năm sau, thành lập được vũ triều. Đại tế tiểu kiên nhẫn cho Lục Minh giảng thuật cái thời đại kia lịch sử. Hắn nói như vậy, Lục Minh ngược lại có chút nghe hiểu, tại dân gian cũng lưu truyền đại hồng thủy cùng yêu thú làm loạn cố sự, chỉ là truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, cùng chân chính lịch sử vẫn có rất lớn xuất nhập. Cho nên, người bây giờ biết sao, nhân loại tại đối mặt tà thần thời điểm, là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Dù là tà thần một trưởng đều có thể phá hủy thế giới, mà lần này buông xuống, là tà thần bản thể, là một khoảng phạm vi mấy ngàn dặm khổng lồ tinh thần. Đại tế tiểu lắc đầu, dù là hắn vô tận hết thảy phương pháp, cũng không cách nào chống cự một lần này gì thế. Lục Minh cũng đi theo trầm mặc, hắn bây giờ so trước đó càng thêm bi quan. Nhưng mà, có lẽ thế giới sẽ hủy diệt, nhưng văn minh của nhân loại có lẽ cũng có thể như lần trước thai biến như thế bảo tồn lại. Dù là thời gian hao phí càng dài, con đường càng gian nan. Đại tế tiểu hít sâu một hơi, đông nhiên mở miệng nói, còn có cái gì cơ hội? Lục Minh không quan tâm văn minh phải chăng có thể bảo tồn, hắn chỉ để ý mình liệu có thể sống sót. Nếu là chính mình cũng chết, lưu lại văn minh thì có ích lợi gì? Hắn đối với thế giới này lại không có lòng trung thành. Ngươi nói không chừng là giữ lại văn minh duy nhất hòa chủng. Chương 158, huyết nhục thảm vi của ta. Cho dù đối với đại tế tiểu coi trọng như thế, để cho Lục Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng biết, nếu như trên đời này ai sinh mệnh lực thật sự có mà nói mãnh liệt như vậy, vậy đích xác chỉ có hắn. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, hắn có thể thích ứng tiếp theo các tổn thương. Dù là tà thần công kích, cũng giống như thế. Nhưng mà, nếu như chỉ có chính mình một người sống sót, coi như giữ lại văn minh hòa chủng, như vậy có ý nghĩa gì? Văn minh căn bản là người, nếu như không có người, đơn thuần giữ lại văn minh thì có ích lợi gì? Nhưng Lục Minh không có mở miệng hỏi ra vấn đề này, hắn bây giờ chỉ muốn sống sót, những thứ khác không trọng yếu. Ta cũng không thể cam đoan ta có thể còn sống sót. Lục Minh trầm mặc một hồi, ít nhất lấy trước mắt tình trạng tới nói, thân thể của hắn mỗi ngày như cũ tại điên cuồng tiến hóa, bởi vì cái kia không ngừng đến gần tử vong thời thời khắc khắc treo ở đỉnh đầu của hắn, cho hắn cực lớn áp bách. Ta biết, nhưng ta sẽ giúp ngươi. Đại tế tiểu nở nụ cười, mặc dù bộ mặt của hắn chỉ là trung niên nhân bộ dáng, nhưng trong đôi mắt phảng phất là duyệt hết tuế nguyệt tăng thương. Ngươi cần gì? Hắn nhìn về phía Lục Minh, mở miệng hỏi. Năng lượng, vô hạn năng lượng. Lục Minh vô cùng kiên định nói. Hiện tại hắn cũng không cần cùng Miếu Quan Công khách khí, đại gia có cái gì tốt đồ vật, đều lấy ra an ô. Miếu Quan Công có một đầu tam phẩm núi thịt, hẳn là có thể cho ngươi cung cấp không thiếu năng lượng. Ta quay đầu cùng ngôi thú ti chào hỏi, liền cho ngươi. Còn có một cái quy tắc chi khí, tên là Thái Sơ Liệt Dương Lô, ẩn chứa quy tắc ngưng kết mà thành giữ dần thiêu đốt chi lực, có lẽ có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Đại tế tiểu gật đầu một cái. Tuyệt đại đa số tà thần cứ việc không có cách nào trực tiếp tiến vào nhân gian, nhưng lại có thể thông qua một ít đặc định thời gian, hoặc nhân gian một ít đoàn thể tế tự, đem một chút khí cụ, sức mạnh thậm chí tự thân tổ chức ném tới nhân gian. Những thứ này nếu là bị phần tử ngoài vòng luật pháp nhận được, bình thường sẽ dựa dẫm làm chuyện xấu. Miếu quan công ngày thường chức trách một trong, chính là đem đám đồ chơi này thu nhận phong tồn. Trong mắt Lục Minh lập loè quan huy, thanh này cũng thực sự là tới đúng. Tam phẩm núi thì ta, đây là khái niệm gì? Phía trước tại Tịnh Châu miếu quan công bị hắn ăn hết hơn phân nửa, cũng bất quá là bát phẩm núi thịt. Tam phẩm núi thịt đó là tương đương võ đạo thất trọng tồn tại, tuy tiện một miếng thịt đối với võ giả tới nói, đó chính là linh đan diệu dược. Dù là đối với bây giờ Lục Minh tới nói, cũng là cực lớn thuốc bổ. Đến nỗi cái kia Thái Sơ Liệt Dương Lô, nghe càng láng như bức ngược lại không có thay đổi, lại giữ dần năng lượng lại như thế nào, chỉ cần là năng lượng, hắn đều có thể đem nuốt vào. Cảm ơn đại tế tiểu. Lục Minh là phi thường thực tình biểu đạt cảm tạ. Tiếp đó còn có một món cuối cùng đồ vật, ta vốn là do dự muốn hay không cho ngươi, nhưng tình thế như là đã đến nước này, ta cảm thấy vẫn là đưa cho ngươi đi. Đại tế tiểu nhìn xem Lục Minh cao hứng như vậy, đông nhiên lại tăng thêm một câu. Huyết nhục thảm vi khuẩn. Lục Minh về tới xong biết tiểu trúc, mà đại tế tiểu thì sai người đem Thái Sơ Liệt Dương Lô cùng huyết nhục thảm vi khuẩn đều đưa tới. Thái Sơ Liệt Dương Lô tên nghe ba khí, cũng chỉ có lớn chừng bàn tay, trong đó phảng phất chứa nhộn nhạo nham tương, nhẹ nhàng nhoáng một cái bên trong nham tương còn tại bốn phía di động, lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng chuyển tới. Mà huyết nhục thảm vi khuẩn, mặc dù tên gọi thảm vi khuẩn, lại phản phất là cái nào đó sinh mạng thể một khối làn da, chỉnh thể lộ ra ám hồng sắc, thậm chí còn đang không ngừng ngọ ngậy. Lục Minh đem hắn cầm trong tay, khối này thảm vi khuẩn liền nhanh chóng bao trùm đến mặt ngoài thân thể của hắn, sau đó vậy mà cùng thân thể của hắn hòa thành một thể. Tại hòa hợp trong nháy mắt, Lục Minh trong nháy mắt cảm thấy huyết nhục của mình phản phất lập tức liền tràn đầy cổ quái hoạt tính. 3. Sau một khắc, thân thể của hắn liền phản phất hòa tan đồng dạng, tất cả huyết nhục giống như là dầu thắp đèn đồng dạng tại bốn phía chảy xuôi, mà xương cốt của hắn thì lập tức chia tách trở thành vô số khối, tại thời khắc này cũng giống như có chính mình linh tính, thậm chí sinh ra từng cây mảnh khảnh chấn đốt, đầy đất chạy loạn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thời gian giống như là lộn ngược, tứ tán xương cốt lần nữa tiến vào đến cơ thể, mà chảy xuôi huyết nhục cũng lần nữa rửa vào đến trên thân. Lục Minh một lần nữa đã biến thành nguyên trạng. Thực sự là sức mạnh thật thần kỳ. Lục Minh trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, tại dung nhập huyết nhục thảm vi khuẩn trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm thấy diệt thế tinh thần áp lực trong nháy mắt chậm lại rất nhiều. Huyết nhục thảm vi khuẩn cũng không phải là quy tắc chi khí, mà là một vị nào đó tà thần bộ phận thân thể, có thể để người ta thể vô hạn phân hóa cùng quyết trường, liền phảng phất không ngừng sinh trưởng thảm vi khuẩn một dạng. Là một, cũng là bạn. Chỉ cần năng lượng phong phú, thậm chí có thể khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Quan trọng nhất là, chỉ cần đem tự thân ý thức cùng thảm vi khuẩn hòa làm một thể, chỉ cần có một tia tổ chức còn sống sót, liền có thể lần nữa tụ tập năng lượng lần nữa khôi phục. Đây cơ hội là bảo toàn tánh mạng vô thượng thần vật. Nhưng tương tự, cái này tổ chức đồng dạng có cực lớn thiếu hụt, bởi vì cái này tà thần còn sống sót, ngươi khuyết trương tốc độ càng nhanh, thì càng dễ dàng gây nên vị tiên tà thần chú ý chờ ngươi mở rộng tới trình độ nhất định, thậm chí sẽ cưỡng ép đem vị tiên tà thần từ vực ngoại hấp dẫn tới. Đến lúc đó chính là một hồi ngươi chết ta sống tranh đấu, hoặc là Lục Minh nuốt lấy đối phương, hoặc là đối phương ăn hết tà thần. Đương nhiên, lấy Lục Minh nhân loại thân phận, muốn nuốt lấy một vị tà thần thật sự là có ước điểm điểm khó khăn. Khả năng cao hắn là bị nuốt ăn phần. Cho nên, một khi dung hợp cái này thảm vi khuẩn, chẳng khác nào là mãn tính tự sát. Chỉ là Lục Minh khi nghe chuyện này sau đó, lại là không chút do dự đem cái này thảm vi khuẩn sáp nhập vào cơ thể. Nói đùa cái gì, mãn tính tự sát cũng tốt hơn chết tại chỗ a. Ngược lại Lục Minh bây giờ cũng không chỉ bị một cái tà thần để mắt tới, nợ quá nhiều không lo, hắn là một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Huống chi, hắn có siêu thích ứng tiến hóa dị năng, bây giờ cái này thảm vi khuẩn vẫn chỉ là ngoại vật, hắn phải dùng thân thể của mình triệt để đem luyện hóa, đem năng lực này biến thành chính mình một bộ phận, coi như vị kia tà thần có cái gì hậu chiêu, chính mình cũng có thể đem vỏ bọc đường ăn hết, đem đạn pháo trả về. Ầm ầm. Trong cơ thể của Lục Minh tồn trữ năng lượng bị đại lượng phóng xuất ra. Khối này huyết nhục thảm vi khuẩn đối với cơ thể cũng không có quá lớn thương hại, thậm chí không có bao nhiêu bài dị, vô cùng thuận hoạt mà liền sáp nhập vào thân thể của hắn. Nhưng vật này dù sao cũng là ngoại lai vật, thân thể của hắn hấp thu năng lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, huyết nhục của hắn bắt đầu mô phỏng, đồng hóa cố này lực lượng ngoại lai. Lục Minh trái tim đột ngột bắt đầu biến hóa, nguyên bản còn tính toán bóng loáng trái tim mặt ngoài, đột nhiên hiện ra một tầng nhung hình dáng vật, phản phất vô số cỡ nhỏ thảm vi khuẩn. Sau đó những thứ này thảm vi khuẩn bắt đầu cấp tốc lớn lên, giống như một cây sợi tơ tuyến, cũng giống như từng đạo kéo túm lên dịch nhận, rất nhanh liền tràn ngập Lục Minh trong cơ thể. Đồng thời, suy nghĩ của hắn bắt đầu chuyển động, trong đại não của hắn xuất hiện số lượng cao tạp niệm. Đây là hắn ý nghĩ tại không tự chủ được phân liệt, Lục Minh đã từng cùng một vị khác tà thần, tức Quỷ Diệu Tinh chủ nhân mệnh ách thiên quân ký kết qua minh ước, thu được phân liệt ý niệm sức mạnh. Nếu để cho hắn tự chủ phân liệt, bây giờ nhiều lắm là chia ra 10 vạn cái ý niệm. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn tại siêu thích ứng tiến hóa, tiến vào trong nháy mắt, hắn chia ra ức vạn đạo ý niệm. Cứ việc mỗi một đạo ý niệm vô cùng nhỏ vụn, vô cùng nhỏ yếu, thậm chí tiếp cận với không, nhưng mỗi một đạo ý niệm đích thật bị chia nhỏ đi ra. Chương 159, luyện hóa liệt dương lô những thứ này đại lượng chia nhỏ đi ra ngoài ý niệm, bị không ngừng đưa vào đến thảm vi khuẩn bên trong, cùng thảm vi khuẩn mỗi một cái nhỏ bé đơn vị dung hợp lại cùng nhau. Cứ việc mỗi một điểm ý niệm linh tinh yếu ớt, nhưng chúng nó lại đại biểu cho Lục Minh ý thức, mỗi một cái ý niệm đang trưởng thành sau đó, cũng có thể nắm giữ Lục Minh trí nhớ đầy đủ. Rất rõ ràng, nguyên bản thân thể của hắn tiến hóa phương hướng là không ngừng hướng về cường hóa thực lực phương hướng phát triển. Mà bây giờ lấy được huyết nhục thảm vi khuẩn dẫn dắt, hắn tiến hóa phương hướng hướng về bảo mệnh phát triển. Nếu như dựa theo nguyên bản huyết nhục thảm vi khuẩn, mỗi một khối huyết nhục chỉ có hắn một phần nhỏ ý thức, dù là tương lai một lần nữa mở rộng, nhưng hắn nguyên bản ký ức có thể chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, mới thành lớn lên có thể là một cái mới cá thể. Bây giờ, tại hắn siêu thích ứng tiến hóa dị năng điều chỉnh phía dưới, đem khuyết điểm này hoàn toàn quay mũi. Lục Minh cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, đột nhiên, hắn hất lên cánh tay của mình, hắn một đầu cánh tay phải trực tiếp từ trong thân thể rụng. Rơi xuống cánh tay phải trên mặt đất biến thành một bãi ngoại ngoại bùn hình dáng vật, lại cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn, từ mặt đất bùn đất, cây cối phụ cận thậm chí trong ánh nắng hấp thu sức mạnh, nhanh chóng thôn phệ sinh trưởng, trong nháy mắt, những thứ này bùn hình dáng vật liền bành trướng, sau đó không ngừng nhúc đích, đã biến thành hình người. Mà hình người bề ngoài, cùng Lục Minh giống nhau như lúc. Lục Minh nhìn đối phương, vô luận là từ khí tức vẫn là ký ức, trước mắt người này hoàn toàn chính là chính mình, thậm chí hắn một ý kiến thức, có thể đồng thời tiến vào hai cỗ cơ thể. Loại này tự xem cảm giác của mình, quỷ dị lại thần kỳ. Loại tình huống này, đã siêu việt hóa thân. Cái này căn bản là bản tôn, chỉ là một cái là hơn 9 phần 10 bản tôn, một cái là hơn 1 phần 10 bản tôn. Bởi vì chính mình cánh tay hóa thành cơ thể, cũng tương tự có được chính mình toàn bộ ký ức, chính là thật sự chính mình. Tương lai, chỉ cần cái này hơn 1 phần 10 chính mình, không, cho dù là một đầu ngón tay thậm chí to bằng móng tay bản thân có thể sống sót, chính mình liền có thể hoàn toàn phục sinh. Lục Minh trong đôi mắt lóe lên tia sáng. Đã như vậy, hắn sau đó muốn làm chính là đem thân thể của mình vô hạn ngọc thêm, tiếp đó tại diệt thế tinh thần lúc hàng lâm, hết khả năng bảo tồn một điểm kia điểm cơ thể. Đi thôi, đi hấp thu cái kia tam phẩm núi thịt huyết đủ. Lục Minh ý niệm khẽ động, cái kia bị hắn phân hóa đi ra hơn 1/10 cơ thể, liền trực tiếp đi nuôi thú ti. Đừng nhìn chỉ là hắn hơn 1/10 cơ thể, nhưng tương tự nắm giữ thần ý cùng chân khí, thực lực đã so ra mà vượt bình thường võ đạo thất trọng. Về phần hắn hơn 9/10 cơ thể, thì quay đầu nhìn về phía Thái Sơ Liệt Dương Lô. Lò này bên trong hỏa diễm cũng không phải là cụ tượng hỏa, mà là quy tắc chi hỏa, có thể liên tục không ngừng sinh ra đốt cháy hết thể nội khí. Nếu là đem hắn chôn dưới đất, chỉ sợ theo thời gian đưa đẩy, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm đều phải hóa thành hoang mạc. Lục Minh nhìn xem lò này, chợt ở giữa há hốc miệng ra, một ngụm đem lò này thôn vệ đến bên trong thân thể. Ngược lại cũng là năng lượng, thực sự không tiêu hóa nổi lói nữa ra chính là. Vâng. Tại hắn đem lò nuốt vào trong bụng trong nháy mắt, mãnh liệt hỏa diễm liền trong nháy mắt xuất hiện, từ hắn ngũ tạng lục phủ bên trong bắt đầu thiêu đốt, muốn đem cả người hắn đều hóa thành cho tàn. Nhưng Lục Minh nuốt luôn qua rất nhiều hỏa hệ yêu hạch, cơ thể tại trải qua nhiều lần cường hóa sau, chịu lựa năng lực phi thường cường hãn. Dù là lấy cái này liệt dương lô năng lực, vậy mà trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn như cũ tại cực kỳ chậm rãi thành than, chỉ là Lục Minh tốc độ khôi phục càng nhanh, nhục thể của hắn đã sớm nắm giữ đối phó nhiệt độ kinh nghiệm, cấp tốc liền chữa trị thân thể của hắn. Hơn nữa tại huyết nhục tầng ngoài, hiện ra một tầng cứng cỏi màng, có thể cách trở hạch hấp thu nhiệt độ cao. Liệt dương lô bên trong hỏa diễm là vô cùng vô tận, nhưng cường độ cũng không có đáng sợ đến tình cảnh không thể chịu đựng, cơ thể của Lục Minh chỉ là lại cường hóa hai vòng, liền triệt để chịu đựng lấy cỗ này nhiệt độ cao. Hơn nữa gần như đồng thời, bên trong thân thể của hắn huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, dạ dày của hắn túi bên trong phảng phát sinh ra một tầng túi dạ dày, đem toàn bộ lò bao vây lại. Trong đó bài tiết ra cường độ cao tính ăn mòn dịch nhẫn, vậy mà dự định đem liệt dương lô cho hòa tan. Nhưng toàn bộ lò nhìn như là kim loại, trên thực tế lại là một loại nào đó quy tắc hiển hóa, nơi nào sẽ những cái kia đơn giản liền bị tiêu hóa hết. Ầm ầm. Trong thân thể của hắn tồn trữ năng lượng, trong nháy mắt đều bạo phát đi ra. Tầng kia tân sinh túi dạ dày vậy mà nhúc nhích, nếu là Lục Minh bây giờ nội thị, dạ dày của hắn liền phảng phất đã biến thành người nào đó miệng, đang không ngừng nhấm nhướt. Thậm chí bên trong đều sinh ra vô số chi tiết răng, đang qua lại ma sát cắt chém, một bộ thế muốn đem hắn tiêu hóa thôn vệ tư thế. Răng rắc. Tại khó khăn cắt gần sau 10 canh giờ, liệt dương lô tầng ngoài cuối cùng xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra một tia tổn hại. Mà điểm này tổn hại thì triệt để trở thành ngàn dặm con đê một cái kia tổ kiến, kinh khủng tiêu hóa sức mạnh, trong nháy mắt đem toàn bộ lò cho tiêu hóa hấp thu. Vâng. Lò là bị tiêu hóa hết, nhưng bên trong quy tắc còn không có bị tiêu hóa, thậm chí có thể nói, quy tắc không cách nào bị tiêu hóa. Nhiệt độ kinh khủng lập tức được phóng thích đi ra, tại đã mất đi lò hạn chế sau, hỏa diễm quy tắc vĩnh hằng mà từ trong hư không hợp thành nhiệt độ cao, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. Nhưng, đây hết thảy đều tựa như tại Lục Minh thân thể trong dự liệu. Hoặc có lẽ là, đây chính là hắn muốn tiến hóa kết quả. Nhiệt độ cao nhân thể không cách nào hấp thu, nhiệt độ nóng bỏng sẽ để cho protein biến tính, dịch thể bốc hơi, thần kinh hỗn loạn, cuối cùng tổ chức thành than. Nhưng bây giờ, cái này nho nhỏ túi dạ dày lại tiến hóa thành nhiệt năng tụ hợp hạch tâm. Công năng cũng rất đơn giản, có thể bắt giữ đồng thời chứa được nhiệt độ cao năng lượng, phòng ngừa nhiệt lượng đối với tế bào tạo thành tổn hại, hơn nữa đem nhiệt lượng chuyển hóa làm điện sinh học năng lượng, không ngừng truyền vào thân thể của hắn các nơi. Một khi bên trong thân thể hắn năng lượng dư giả sau đó, liền lập tức hóa thành tinh hạch hình thức chứa được lại. Có thể nói như vậy, sau khi thôn phệ cái này liệt dương lô, Lục Minh liền có vô hạn năng lượng. Đương nhiên cái vô hạn năng lượng này là tồn tại chuyển vận ngưỡng, hắn đại khái tính toán một chút, mỗi nửa canh giờ sinh ra năng lượng, đại khái tương đương với chính mình nuốt luôn 1 vạn cân bát phẩm núi thịt huyết đủ. Theo lý thuyết, hắn cần góp nhặt thời gian hơn 1 năm mới có thể thu được tương đương với nuốt luôn nguyên 1 đầu bát phẩm núi thịt năng lượng. Từ một điểm này tới nói, kỳ thực hiệu suất cũng không phải rất cao. Ít nhất lấy trước mắt hắn nguy cấp tới nói, liền cái này góp nhặt năng lượng tốc độ chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Nhưng cái này chỗ tốt chính là, nếu như mình bị vây chết tại cái nào đó không cách nào từ ngoại giới bổ sung năng lượng chỗ, hỏa diễm này quy tắc có thể cho mình liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, không để cho mình sẽ bị vây chết. Vốn cho là một lớp này có thể thu được không thiếu năng lượng, hiện tại xem ra vẫn là không quá đủ a. Lục Minh trọng trọng thở ra một hơi. Trong nhân thế này vẫn là quá cằn cỗi, nếu là có thể thôn vệ hết cả một cái tà thần liền tốt, cái kia đoán chừng liền có thể cùng diệt thế tinh thần cứng đối cứng tới một lần tử. Chương 160, bằng bản sự mượn tiền, ta tại sao muốn còn không hổ là tam phẩm núi thịt, nuốt vào một đầu, ta có năng lượng là trước kia thời kỳ toàn thịnh gấp 10 còn nhiều hơn. Tại trong sóng biết tiểu trúc, Lục Minh trong đôi mắt lập lòe tia sáng. Mặc dù thân thể của hắn cùng người thường không khác, nhưng bên trong năng lượng chi dồi dào, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên hòa tan, giống như nước suối đồng dạng liên tục không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng bao trùm mà ra, số lớn màu đỏ sẫm giống như khuẩn nhóm tầm thường vật chất rót vào trong nước, bao trùm toàn bộ vũ hải. Những thứ này thảm vi khuẩn cắm rễ tại dưới nước, hấp thu trong đất bùn sức mạnh. Huyết nhục thảm vi khuẩn còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là có thể giống như thực vật mở dạng, từ bùn đất, từ trong ánh nắng hấp thu sức mạnh, hắn bình thường cũng là đem thân thể của mình hóa thành thảm vi khuẩn, trên phạm vi lớn bao trùm trên mặt đất, đồng dạng có thể thu được lực lượng không ít. Hắn chuẩn bị trong vòng 3 năm sau đó, không ngừng từ ngoại giới cướp đoạt năng lượng, sinh sôi càng nhiều thảm vi khuẩn. Mà những thứ này không ngừng sinh sôi thảm vi khuẩn, cũng tương tự sẽ theo thiên địa trong tự nhiên hấp thu sức mạnh, chỉ cần thảm vi khuẩn quy mô cũng đủ lớn, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ thế giới, vậy hắn mỗi ngày hấp thu năng lượng cũng là vô cùng khả quan. Ngay tại Lục Minh dần dần đắm chìm tại trong tu hành thời điểm, chợt một ngày, từ vô tận thảm vi khuẩn phía trên chậm rãi hiện ra một cái hình người. Đạo thân ảnh này diện mục không ngừng biến hóa thành Lục Minh hình tượng. Chỉ là Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo vẻ sợ hãi. Tại trong đôi mắt của hắn, phản phất nhìn thấy tối om om tầng mây đem bầu trời bao trùm, nguyên bản một vầng minh nguyệt lại bị một đạo mờ mịt tản ra ngôi sao màu đỏ ngòm che đậy. Quỷ diệu che nguyệt, đây là vị kia cùng hắn ký kết minh ước vực ngoại tà thần mệnh ách thiên quân sức mạnh. Nhân loại một khi cùng tà thần ký kết minh ước, giữa song phương liền phản phất tạo thành vô hình liên hệ, tà thần mỗi một lần chú ý đều biết hạ xuống một phần lực lượng, mà theo nhân loại tăng cường, tà thần chú ý sẽ không ngừng đề cao. Tại nhân loại bị bồi dưỡng đến nhất định cấp độ thời điểm, toàn bộ lực lượng cùng linh hồn đều sẽ bị tà thần thu hồi đi. Liên phảng phất nông phu tại trong vườn trái cây vất vả cần cù bồi dưỡng lấy quả thụ, mong đợi chính là bội thu một khắc kia vui sướng. Lần trước mệnh ách thiên quân chú ý cho Lục Minh mang đến ý niệm phân hóa năng lực này bản thân là tồn tại thiếu sót, sẽ cho người lâm vào cực đoan tinh thần phân liệt. Nếu không phải hắn thích ứng năng lực tiến hóa, hắn chỉ sợ sớm đã điên rồi. Mà bây giờ, bởi vì hắn lĩnh ngộ thần ý, thực lực đặt chân võ đạo thất trọng, mệnh ách thiên quân lần thứ hai chú ý phủ xuống. Màu máu đỏ nguyệt quang chiếu rọi tại Lục Minh trên thân, trong con mắt hắn phảng phất thấy được vô cùng vô tận nước biển. Không, đây không phải nước biển, đây là vận mệnh triều tịch. Số mạng của tất cả mọi người là hàm định, liền phảng phất một vũng mênh mông hải dương, nước biển trầm đồng chập trùng, liền như trưng thu lấy nhân loại vận số tăng bọn cùng đê mê. Một người, nếu như có thể nắm chặt chính mình tăng cao vận mệnh, hơn nữa dựa thế nhảy lên, này liền đại biểu cho hắn có khả năng nhất cử nhảy bọn, thoát ly nguyên bản giai tầng, tiến vào cao hơn thiên địa. Đương nhiên, phần lớn người là rất khó chắc chắn cơ hội lần này, mà cơ hội như vậy, trong cuộc đời cũng có thể là một đến hai lần thôi. Mà lần này, vị này chấp trưởng một bộ phận vận mệnh ách thiên quân hạ xuống sức mạnh vì vận mệnh thủy triều. Một khi sử dụng, có thể để người ta mệnh số ở trong ngắn hạn không ngừng cất cao, làm việc xôi gió xôi nước, thậm chí trên trời rơi xuống đủ loại tiền của phi nghĩa, đại phát lợi nhuận. Nhưng tương tự, tương lai tất nhiên sẽ lâm vào dài dằng dặc tung lũng, vận rủi bộc phát, cần cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Cái năng lực này lợi và hại đều hết sức rõ ràng, hơn nữa này liền có điểm giống là mượn vay nặng lãi, người tương lai phải trả vận rủi so bình thường phải hơn rất nhiều, trong này dư thừa khí vận là hoàn lại cho mệnh ách thiên quân. Người bây giờ mượn đến càng nhiều, tương lai lợi tức liền cao đến dọa người. Là như vậy sao? Lục Minh vốn là kháng cự mệnh ách thiên quân hạ xuống sức mạnh, hắn bây giờ đã quá phiền phức, lại thêm vào những lực lượng khác, kia thật là loạn thành một bầy. Nhưng ở cảm giác được cố lực lượng này sau lưng tin tức sau đó, ánh mắt của hắn lại lập tức trừng lớn. Thu không đủ chi, sớm tiêu phí. Đây cũng quá thích hợp ta. Mượn, hung hăng mượn. Có bao nhiêu mượn bao nhiêu, chỉ cần có thể sống sót, tương lai chính là vận rủi quấn thân thì sao? Nếu là mình chết, ngay cả vận rủi quấn thân mà cơ hội cũng không có. Lúc hắn dâng lên cái ý niệm này, từ nơi sâu xa, phảng phất hiện ra một mảng lớn hải dương. Kèm theo ầm vang một tiếng, đầu sóng cao cuốn, điều này đại biểu bệnh số của hắn đang lên cao. Nhưng tương tự, một khi đầu sóng bắt đầu hạ xuống, liền mang ý nghĩa hắn muốn bắt đầu trả nợ, cần trải qua đủ loại vận rủi. Điểm này nơi nào đủ, ta bằng vào ta cơ thể xem như thế chấp, tiếp tục cho ta trướng. Lục Minh bây giờ liền phảng phất một cái cuồng loạn dân cơ bạc, hai mắt của hắn đỏ thẫm, lớn tiếng hô. Sau một khắc, đầu sóng trong lúc đó tăng trưởng gấp 10. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, chính là nhân loại từ trước tới nay cường đại nhất thân thể này đi qua tầng tầng tiến hóa, đã sớm hoàn mỹ không một tí vết, cho dù là tại tà thần xem ra, cũng là vô thượng tác phẩm nghệ thuật, cho nên giá trị cực cao, có thể đổi lấy rất nhiều vận mệnh. Không đủ, còn chưa đủ, ta lại thế chấp linh hồn của ta. Theo hắn vừa nói xong, đầu sóng tiếp tục lên cao, khí thế hùng hồn, toàn bộ biển cả đều đang dập dờn. Lục Minh linh hồn giống nhau chân quý, bởi vì hắn cũng không phải thế giới này người, một cái đến từ ngoại giới linh hồn, cũng không phải lấy đoạt xác hình thức, hoàn mỹ cùng một cái khác cố linh hồn dung hợp lại cùng nhau, càng là hiếm có đến cực điểm. Linh hồn giá trị còn tại cơ thể giá trị phía trên. Ta muốn áp lên dị năng của ta. Lục Minh thở hổn hển. Hắn bây giờ dốc toàn lực, chỉ là hắn lời nói mới nói ra một nửa, toàn bộ hải dương chợt hiện ra muốn băng liệt khuynh hướng, lần này thế chấp có dừng lại giữa trường khuynh hướng. Dị năng của hắn giá trị quá cao, cao đến ngay cả tà thần đều vay mượn không dậy nổi. Ông. Sau một khắc, quỷ diệu trên ngôi sao hồng quang tăng mạnh, phản phất một quả con mắt tại thiên không lập lòe, vị kia đang say giấc nồng tà thần tựa hồ cảm ứng được cái gì. Vận mệnh thủy triều bắt đầu, 362 ngày sau, vận mệnh hạ xuống. Lục Minh trong lòng đống nhiên vô căn cứ nhiều từng đạo kỳ dị tin tức, đây là đại biểu cho hắn vay mượn thành công. Nhưng mà này còn là vay nặng lãi. Hắn một hơi cho mượn nhiều mệnh số như vậy, có thể thấy trước, trong tương lai bên trong thời gian một năm hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có như trời trợ giúp. Chỉ khi nào vận mệnh hạ xuống, hắn muốn thường lại càng là đại lượng. Nếu là trả lại không nổi, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, muốn hết thể đều bị tà thần lấy đi. Hắn một hơi cho mượn nhiều như vậy, có thể đoán được là còn không lên. Lục Minh thậm chí có thể cảm giác được, cái kia chiếm cứ tại quỷ diệu trên ngôi sao tà thần, bây giờ đã đầy cõi lòng mừng rỡ chờ đợi ăn non nê. Chỉ là, Lục Minh khoẹt miệng cũng lộ ra vẻ cổ quái ý cười. Lão tử bằng bản sự mượn được mệnh số, ta dựa vào cái gì phải trả? Vay nặng lãi không hợp pháp không biết sao? Chu ông 161, ầm ầm. Lục Minh năng lượng trong cơ thể giống như thủy triều khuynh tiết mà ra, hắn nguyên bản hấp thu một đầu tam phẩm núi thịt, năng lượng tích xúc đạt đến đỉnh phong. Nhưng bây giờ, vì tiến hóa ra thiếu nợ không trả năng lực, hắn vậy mà một hơi tiêu hao một phần mười năng lượng. Ông. Ở trong hư không, vô căn cứ hiện ra một tấm nửa trong suốt trang giấy, bên trên lập lòe vô số ý nghĩa không rõ ký hiệu, nhưng Lục Minh lại có thể rõ ràng nhận ra, đây là hắn vay mượn chứng từ. Tục xưng, phiếu nợ. Bình thường mà nói, cùng tà thần vay mượn thì không cần phiếu nợ, bởi vì bất luận cái gì dám thiếu tà thần tiền người đều biết bị chết rất thảm. Nhưng rất rõ ràng, Lục Minh là cái rất dạng khế ước tinh thần người, cho dù là tà thần, hắn đều phải đánh một tấm phiếu nợ. Tại trên phiếu nợ thời gian một cột, viết 362 thiên theo lý thuyết, 362 ngày sau, hắn liền phải hoàn lại bệnh mệnh. Bất quá, theo Lục Minh siêu thích hướng dị năng cường hạng thích phối, nguyên bản con số bị sinh sinh xóa đi. Chỉ có điều, riêng là xóa đi con số một hạng này động tác, liền lại tiêu hao hắn 1/10 năng lượng, cái này hoàn toàn chính là tiểu lượng cao. Xóa đi nguyên bản thời gian, sau đó phiếu nợ bên trên thời gian cái này một cột lại lần nữa xuất hiện hai chữ. Ngày mai. Theo lý thuyết, ngươi cầm tờ giấy nợ này tìm ta, ta liền ngày mai hoàn. Nhưng mọi người đều biết, ngày mai sẽ đến, nhưng ngươi ngày mai tới thời điểm, phiếu nợ bên trên biết vẫn là ngày mai tiếp ngày mai biết bao nhiêu. Theo lý thuyết, cái này phiếu nợ bên trên ngày mai, trên thực chất mãi mãi cũng sẽ không tới đến. Đây cũng quá âm hiểm a, bất quá ta thích. Lục Minh là không có ý định trả tiền, hắn còn tưởng rằng thích hướng tiến hóa dị năng sẽ cho thời hạn trả nợ biết cái 1 vạn năm hoặc 1 ức năm qua lấy, không nghĩ tới trực tiếp liền bị nợ. Chương này khế ước chính là thiên địa quy tắc cụ tượng, cho dù là tà thần cũng không cách nào xông phá quy tắc, cưỡng ép từ Lục Minh ở đây lấy đi cơ thể cùng linh hồn. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tà thần không cách nào buông xuống nhân gian. Bằng không một khi tà thần xuất hiện tại trước mặt Lục Minh, nhân ra một quyền liền đem cái này thiếu nợ tiểu tặc một quyền đánh nổ. Vận khí của ta có biến được không? Như thế nào không có cảm giác gì? Lục Minh đứng dậy đi dạo một vòng, lại nhìn một chút bàn tay của mình, cảm giác theo tới cũng không có biến hóa quá lớn. Vâng. Nhưng vào lúc này, đông nhiên toàn bộ vũ hải bên trên khoảng không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lục Minh mau chóng rời đi gian phòng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo gần như trong suốt vòng bảo hộ hiện lên ở bầu trời, mà ở phía trên nhất vị trí, có một khoảng mấy chục trượng phương viên tiên thạch bị ngăn cản bên ngoài. Ầm ầm. Trên bầu trời, rơi ra một hồi mưa sao băng, càng ngày càng nhiều tiên thạch rơi xuống, đem vòng bảo hộ đánh không ngừng rung động. Là sức mạnh của tà thần buông xuống, tất cả thất trọng trở lên võ giả, cùng ra tay chống cự. Đại tế tiểu âm thanh tại tất cả võ đạo thất trọng trở lên võ giả trong lòng dâng lên, trong này tự nhiên bao quát Lục Minh. Nhìn xem phía ngoài mưa sao băng, Lục Minh mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Tà thần mặc dù không có cách nào trực tiếp tiến vào nhân gian, nhưng lại có thể cách đoạn thời gian đem đủ loại bảo vật, công pháp thậm chí tự thân tổ chức thả vào nhân gian. Chỉ là nhân gian rộng lớn, những vật này tan họp rơi vào thiên hạ các nơi, giống như hôm nay như vậy, trực tiếp rơi vào miếu quan công tổng bộ tình huống 10 phần hiếm thấy. Lục Minh đang muốn cùng nhau ra tay, chợt ở giữa, tại tất cả mưa sao băng bên trong, một quả lớn chừng quả đấm cục đá đen nhánh hơi hơi nhảy một cái, trực tiếp vượt qua vòng bảo hộ, hướng về sóng biết tiểu trúc phương hướng rơi xuống. Bởi vì tốc độ phi hành không tính nhanh, Lục Minh một cái liền đem nó nắm ở trong tay. Đó là một quả màu đen bất quy tắc tảng đá, nhìn xem giống như là ngọc thạch. Cẩn thận một chút, tà thần đồ vật lúc nào cũng sẽ có đủ loại phiền phức. Hắn chính là muốn dò xét đây là cái quái gì thời điểm, một đạo gió nhẹ lướt qua, đại tế tiểu không duyên cớ xuất hiện ở cách hắn 10 trượng chỗ. Đây là cái gì? Lục Minh lật qua lật lại, hắn thấy đại bộ phận sách cũng là cùng võ đạo có liên quan, một chút liên quan tới quy tắc chi khí hoặc tà thần nội dung điện tàng trong phòng rất ít, hắn cũng không nhận ra đây là cái quái gì. Nó gọi mệnh quáng, cũng gọi tên quáng, chính là vực ngoại danh xương đại danh tôn, vui sướng thánh giả tà thần đầu phong sức mạnh, không tính phổ biến, nhưng số lượng cũng không ít. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lần này trực tiếp thả vào vũ hải. Đại tế tiểu ngược lại là nhận ra đây là vật gì. Đây là làm gì dùng? Lục Minh đã đại khái đoán được, cái đồ chơi này khả năng cao là bởi vì chính mình gần nhất mệnh số đề cao mạnh mới xuất hiện ở chỗ này. Trong truyền thuyết có thiên mệnh chi tử, đi ra ngoài liền nhập bảo, đi vách núi liền có thể học được tuyệt thế võ học, mình bây giờ cũng là loại tình huống này a rèn đúc tuyệt thế thần binh sử dụng. Mọi người đều biết, muốn mượn thần binh sức mạnh đặt chân võ đạo thất trọng, thông thường thần binh là bất kể dùng, nhất định phải mượn nhờ nổi danh tuyệt thế thần binh. Mà tên khoáng chính là trợ giúp thần binh đúc thành chính mình tên. Đại tế tiểu cười cười, trực tiếp đem tên khoáng ném cho Lục Minh. Lục Minh thuận tay tiếp lấy. Chuyện này hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy, cái gọi là tuyệt thế thần binh đều có chính mình tên, nơi này tên không chỉ là tên, cũng là trong thiên hạ truyền tụng trình độ. Mỗi một kiện tuyệt thế thần binh, sau lưng đều có một đoạn sắp xỉ thần thoại hoặc truyền kỳ cố sự, hoặc là Trảm Yêu trừ ma, hoặc là Tiễn Định Tiên Sơn, hoặc là Côn Trấn Sơn Hà. Thông qua trong thiên hạ chúng sinh truyền tụng, những thứ này lực lượng vô hình liền sẽ ra chỉ tại thần binh phía trên, đem hắn lộ sắc thành tuyệt thế thần binh. Mà hết thể này nương tựa chính là tên khoáng. Không có tên khoáng gia trì, chúng sinh truyền tụng là không có cách nào rơi vào thần binh phía trên. Thì ra là như thế, vậy cái này ngược lại là gân gà. Lục Minh có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng là bảo vật gì đâu, nhưng chỉ là thần binh con đường, hắn còn không để vào mắt. Người khối này tên khoáng có chút đặc biệt, giống như là thánh tụy tên khoáng, tiềm lực sâu hơn, có thể tiếp nhận truyền thuyết độ cũng nhiều hơn, nếu là đem hắn đúc nhập thần binh bên trong, chỉ sợ thần binh tiềm lực có thể đạt đến mắt trọng, nếu là ngươi mang theo nó vượt qua diệt thế đại kiếp, thậm chí lộ sắc thành có thể so với võ đạo cửu trọng thần binh cũng chưa biết chừng. Đại tế tiểu tiếp tục cho Lục Minh giải thích nói, thần binh chi đạo có lẽ là tiểu đạo, nhưng mượn nhờ chúng sinh sức mạnh, chế tạo danh khí chi pháp, tuyệt đối là một đầu thông thiên đại đạo, chỉ là thế giới bây giờ lấy võ đạo làm chủ, những thứ khác con đường rất khó đi thông mà thôi. Có lẽ ngươi cũng có thể thử xem. Đại tế tiểu tiếp xúc được tin tức so với những người khác hơn rất nhiều. Vượt ngoại vô tận tà thần, mỗi một cái tà thần liền đại biểu một con đường. Nhân loại bây giờ trô đi võ đạo, bất quá cũng là một vị trong đó tà thần con đường thôi. Tà thần tính cách khác nhau, có cực đoan, có ôn hòa. Vị kia vui sướng thánh giả, liền cùng võ đạo sau lưng tà thần tính cách không sai biệt lắm, đối với nhân loại càng thiên hướng về quan sát cùng năng nữa, liền phảng phất hài đồng nhìn thấy một tổ con kiến, có hài tử sẽ thả điểm đồ ăn xuống, có chút nhưng là đi tiểu hướng đi tổ kiến. Nói xong những thứ này sau đó, đại tế tiểu liền rời đi. Chu ống 162, Lục Minh rất nhanh liền cảm giác được, chính mình bây giờ khí vận có nhiều thịnh vượng. Hắn mặc dù mỗi ngày không bước chân ra khỏi nhà, lại trong mỗi ngày đều có thể gặp phải rất nhiều phúc duyên. Ngoại trừ cái kia tên khoáng bên ngoài, hắn tại trong sóng biết tiểu trúc đã nhặt được mười mấy lần đồ vật, lên tới chân quý linh quáng, xuống đến phổ thông năng lượng, chỉ cần hắn tại ngoài phòng đi dạo vài vòng, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Mà hắn hóa thân huyết đục thảm bí quẩn, càng là tại Vũ Hải phía dưới phát hiện một phần bí sách, tên là Đại Mộng Thần Thai Vô Thượng Pháp. Đây là một môn 10 phần kỳ dị pháp môn. Mọi người đều biết, tu hành mục đích cuối cùng nhất chính là vì truy cầu trường sinh cựu thị cùng lực lượng cường đại, nhất là trường sinh, càng là tại tuyệt cường vũ lực phía trên. Nhưng mà, nhục thân vô luận như thế nào tiến tiến, chung quy là có cực hạn, dù là mượn nhờ ngoại vật, cũng bất quá là đem cái này cực hạn kéo dài mà thôi. Phần lớn võ giả, cho dù là dung hợp quyền hành, tuổi thọ cũng bất quá 5-600 năm mà thôi, từ xưa đến nay, có thể đến ngàn năm tuổi thọ một cái cũng không. Rất nhiều người vô tận một chút biện pháp, chỉ là muốn để cho tuổi thọ lại kéo dài mấy phần, nhưng trên cơ bản đều thất bại. Nhưng ở trong đó, lại có một chi phương pháp trái ngược. Tất nhiên khó mà truy cầu nhục thân trường sinh, vậy thì truy cầu tinh thần trường sinh. Bất cứ người nào, ý niệm khẽ động liền phảng phất có thể đi qua thời gian rất lâu, đã như vậy, vậy tại sao giảm xuống nhục thân tiêu hao, ngược lại bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày người tại ngoại giới đi qua một ngày, ta trong mộng cảnh có thể tới một năm, thậm chí 10 năm, 100 năm. Mà chỉ cần đem tất cả mọi người mộng cảnh liên hợp lại, vậy thì tạo nên một giấc mộng bên trong tiên giới tất cả mọi người ở bên trong tiêu giao tự tại, cái gì cần có đều có, đại gia trường sinh cựu thị, không để ý tới phàm trần tục thế rất nhiều phiền não. Hướng về phía trước siêu thoát tất nhiên không thể được, vậy không bằng liền hướng phía dưới siêu thoát, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là một trường sinh pháp môn. Dù sao, bọn hắn là cố ý tạo hư ảo thế giới trong mộng, nhưng người nào lại có thể cam đoan, chúng ta thế giới hiện thực không phải cao hơn một cấp bậc mộng cảnh đâu. Nếu đều là mộng cảnh, đó là tại ngoại giới làm không thiết thực mộng, vẫn để tâm thức bên trong khoái hoạt trường sinh, có cái gì khác biệt đâu. Bộ này Đại Mộng Thần Thai Vô Thượng Pháp chính là như thế, tất cả tu hành bộ này pháp môn người, cuối cùng mộng cảnh đều có thể liên tiếp đến cùng một chỗ, từ trên một loại ý nghĩa khác thu được trường sinh. Lục Minh cảm thấy ý nghĩ này ngược lại là mở ra lối riêng, hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó tới, cái này đích xác có thể thu được gần như vô hạn thời gian. Cũng tỉ như Lục Minh bây giờ là không có cách nào ứng đối tà thần tổn thương, nhưng hắn có thể tu hành Đại Mộng Thần Thai Vô Thượng Pháp, đồng thời trong giấc mộng, dùng nhiều thời gian hơn đi suy xét ứng đối ra sao diệt thế thai kiếp. Các vị, liền làm phiền các ngươi đi thiên hạ các nơi tìm kiếm cơ duyên. Tại Vũ Hải đáy biển, một tầng màu máu đỏ thảm vi khuẩn hơi hơi ngọ nguậy, cuối cùng ngưng kết thành 21 thân ảnh. Những thứ này thân ảnh mới đầu diện mục cùng Lục Minh hình dáng tướng mạo không hai, nhưng rất nhanh có 20 đạo thân ảnh diện mục thân hình không ngừng biến hóa, hóa thành nam nữ già trẻ thân phận khác nhau, cuối cùng hướng về thiên hạ mỗi phương hướng bay đi. Những thứ này thân ảnh cũng là Lục Minh dùng huyết nhục thảm vi khuẩn biến thành, mỗi một cái cũng là bản tôn, chỉ là một bản tôn mà thôi. Nhưng kể cả như thế, mỗi người cũng có võ đạo lục trọng thậm chí võ đạo thất trọng thực lực. Lục Minh bây giờ khí vận đang lên rừng rực, nếu là chỉ kẹt ở Vũ Hải một chỗ, cho dù có lớn hơn nữa vật khí, cũng thu hoạch không được quá nhiều cơ duyên. Chỉ có phân tán đến các nơi, mới có thể chân chính phát huy khí vận tăng cao sức mạnh. Có lẽ tùy tiện đến một chút trong dãy núi, đều có thể gặp phải tà thần lưu lại bảo vật, hay là cổ đại thất lạc thần binh lợi khí. Về phần hắn phân hóa đi ra ngoài cuối cùng một thân ảnh, lại là cùng bộ mặt của hắn giống nhau như lúc. Cái này Lục Minh trong tay kéo lên một phương khay bạc, bước ra Vũ Hải, hướng về kinh thành phương hướng mà đi. Đại tế tiểu nói rất đúng, cứ việc dung nhập thần binh chi pháp chính là thấp nhất, nhưng hắn dù sao được một khối thánh tùy tên quáng, nếu là đem hắn dung nhập chính mình thần binh, lại thu được đầy đủ sùng bái, chế tạo thuộc về mình tên. Chế tạo đi ra ngoài tên chỉ cần đủ cường đại, có lẽ chân chính có thể phát sinh thủy biến, chưa chắc không phải một đầu khang trang con đường. Vì vậy, Lục Minh một bộ phân thân thể ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, một bộ phân thân thể thì chuẩn bị đi tham gia triều đình cử hành kỳ thi mùa xuân, chân chính trúng tuyển võ trạng nguyên. Ở trong ngắn hạn, đây là hắn thu được danh tiếng phương thức tốt nhất. Cái này kinh thành không hổ là thiên hạ số 1, quả thật là phồn hoa vô cùng. Lục Minh cười thâu xương long, chậm gì gì đi qua cửa thành, ở phía sau hắn, nhưng là đi theo vệ vật bọn người. Bọn hắn đều mặc cẩm y liễu, trên bên hông miếu quan công ngọc bài, cho dù là quan binh nhìn thấy bọn hắn, cũng phải cẩn thận hành lễ, ai cũng không dám làm khó dễ. Miếu quan công thành viên theo một ý nghĩa nào đó, địa vị có thể so sánh triều đình quyền quý còn cao hơn. Lục sư huynh, một hồi chúng ta đi Túy Tiên lâu ăn trực một bữa, xem như vì ngài bày tiệc mời khách. Ngài những ngày này cư trú dinh thự cũng chuẩn bị tốt, chờ ăn sau khi ăn xong ta lĩnh ngài tới xem. Vệ vận bọn người không chỉ có là bồi tiếp Lục Minh đi ra du ngoạn, càng quan trọng chính là phải chiếu cố tốt Lục Minh ăn ở tùy ý một chút liền tốt, ta cũng không có như vậy dễ hỏng. Lục Minh ung dung cưỡi tại trên lưng ngựa, hắn có thể cảm nhận được, tại hắn vào thành trong nháy mắt, chỗ tối có không ít người đều tại cẩn thận theo dõi. Dù sao hắn bây giờ thân phận quá nhạy cảm, trước đó vài ngày thích hạt một trận chiến, để cho tên tuổi của hắn vang vọng thiên hạ. Thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất danh hào đã không có chạy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là tân nhiệm định biến hầu, chính là triều đình gần đây chen ép đối tượng. Lấy thực lực của người này, đại gia chỉ sợ hắn tại kinh thành náo ra thiên đại loạn là tới. A, chờ đã. Lục Minh chính là muốn lúc nói chuyện, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thấy được một bên bảy sạp tiểu thương. Người này hẳn là buôn bán đủ loại tạp vật, cũng không tính rộng rãi sạp hàng trước mặt, bày đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Có chút là cái gì bình uống, cũ đồ sứ, hư hại ngọc bội các loại, mà gây nên Lục Minh chú ý, lại là một cái to bằng cái bát tô tiểu, lại giống như cây rửa tầm thường đồ chơi. đây là cái gì? Lục Minh cũng chưa xuống mã, chỉ là ở trên cao nhìn xuống, dùng roi ngựa chỉ cái kia cây dừa một dạng đồ vật. Khởi bẩm lão gia, đây là thượng đẳng ngọc thạch khoáng, đừng nhìn bề ngoài bày tỏ xấu xí, bên trong là nguyên một khối thượng đẳng mỹ ngọc. Tiểu Phiến đem cái đồ chơi này lật lại, đã thấy đến nó địa mặt có cắt chém qua vết tích, đem thô ráp bề ngoài cho cắt đứt một tầng, lộ ra dương chi bạch ngọc tầm thường bên trong. Bao nhiêu tiền? Lục Minh nhìn một chút, tiếp tục hỏi. Đây là tiểu nhân gia truyền bảo vật, thu ngài bạch ngân 200 lượng. Tiểu Phiến trên mặt mang lấy lòng cười, nhưng hắn nhìn Lục Minh mấy người thân phận rất không bình thường, liền báo một cái giá cao. Người tới, cho hắn một lượng bạc, sau đó đem cái đồ chơi này cho ta sắp xếp gọn. Lục Minh quay đầu hướng Vệ Vận mấy người hô một tiếng. Chương 163, vui sướng chi chủ vị này, ngài là nghe lầm. Ta nói đúng 200 lượng, không phải một lượng bạc. Cái này Tiểu Phiến nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhìn xem Vệ Vận mấy người muốn đem đồ vật lấy đi, vội vàng đi lên ngăn cản. Nhưng võ công của hắn thu thiện, Vệ Vận bọn người nhẹ nhàng đẩy, liền bánh xe lăn lộn trên mặt đất. Đi thôi. Lục Minh cưỡi ngựa ở phía trước, mà Vệ Vận nhưng là ném đi một lượng bạc ở đó Tiểu Phiến trên thân, mấy người cũng không quay đầu lại đi. Bọn hắn cũng không biết vì cái gì Lục Minh muốn khi dễ một cái ven đường tiểu thương, nhưng tất nhiên Lục sư Minh phân phó như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Ôi, ta bảo ngọc a. Cái kia Tiểu Phiến nhìn xem Lục Minh mấy người bóng lưng rời đi, lập tức gào khóc, chỉ là mặc cho như thế nào kêu khóc, trong mắt cũng không mang theo buồn sắc, thậm chí còn nhanh chóng đem cái kia một lượng bạc thu vào trong ngực. A Phi, món đồ kia chính là một cái tảng đá vụn, ngươi cho rằng có thể chiếm tiện nghi của ta, thật tình không biết chính là cho ta một hai, ta cũng là kiếm lớn. Tiểu Phiến nhìn xem Lục Minh mấy người bóng lưng rời đi, cũng không dám xông lên, lại không dám báo quan, chỉ là ở trong lòng hung tợn nghĩ đạo, cũng coi như là an ủi chính mình. Lục Minh đem cái này giống như cây dừa tầm thường đồ chơi trộm trong tay, lấy tay nhẹ nhàng xoa một cái, về ngoài tầng liền gì rào rụng, về ngoài bày tỏ bao trùm một tầng không tính tảng đá cứng rắn phẩm chất vỏ cứng, phía dưới cái kia nhìn xem trắng loáng nhắn nhủi bạch ngọc, kỳ thực cũng chỉ là một lớp mỏng manh mảnh đá, là nhân công sau dính lên đi. Mà nội bộ lại là một lớp bụi sắc mang theo thô ráp tảng đá. Hôn trướng đồ chơi, lại dám gạt đến trên đầu chúng ta tới. Vệ Vận mấy người sắc mặt thay đổi bất ngờ, cái này hoàn toàn chính là trên giang hồ làm giả kỹ thuật, vạn nhất trêu đến Lục sư Minh sinh khí, đây chính là cực kỳ không ổn. Nhưng Lục Minh lại khoát tay áo. Hắn tự tay đem khối này thô ráp màu xám tảng đá lại đè lên, dĩ xảo diệu lực đạo đem tảng đá ngoại tầng đẩy ra, lộ ra càng bên trong một tầng xanh xám sắc giống như bảo châu tầm thường vật chất. Mà tại bảo châu nội bộ, tựa hồ lại một đường như có như không, giống như hình người tầm thường hư ảnh. Đây là? Đám người không nghĩ tới bên trong có càn khôn, nhưng bọn hắn kiến thức có hạn, lại không thể nhận ra đây là cái gì. Đây là tiên tiên linh hay, nhìn qua có chút tiên tiên không đủ, đoán chừng xuất thế quá lâu, tiên tiên linh khí tổn thất rất nhiều, bất quá vẫn là thiên hạ bảo vật khó được, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật đâu. Lục Minh giơ cái đồ chơi này cho mấy người giải thích nói, hắn đã từng nhìn qua điện tàng phòng kỳ vật trí, vật này tại thiên hạ kỳ vật bên trong xếp tại hạng 6. Võ giả tu hành, nếu là tiên tiên căn cốt không đủ, thì đến võ đạo tam trọng liền lại khó tinh tiến, không có đặc thù cơ duyên, chính là lại cố gắng như thế nào cũng vô dụng. Mà tiên tiên linh thai tác dụng, chính là trợ giúp võ giả đổi một cái thân thể. Không tệ, chỉ cần chính ngươi một giọt máu phóng tới trên linh thai, ngươi nguyên bản cơ thể liền sẽ nhanh chóng lùi bại, sau đó toàn bộ chất dinh dưỡng đều đưa đến trong đá này trứng. Bình thường thai nghén cho mấy năm, liền sẽ lấy đứa bé sơ sinh tư thái lần nữa xuất thế. Cứ việc thời kỳ đầu bởi vì không có sức tự vệ mà dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, nhưng thân thể mới tư chất vô cùng cao minh, lại tốt tuệ sẽ dần dần khôi phục, vô luận là tư duy hay là thân thể tư chất đều xa xa dẫn đầu những người khác. Hơn nữa nghe vật này thần kỳ nhất chỗ ở chỗ, tiên thiên linh thai bản thân cũng không thuộc tính, nếu như ngươi là võ giả, vậy ngươi luyện hóa sau có là cường đại nhất luyện võ tư chất, nếu là ngươi là những phương hướng khác người tu hành, ngươi cũng có thể nắm giữ những thứ khác đỉnh tiêm tư chất. Bất quá, liền trước mắt mà nói, vật này đối với Lục Minh có vẻ như không có tác dụng gì. Bản thân hắn tư chất tại trải qua tầng tầng rèn luyện sau, đã sớm thu được đứng đầu nhất tư chất, cũng không đáng mượn nhờ tiên tiên linh thai. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái chỉ tốn một lượng bạc liền phải tới bảo vật, coi như là làm một cất chứa. Lục Minh bọn người ở tại Túy Tiên lâu ăn cơm, liền đi thành tây một chỗ nhà. Nhà chiếm diện tích cực lớn, có 4 nhà ra, hai bên hết mấy chỗ trạch viện đều bị cùng một chỗ đả thông, làm biệt viện cùng hoa viên. Nghe đồn đây là trăm năm trước một cái quyền thần nhà, sau tới này quyền thần bởi vì mưu đồ bí mật tạo phản được ban chết, cái này nhà liền bị một cái phú thương mua, mặc dù cái kia phú thương không có ở nơi này cư trú, nhưng một mực phái người quét dọn, cho nên coi như sạch sẽ sạch sẽ. Lục Minh bây giờ đối với tại vật chất không có gì nhu cầu, thậm chí hắn cảm thấy liền mấy người bọn hắn ở đây sao lớn chỗ có phần quá trống trải. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là bọn hắn vào ở ngày thứ hai, Vệ Vận liền một mặt ngạc nhiên tìm được Lục Minh. Đi theo Lục sư huynh quả nhiên vận khí vô cùng tốt, ngài đoán ta phát hiện cái gì? Hắn dẫn Lục Minh tiến vào nội viện một chỗ giếng nước, đem bằng đá cái nắp tiết lộ sau, xuyên thấu qua thâm thúy nước giếng, mơ hồ có thể nhìn đến dưới nước chớp lóe. Vệ Vận sáng sớm chuẩn bị múc nước, lại nhìn thấy trong nước phảng phất có tia sáng đang lóe lên. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là thủy quang phản xạ, nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng, đó tựa hồ là thoi vàng nén bạc hình dạng. Lục Minh biết mình đoạn thời gian gần nhất vận khí sẽ dễ đến bạo tăng, bất quá hắn nhìn thấy Vệ Vận bọn người một thùng tiếp lấy một thùng đem dưới giếng vàng bạc kéo lên thời điểm, cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười. Những vàng bạc này hẳn là giấu ở vách giếng trong hai lớp, giấu đi đặc biệt tận nấp, nhưng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, vách giếng cũng xuất hiện tổn hại, những vàng bạc này liền rơi xuống lăn vào đáy giếng, vừa lúc bị Vệ Vận mấy người phát hiện. Chỉ có điều, giai đoạn hiện tại vàng bạc đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Ân, đây là cái gì? Lục Minh ý niệm chỉ là theo ẩn nút vàng bạc chỗ dò xét đi vào, lại phát hiện cái này sau lưng không gian lại còn không nhỏ. Uốn lượn khúc chiết, bị người xây dựng ra một đầu dài mấy trăm trượng thông đạo. Mà trong thông đạo còn chia nhỏ ra rất nhiều không gian, có chỗ ẩn nút vàng bạc, có chỗ ẩn nút binh khí giáp trụ. Phía trước nghe đồn nói căn này nhà chủ nhân cũ muốn tạo phản nhũ phản, xem ra cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ là, ở trong đó một gian trong thông đạo, lại thờ phụng một cái quái dị tượng đá. Tượng đá chỉnh thể bất quá bảy thước, là một cái khuôn mặt có chút tuấn mỹ nam tử, trên người khoác lên một kiện hoa lệ áo choàng. Cứ việc bởi vì thời gian quá lâu, cái này áo choàng có vẻ hơi rách dưới, nhưng vẫn như cũng nhìn ra được tố công bất phàm, rất nhiều nơi cũng là dùng kim tuyến bệnh. Mà cái này hoa lệ áo choàng, nhưng cũng không có bị đoan chính phải choàng tại tượng thần trên thân, mà là nghiêng nghiêng mặc, một cái cánh tay còn lộ ra, lại thêm tượng thần khỏe miệng từ đầu đến cuối như có như không nụ cười, cho người ta một loại không thể nào nghiêm chỉnh cảm giác. Ngại gì? Hôm nay lại vui sướng. Tại tượng thần bên cạnh, còn dựng nên lấy một phương bài vị, chữ viết phía trên đã không rõ ràng lắm, nhưng Lục Minh vẫn là miễn cưỡng nhận ra được. Vui sướng chi chủ. Cứ việc chưa bao giờ thấy qua tượng thần này, nhưng hắn bằng vào bài vị bên trên đơn giản tin tức, nhận ra vị này tà thần thân phận. Hắn mấy ngày trước đây lấy được mã não tên khoáng chính là vị này tà thần thú bút, tương truyền hắn nắm giữ tên sức mạnh, chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải hắn tượng thần. Chương 164, chính là muốn dương danh lập vạn thế gian vạn vật đều có tên, phàm tên chi vật, tất cả tại ta quyền hành phía dưới. Tại Lục Minh quan chắc đến tòa này vui sướng chi chủ tượng thần thời điểm, một đạo kỳ dị thanh âm trong lòng của hắn vang vọng. Phàm nổi danh giả, đều có nhân quả. Phàm nổi danh giả, tất cả phải tín ngưỡng. Tại Lục Minh trong tầm mắt, cái kia tượng thần tựa hồ quỷ dị ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Sau một khắc, một đạo dây rủa phù văn vô căn cứ hiện lên, trong nháy mắt chui vào đến Lục Minh trong thân thể. Vương ngoại tà thần hết thể sức mạnh đều quỷ dị không hiểu, đều cần cẩn thận ứng phó. Lục Minh trong lòng cả kinh, mà tại trong suy nghĩ của hắn, có thể cảm giác được bên trong thân thể của hắn nhiều một đạo quyền hành. Danh vọng quyền hành. Hắn vốn cho rằng siêu thích ứng dị năng sẽ lập tức có phản ứng, đem cỗ này lực lượng ngoại lai tiêu hóa hết, trôi đi trong đó hung hiểm. Nhưng hắn đã chờ nửa ngày, dị năng cũng không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ cái này danh vọng quyền hành không có một chút chỗ xấu? Đây cũng quá ly kỳ a. Lục Minh vô cùng buồn bực, cái này quyền hành đến từ tà thần ban cho, dưới đại bộ phận tình huống chắc có tác dụng phụ mới là, như thế nào vui sướng chi chủ một điểm hậu chiêu đều không lưu. Bất quá, phía trước nghe đại tế tiểu nói, vui sướng chi chủ chính là số ít một chút đối với nhân loại ôm lấy thiện ý thần linh, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Giống như nhân loại nhìn thấy một tổ con kiến, đại đa số người chọn không nhìn, một nhóm người chọn dẫm chết hoặc bỏng chết con kiến, nhưng cũng có một nhóm người, có lẽ sẽ lựa chọn cầm một chút mật đường hoặc đồ ăn cặn bã ném tới tổ kiến bên cạnh. Chẳng lẽ vui sướng chi chủ chính là cái sau? Lục Minh cảm thấy hiếm lạ, bất quá, thân thể của hắn tất nhiên không có phản ứng, vậy hắn cũng vui vẻ có thể tiết kiệm một chút năng lượng. Danh vọng quyền hành, cái này hẳn như thế nào dùng? Lục Minh đem ý nghĩ của mình bao trùm đến cái này quyền hành phía trên, chỉ một thoáng, bên trong hư không có vô số đạo hoặc thô hoặc nhỏ kim sắc sợi tơ cùng thân thể của hắn liên tiếp đến cùng một chỗ, vô số vô hình vô chất năng lượng, cốt cốt chạy ngược vào Lục Minh trong thân thể. Xuyên thấu qua những cái kia kim sắc sợi tơ, hắn phảng phất có thể cảm nhận được trong cõi u minh vô số người, những người này ở đây niệm tụng lấy tên của hắn. Mặc dù mỗi một đạo sức mạnh đều vô cùng yếu ớt, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại giống như là đại giang đại hà, mãnh liệt hóa thành dư thừa năng lượng chảy ngược vào Lục Minh trong thân thể. Những năng lượng này chất lượng cao, mà số lượng lại rất nhiều, cứ như vậy trong một giây lát công phu, hắn thu hoạch năng lượng liền tương đương với ăn một vạn cân tam phẩm núi thịt huyết đục lấy được năng lượng. Trong mắt Lục Minh trong nháy mắt thoáng qua một tia cuồng hỉ, tại bây giờ lúc này, dư thừa năng lượng đơn giản so với cái gì đều trọng yếu. Đây là vui sướng chi chủ đại biểu tên sức mạnh. Lục Minh nhớ kỹ đại tế tiểu đã nói với hắn, vui sướng chi chủ nắm giữ lấy tên, trong thiên hạ tất cả tuyệt thế thần minh cũng là vui sướng chi chủ thả vào nhân gian tên khoáng đúc thành. Mà tên này sức mạnh rất giống tại tín ngưỡng sức mạnh, tức người nhận biết ngươi càng nhiều, sùng bái ngươi càng nhiều người thì lấy được sức mạnh càng nhiều. Lục Minh phía trước danh xưng Tịnh Châu thế hệ thanh niên đệ nhất, trước mấy ngày này hắn lại bắt đầu thích hạt chi chiến để cho thanh danh của hắn đại trấn, cho nên hắn từ nơi này danh vọng quyền hành bên trên có thể thu được số lượng cao năng lượng. Những cái kia bộ lạc linh trưởng thành đạt được sức mạnh ngược lại là cùng với sắp xỉ, nhưng có lực lượng này muốn thuần túy nhiều lắm, mặc dù là theo số đông sinh ý niệm trùng sinh ra, cũng không trộn lẫn bất kỳ tạp niệm nào, cũng sẽ không vặn vẹo suy tư của người. Khó trách hắn dị năng không có vận chuyển lại, loại lực lượng này với thân thể người có ích vô hại, lại nơi nào cần lại đi thích ứng. Như vậy nói cách khác, chỉ cần trong thiên hạ nhận biết ta người càng nhiều, biết ta người lợi hại càng nhiều, người sùng bái ta càng nhiều, ta đạt được năng lượng thì càng nhiều. Núi thì số lượng thưa thớt, thảm vi quần hấp thu tốc độ quá chậm, thái sơ liệt dương lô chi phí hiệu quả không cao, bây giờ tổng hợp mà tính, cái này danh vọng quyền hành lại là hắn thu hoạch năng lượng nhanh nhất nhiều nhất thủ đoạn. Cho nên, bây giờ phải làm thế nào dương danh đâu? Lục Sư Minh, đây có phải hay không có hơi quá? Vệ bận mấy người nhìn xem Lục Minh viết tay hai hàng chữ lớn, nhịn không được có chút liều rung động. Trên trời dưới đất, duy ta một người độc xưng tôn. Từ xưa đến nay, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mặc dù Lục Minh lần trước thích hạt một trận chiến, đã chứng minh thực lực của hắn, nhưng cái đó thời điểm đối mặt là võ đạo lục trọng cao thủ, mặc dù hắn đằng sau cũng đánh bại một vị võ đạo thất trọng, nhưng rất nhiều thế hệ trước cao thủ cũng không có dính vào. Nhưng cái này câu đối một khi treo lên đi, đó chính là trong thiên hạ chú mục, rất nhiều thế hệ trước võ giả đều tại đi ra khiêu chiến hắn. Qua cái gì qua, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tất nhiên tất cả mọi người là võ giả, ai mạnh ai yếu cũng chỉ có sò qua mới biết được. liền chiếu vào do ta viết câu đối, đi cho ta khắc thành bảng hiệu, treo ở trên kinh thành cao nhất Túy Tiên lâu. Sư minh của ngươi ta, muốn tại kinh thành thủ thiện chi địa khiêu chiến thiên hạ anh hảo. Lục Minh cười lớn một tiếng, lúc này mới cái nào đến chỗ nào, chính mình muốn dương danh thiên hạ, chỉ là luận võ cũng không đủ. Hắn còn muốn dùng vũ lực, uy hiếp triều đình sắc phong hắn vì võ thánh. Từ cổ đại loạn lạc thời kỳ sau khi kết thúc, dù là miếu quan công chư vị đại tế tiểu, cũng không có người lại xưng thánh. Dù sao muốn xưng võ thánh, không chỉ muốn vũ lực mạnh, còn muốn đứt gãy thức mạnh, hơn nữa đối với thiên hạ có cống hiến to lớn mới có thể xưng thánh. Nếu không thì là đi qua giới hạn. Lục Minh bây giờ mới 20 tuổi, nếu là thật sự đến một bước này, có thể tưởng tượng được trên đời này phản ứng hẳn là kịch liệt. Nhưng đây chính là Lục Minh muốn hiệu quả a này liền theo sau thế lẫn lộn giống như, ngươi nếu là không có điểm mạnh khỏe, nơi nào sẽ có lưu lượng a vệ vận mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn cảm thấy Lục sư Minh có phải hay không gần nhất bắt đầu bành trướng, đây là muốn lấy lực lượng một người, đối chiến thiên hạ hào kiệt tiết tấu a tại trên Túy Tiên lâu, Lục Minh tìm cái vị trí gần cửa sổ, tự rót tự uống. Hắn kỳ thật bình thường là không thể nào uống rượu, nhưng cũng không biết phải hay không bởi vì diệt thế nguy cơ 3 năm sau muốn buông xuống, để cho trong lòng của hắn áp lực quá lớn, hắn những ngày gần đây không có việc gì liền phân biệt rõ chút ít rượu. Cứ việc uống không say, nhưng cũng có thể hơi hòa dịu điểm áp lực. Mấy vị khách khách quan, các ngươi đây là? Lục Minh nhìn xem dưới lầu, vệ vận bọn người dùng lụa đỏ trong bao chứa lấy bảng hiệu, một bộ có tật giật mình bộ dáng, muốn đem bảng hiệu tìm một chỗ treo lên. Nhưng bọn hắn kỳ quái hành vi, lại rơi ở trong mắt Điếm Tiểu Nhị. Tiểu Nhị cũng không dám đắc tội khách nhân, liền đành phải khách khí tiến lên hỏi thăm. Bá. Vệ vận một cắn răng, đem lụa đỏ bố xốc lên, tiếp đó tung người nhảy lên, đem nguyên bản môn thượng treo câu đối đá văng ra, mà sau sẽ chính bọn hắn khắc xuống làm bằng gỗ câu đối phân treo hai bên. Phen này cổ quái động tác lập tức đưa tới không ít người lực chú ý, nhưng mà rất nhanh, sự chú ý của mọi người đều bị mới treo câu đối hấp dẫn. Trên trời dưới đất, duy ta một người đọc xưng tôn. Từ xưa đến nay, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hoặc, đây cũng quá phế lối, quá bá đạo a. Chương 165, hoàn quyền không đủ sợ tại hạ Lục Minh. Từ hôm nay trở đi, thử kiếm anh hùng thiên hạ, tự nhận kẻ có thực lực, đều có thể tới khiêu chiến tại ta. Bất quá thanh minh trước, ta khuyên rất nhiều thực lực không tốt giả suy nghĩ kỹ càng, ngươi tới khiêu chiến ta, ta ra tay cũng sẽ không lưu tình, có cái tử thương cũng đừng trách ta. Lục Minh cũng là sợ rất nhiều người nhàm chán muốn mượn hắn tay nổi danh, cho nên có này nói chuyện. Nếu quả thật có người kiểu này, hắn cũng sẽ đem hắn giết chuyện, xem như giết gà dọa khỉ. Ta mặc dù rộng mời anh hùng thiên hạ, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới. Thanh âm của hắn mượn từ chân khí truyền bá, lại từ ý niệm thôi động hướng càng xa xôi đưa đi, khiến cho hắn lời nói này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành. Rất nhiều người vốn là không biết xảy ra chuyện gì, khi nghe đến âm thanh sau, nhao nhao hướng về Túy Tiên lâu mà đi. Đợi đến đám người nhìn thấy trên Túy Tiên lâu thay đổi câu đối, cùng với biết chuyện tiền căn hậu quả sau đó, từng cái nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Lục Minh quá cuồng vọng. Một chút ẩn tàng chỗ tối võ đạo thất trọng thậm chí bắt trọng cao thủ cũng âm thầm nhíu mày, võ giả khoa trương một chút cũng không có gì, nhưng loại hành vi này lại là đem những người khác đều xem như bản đạp. Thanh âm gì? Người nào tại bên ngoài ồn ào? Mà cơ hồ tại đồng thời, hoàn thành một chỗ trong cung điện, thân mang áo bào màu vàng sùng đức đế đang phê duyệt tấu chương, chợt nghe được cái kia không ngừng truyền vào trong thai lang cao giọng âm, lập tức lông mày nhíu một cái. Mà bên cạnh hắn hầu hạ cung nữ bọn thái giám cũng sợ hết hồn. Ở đâu ra võ giả không biết sống chết như vậy, vậy mà tại hoàng thành phụ cận ồn ào, lại còn đã quấy rầy hoàng đế. 3. Sung Đức Đế trọng trọng đem trong tay bút lông bằng lông thỏ bút quăng ra, tiếng vang lanh lanh tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mà mực nước lập tức liền lây dính trên bàn tấu chương. Trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi. Tất cả mọi người tin tưởng, Sung Đức Đế thích văn ghét võ, đối luyện vũ chi nhân chán ghét đến cực hạn. Đương nhiên cái này cũng không chỉ là Sung Đức Đế một người đặc điểm, gần trăm năm nay, cơ hồ tất cả hoàng đế đều dạng này. Vì cái gì đây? Bởi vì miếu quan công bá đạo, không cho phép hoàng đế chấp trưởng quyền hành. Dù là hoàng đế tân tân khổ khổ luyện võ, tối đa cũng chỉ có thể đạt đến võ đạo lục trọng. So sánh với những cái kia thất trọng, bắt trọng võ giả động một tí mấy trăm năm tuổi thọ, võ đạo lục trọng tối đa cũng đó là có thể sống đến 150 tuổi. Dưới loại tình huống này, số đông đế vương đều lựa chọn ngã ngửa, ngược lại thiên hạ này có miếu quan công chống đỡ, đã không có người làm loạn, lại không lo lắng hoàng quyền lật úp, cố gắng có cái gì dùng? Cố gắng, thiên hạ cũng sẽ không trở nên thật tốt, không cố gắng, thiên hạ cũng chưa chắc xấu đến mức nào. Loại này bất ổn bất hòa thời gian, đủ để hao hết tất cả đế vương hùng tâm trang trí. Sung Đức Đế hôm nay 50 tuổi hơn, nhưng tu vi võ đạo cũng chỉ có võ đạo tam trọng, đây vẫn là dựa vào đủ loại đan dược để lên, lại thêm ngày bình thường tận tình thanh sắc, hắn nhìn qua trên mặt rất có vẻ giàn mua. Bệ hạ, vũ vệ đã đi kiểm tra, nếu là cha ra tiêu tiểu tình huống, tất nhiên sẽ hắn đánh vào lao ngục. Một bên thái giám đi lên quên lơn. Cứ việc hoàng đế trưởng sinh quyền hạn bị hạn chế, nhưng miếu quan công cũng tương tự bảo đảm hoàng đế tại những địa phương khác quyền uy, cho nên trong cung trên dưới đối với hoàng quyền vẫn là hết sức kính ý. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, vũ vệ liền trở về bẩm báo, đem Lục Minh ước chiến thiên hạ sự tình nói ra. Chỉ là mấy cái này vũ vệ thần sắc có chút quái dị, bởi vì vũ vệ mặc dù một phần của hoàng đế, thậm chí hoàng đế một lời liền có thể quyết định vũ vệ sinh tử, nhưng những thứ này vũ vệ kỳ thực cũng là miếu quan công phải tới. Mà Lục Minh trước mắt chính là miếu quan công đệ nhất thiên tài. Hoa lạc Sung Đức Đế ngẩn ra một chút, chợt đột nhiên tương ngạn trên bàn tất cả văn thư đều đẩy lên trên mặt đất, ánh mắt của hắn đều có chút đỏ thẫm. Hắn tự nhiên biết vũ vệ trong miệng Lục Minh là ai, không phải liền là cái kia Định Viễn hầu thế tử Lục Bình Chi sao? Trước đó vài ngày hắn phái người đi Tịnh Châu, dự định để cho người ta cưỡng ép cho Lục Bình Chi dung luyện tuyệt thế thần binh, còn dự định suy yếu hắn quyền hạn.
Không có nghĩ rằng, Tịnh Châu cư nhiên bị hắn kinh doanh thùng sắt một khối, lên tới quan viên, xuống đến bách tính, vậy mà chỉ nghe Định Viễn Hầu phủ mệnh lệnh, đối với hoàng đế ý chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Mà vị này Định Viễn Hầu thế tử, cũng chính là sắp tiếp nhận sắc phong tân nhiệm Định Viễn Hầu, càng là lớn mật không tiếp thánh chỉ, cũng không ở nhà giữ đạo hiếu, trực tiếp chạy tới kinh thành. Bây giờ còn tại trong kinh thành nên ngang ước chiến người trong thiên hạ, này rõ ràng chính là không có đem hoàng đế để vào mắt. Càng khuyết thiếu cái gì người, thường thường càng để ý cái gì. Sung Đức Đế đến chế quyền lực của mình bị hạn chế, mà Lục Minh không chỉ có xuất thân miếu quan công, còn như thế bất tôn trọng quyền lực của hắn, để cho trong lòng của hắn nộ khí cơ hồ bốc lên tới cực điểm. Đi, đi đem hắn đuổi bắt hạ ngục. Sung Đức Đế miệng lớn thở hổn hển mấy lần hô hấp, mới lớn tiếng nói. Bình thường mệnh lệnh của hắn, chỉ cần không dính đến tu hành, miếu quan công đều biết tôn trọng. Nhưng những thứ này vũ vệ, lại từng cái đứng thẳng tại chỗ. Bởi vì đại tế tiểu đã thông báo, Lục Minh tại miếu quan công bên trong địa vị đồng đẳng với võ đạo bát trọng chư vị thái thượng trưởng lão, mà hoàng quyền là không có tư cách chỉ huy bọn hắn đối với chư vị thái thượng độc thủ. Thế nào? Chẳng lẽ ta chỉ huy bất động các ngươi? Các ngươi muốn tạo phản sao? Để cho đại tế tiểu tới gặp ta, hắn là muốn phế đi chấm sao? Tới a, để cho hắn tới a, hắn chỉ cần một câu nói, liền có thể phế đi chấm. Sung Đức Đế nhìn xem cọc gỗ một dạng đám người, hai mắt của hắn vằn vện tia máu, phản phất một đầu thụ thương lão hổ. Hắn trước đó vài ngày, để cho Âm Bách Hoa thay mình mang tới bất lao tuyển thủy, để thu được kéo dài tuổi thọ, lại bị miếu quan công ngăn cản. Miếu quan công không gần như chỉ ở hoàng thành bốn phía bố trí điều khiển, càng là phái người đuổi tới Thảo Nguyên, giết chết Âm Bách Hoa, cướp đi bất lao tuyển thủy, để cho chính mình trưởng sinh mộng thất bại. Sung Đức Đế vốn cho rằng chuyện này sẽ chọc giận đại tế tiểu, hoang mang rất lâu, bây giờ các loại ủy khuất hỗn hợp có phẫn nộ, một mạch toàn bộ phát tiết ra ngoài. Một đám vũ vệ cứ như vậy đứng tại chỗ. Hoàng đế dù là ra lệnh cho bọn họ tự sát, bọn hắn cũng biết làm theo, nhưng lại không thể để cho bọn hắn đi bắt địa vị đồng đẳng với thái thượng Lục Minh. Một đám thái giám đem đầu chôn đến thấp hơn, đây là hoàng quyền cùng miếu quan công xung đột, bọn hắn tình nguyện chính mình bây giờ tránh được xa xa, bằng không gặp được hoàng đế yếu ớt một mặt, hoàng đế sau đó lại há có thể tha cho bọn họ. Lan, đều cút cho ta. Sau một lúc lâu, Sung Đức Đế đem cái bàn đập lăn, tiếp đó trọng trọng ngồi ở một bên trên bậc thang, không ngừng thở hổn hển. Chúng vũ vệ thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Mà một đám thái giám cung nữ cũng lui lại lấy, nhanh chóng rời đi đại điện. Nhưng dù là cách xa, đều có thể nghe được trong đại điện như có như không tiếng gầm gừ cùng âm thanh đập đổ. Lục Minh đương nhiên không biết, chính mình như vậy trước mặt người khác hiện thánh hành vi, dẫn tới một vị hoàng đế pha lê tâm đều bể nát. Hắn coi như biết cũng không vấn đề gì, không phải liền là một cái hoàng đế sao? Ba năm sau cũng là người chết, có cái gì đáng giá e ngại? Hắn nhất thiết phải dùng hết thể sức mạnh, từ 3 năm sau trong nguy cấp sống sót. Bằng không thì hắn liền phải cùng những thứ này người chết đi làm bạn. Chương 166, giết hắn. Hảo, thực sự là thật lợi hại. Theo Lục Minh một cước đem một cái võ đạo thất trọng ngân quý đạp xuống Túy Tiên lâu, chu vi quan tất cả mọi người lớn tiếng gọi tốt. Đây đã là người thứ mấy? Chỉ sợ là hôm nay thứ 20 nhiều cái đi. Vô luận là võ đạo lục trọng, vẫn là võ đạo thất trọng, không một người là Lục Minh đối thủ. Trung Châu chi địa, võ học hưng thịnh, bách tính cũng yêu thích võ học, nhìn thấy bực này chẳng diện, từng cái cũng lớn tiếng gọi tốt. Cái này hoan hô âm thanh, cơ hồ muốn lật tung phụ cận phòng. Không thể không nói, Lục Minh lần này hành vi quá kiêu ngạo, nhưng cũng hấp dẫn một nhóm lớn đùng đột, dù sao nhân loại cũng là mộ mạnh. Một khi thực lực của ngươi đủ để chèo chống ngươi phế lối, lòng của mọi người thái tự nhiên sẽ phát sinh chuyển biến. Lục Minh cảm thụ được trong hư không liên tục không ngừng chuyển hóa năng lượng, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Vui sướng chi chủ quyền hành xem như để cho hắn mở con mắt, trên đời này thu hoạch năng lượng phương thức không chỉ có riêng thực tế vật chất, cho dù là ý niệm tinh thần của nhân loại, một dạng nắm giữ lực lượng cường đại. Hắn những ngày này tại Túy Tiên lâu khiêu chiến thiên hạ cao thủ, dẫn tới nhân tâm cuồng nhiệt, hắn đạt được năng lượng cũng tăng đột lên. Dưới gầm trời này ngay cả một cái cao thủ chân chính cũng không có sao, cũng là chút gà đất chó sành hạng người. Ta sẽ ở Túy Tiên lâu khiêu chiến trăm người, nếu là không có người có thể đánh bại ta, ta liền tấu thỉnh triều đình, phong ta làm hộ quốc võ thánh. Lục Minh một chân giẫm ở trên bệ cửa sổ, lớn tiếng mở miệng nói ra. Giữa lông mày của hắn mang theo vô tận tự tin, cả người tinh thần phấn chấn, trên đường phố vây xem rất nhiều người chỉ cảm thấy trên người hắn phảng phất tản ra một loại nào đó quang hoàn, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Võ thánh, hộ quốc võ thánh. Hắn một chút hùng độn cùng nhiệt la lên, trong đó đa số trẻ tuổi võ giả. Người võ giả nào không có ngang dọc thiên hạ vô địch thủ mộng tưởng. Mà Lục Minh hành động hôm nay động, quả thực là bọn hắn trong mộng chẳng cảnh. Hô trướng, đây là bức thoái vị. Đây là muốn bức thoái vị sao? Dù là tại hoàng cung đại nội, Sung Đức Đế đô có thể nghe phía bên ngoài núi kêu biển gầm tầm thường âm thanh. Thanh âm này để cho hắn chán ghét, để cho hắn bực bội, càng làm cho hắn sợ hãi. Đại Càn lập quốc đã lâu, chẳng lẽ miếu quan công dự định phế bỏ chính mình, đem cái này họ Lục đẩy lên hoàng vị sao? Bằng không làm sao sẽ để cho làm muốn bị. Sung Đức Đế gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nghe một chút những người này ở đây hô cái gì? Hắn nhưng là hoàng đế, nhất ngôn cựu đỉnh hoàng đế, nhưng những người này lại luôn mồm la lên muốn để chính mình sắc phong làm hộ quốc võ thánh, cái này căn bản liền không có cân nhắc ý kiến của mình a Lục Bình Chi. Cũng là cái này Lục Bình Chi. Sung Đức Đế hơn nửa gương mặt đều chôn ở trong bóng tối, chỉ là diện mục mơ hồ có chút bặm mẻo. Hoàng thượng. Ngay lúc này, một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên, một đạo gần như cái bóng hư ảo xuất hiện ở trong đại điện. Cái bóng quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính dập đầu. Hình bảo đảm, là ngươi a, ngươi còn sống a. Sung Đức Đế nhìn xem cái bóng này, trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, ít nhất hắn không muốn tại những này hoạn quan trước mặt mất thân phận. Trước kia, ngươi là phục dịch thế tông hoàng đế, ta không có nhớ lầm a.
Sung Đức Đế nghiêng dựa vào trên bậc thang, tựa hồ dạng này sẽ để cho hắn thoải mái một điểm.
Đúng vậy, hoàng thượng.
Đạo kia bóng người ngữ khí vẫn như cũ rất nhạt, nhưng có thể nghe ra được, hắn đang cố gắng bảo trì cung kính.
Thế Tông, Hiến Tông, Hy Tông, Võ Tông, Đại Tông, Tiên Đế, bây giờ đến ta chỗ này, đã có 200 năm đi.
Sung Đức Đế chậm rãi thì thầm.
Tứ nô tỷ phục thị Thế Tông lên, cách nay đã có 236 năm.
Cái bóng không cần nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói ra.
3.
Sung Đức Đế đem trong tay nghiên mực ném ra ngoài, đập vào bóng người trên đầu, vô luận là nghiên mực vẫn là mực nước đều chưa từng nhiễm hắn nửa phần.
Hơn 200 năm, ngươi làm sao còn không chết đi a?
Dựa vào cái gì các ngươi những thứ này kẻ ti tiện có thể sống lâu như vậy, mà thân ta là cựu ngũ chi tôn, chỉ là hơn 100 năm tuổi thọ.
Sung Đức Đế không ngừng gầm thét, trong lòng của hắn đè ép oán khí hung hăng bạo phát đi ra.
Trong miệng hắn nói hơn 100 năm, kỳ thực số đông hoàng đế đều sống không được lâu như vậy, bởi vì triều chính áp lực lại thêm nỗi khổ trong lòng mượn, có thể sống đến 80 tuổi đều xem như cao thọ.
Giống như phụ thân của hắn, không đến 50 tuổi liền băng hà.
Cái bóng không có trả lời, chỉ là đem đầu đè xuống, dán tại trên mặt đất.
Nô tỳ chính là không chọn vẹn người, dựa vào hoàng quyền mà sinh, ứng vị bệ hạ phân ưu.
Bây giờ miếu quan công thế lớn, mà tặc tử khí diễm rầm rĩ, nô tỳ chính là chết, cũng làm diệt hắn khí diễm.
Cái bóng chậm rãi mở miệng nói.
A.
Sung Đức Đế đứng dậy, đi tới cái bóng bên cạnh.
Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
Hắn quan sát đạo này cái bóng, con mắt hơi hơi nheo lại.
Nô tỳ trong lòng tự giác có 100% tự tin, nhưng ở trước mặt bệ hạ, không dám nói khoác lác, đã nói 90% chắc chắn a.
Cái bóng tiếp tục nói.
Hảo.
Ngươi thay ta, đi giết hắn.
Sung Đức Đế nắm đấm lập tức nắm chặt.
Là.
Nô tỳ chuyến đi này, chỉ sợ không thể lại trông nom bệ hạ, về sau thỉnh bệ hạ nhiều hơn bảo trọng.
Cái bóng lần nữa giật đầu, tiếp đó thân hình biến mất ở đại điện bên trong, mà Sung Đức Đế thì hưng phấn lên, hắn trong điện không ngừng giảm bước.
Chín thành.
Không đúng, 100% tự tin, tốt, giết hắn, giết bọn hắn.
Sung Đức Đế càng thêm hưng phấn lên.
Bành.
Lục Minh chỉ một ngón tay, chỉ phảng phất như tầm thường nhất động tác,
nhưng cường đại thần ý xuyên qua trong đó, rơi vào đối thủ của hắn trong mắt, cái ngón tay này giống như trụ trời, từ chỗ cực kỳ cao rơi xuống, muốn đem hết thể sinh mệnh đều cho nghiền nát.
Đối thủ của hắn là cái võ đạo thất trọng đỉnh tiêm võ giả, trong tay mặc dù nắm lấy một thanh trường mâu, nhưng ở một chỉ này phía dưới, tâm thần run rẩy, ý thức gần như bị chôn vùi, liền đánh trả ý nghĩ cũng không có.
Bành.
Người này trọng trọng từ trên lầu rất xuống, đập vào trên đường phố,
mà lấy thân thể của người này làm trung tâm, một cái một trượng phương viên cái hố hiện lên,
phản phất cái kia một ngón tay hiện hóa đến trong thế giới vật chất, đem mặt đất nhấn ra một cái hố to như vậy.
Thắng.
Đây là Lục Minh hôm nay thứ 16 cái đối thủ, thắng nữa 8 người, hắn liền thắng trăm tràng.
Những ngày này Túy Tiên lâu phụ cận náo nhiệt cực kỳ, gần như không ngủ không ngừng, dù là đến ban đêm, đều sẽ có vô số dân chúng hoặc võ giả tự động nhóm lửa bó đuốc cùng đèn lồng, đem ở đây chiếu sáng giống như ban ngày.
Một chút khiếu giác bén nhạy bách tính, thậm chí bắt đầu ở phụ cận bày quầy bán hàng, thừa dịp cô này dòng người, ngược lại là kiếm được đầy buồn đầy bát.
Dù sao mọi người tại gieo hò dưới sự kích động, cũng nên uống chút gì không, nhất là một chút rượu, càng là có thể đốt lên tâm tình của mọi người.
Lục Bình chi sao?
Ở xa xa trên đường phố, một thân ảnh toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào, thấy không rõ diện mục, mà ở trong tay của hắn còn có một cái tinh xảo, nhưng nhìn xem nhiều năm rồi khóa trường mệnh.
Khóa trường mệnh, vừa có thể để ngươi trường mệnh, cũng có thể đánh gãy ngươi trường mệnh.
Hắc bào nhân trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt.
Chương 167, cái đồ chơi này đối với ta không cần lịch đại hơn quý, tại thụ phong phía trước, triều đình đều biết kiểm tra tu vi, nếu là không có võ đạo thất trọng thời điểm, liền sẽ để cho miếu quan công cưỡng ép đem tuyệt thế thần binh dung nhập trong cơ thể.
Vừa tới, là có thể để cho cái này hơn quý trong thời gian ngắn thu được thực lực cường đại.
Thứ hai, phân quý truyền thừa tuyệt thế thần binh cũng là có thiếu sót, một khi dung nhập, tuổi thọ cũng liền 80 năm cũng không có, liền võ đạo lục trọng võ giả cũng không sánh nổi.
Đến nỗi những thứ này vân quý sẽ có hay không có ý kiến?
Chết rồi, ngay cả hoàng đế đều không thể trường thọ, các ngươi những thứ này vân quý tất nhiên danh xưng giữ quốc đồng hưu, tự nhiên cũng muốn làm con ma chết sớm.
Coi như bọn hắn có ý kiến, nhưng cũng không có người dám đối với miếu quan công phát tác.
Lịch sử đã chứng minh, miếu quan công không cách nào bị đánh bại, tất cả cùng miếu quan công người đối nghịch đều chết rất thảm.
Mà tuyệt đại đa số người không biết là tất cả thế tử trong danh sách phong thời điểm, triều đình sẽ đưa tặng một cái khóa trường mệnh, mà cái này khóa trường mệnh kỳ thực là triều đình trước kia lấy được cái nào đó quy tắc chi khí diễn sinh.
Một khi khóa trường mệnh buộc ở trên người, liền đại biểu lấy ngươi một tia khí thế cùng thần hồn bị khóa trường mệnh ngăn nước.
Nếu là những thế tử này kế vị sau đó không nghe lời, hoàng thất dù là cách xa và dặm, đồng dạng cũng có thể đem bọn hắn mệnh cướp đi.
Đương nhiên, phương pháp này triều đình cơ hồ không có động tới,
bởi vì tại miếu quan công áp chế xuống, huân quý không dám tạo phản, mà chỉ cần huân quý không tạo phản, hoàng quyền thì sẽ không thi triển loại này một điểm đường lui cũng không lưu lại thủ đoạn.
Hắc bào nhân đưa bàn tay lật lại, khóa trưởng mệnh mặt sau khắc lấy một hàng chữ.
Định Viễn Hầu Thế Tử Lục Bình Chi.
10 năm trước, triều đình chính thức sắc phong Định Viễn Hầu Thế Tử, liền đưa lên một đôi khóa trưởng mệnh.
Một cái lưu lại Định Viễn Hầu phủ, một cái thì giấu tại trong cung.
Bất quá, lấy Lục Bình Chi bây giờ tu vi, luân hồi tản trương hợp chất diễn sinh không chắc chắn có thể giết chết hắn.
Nhưng chủ nhục thân tử, lão nô hôm nay lợi dụng bản thân sinh mệnh làm thế, dẫn động quyền hành, triệt để phóng thích luân hồi tản trương, lấy toàn bộ hoàng gia chỉ mặt mũi.
Trong đám người, Hắc bào nhân chậm rãi ngẩng đầu.
Hắn cái này ăn mặc vốn nên 10 phần chói mắt mới đúng, nhưng người xung quanh lại đối với hắn phản phất hoàn toàn không có chỗ xem xét.
Hắn đi tới chỗ nào, nơi nào liền tự động để chống một hối. nhưng hết lần này tới lần khác không người phát giác được dị thường, bao quát trên Túy Tiên lầu Lục Minh. Bởi vì người này nắm giữ quyền hành tên là Lãng Quên, hắn có thể để chính mình từ ký ức phương diện bị tất cả mọi người lãng quên, dù là có người vừa mới nhìn qua hắn cũng biết lập tức quên đi hắn. Mà cái này quyền hành chỗ lợi hại càng ở chỗ, nếu như hắn đối với những người khác thả ra quyền hành sức mạnh, người kia đồng dạng sẽ chậm rãi bị lãng quên. Một khi tất cả mọi người đều quên sự tồn tại của người này thì sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian, hơn nữa hết thảy cùng với vật có liên quan đều biết tiêu thất. Hắc bào nhân nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, hướng về Lục Minh vị trí một điểm. Một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt chui vào đến Lục Minh trên thân, Lục Minh tựa hồ phát giác cái gì, nhưng chỉ hơi hơi nhíu mày. Theo Lục Minh bị lãng quên quyền hành bao phủ, toàn bộ trên đường phố tiếng hoan hô liền dần dần bắt đầu thu nhỏ, đám người đối với Lục Minh ấn tượng tựa hồ bắt đầu giảm xuống. Liên phảng phất hắn chiến thắng nhiều như vậy địch nhân là rất lâu chuyện lúc trước, cái kia cảm xúc mạnh mẽ tự nhiên bị hao mòn hết. Lục Minh ngẩng đầu lên, hắn không có phát giác thân thể của mình có cái gì khác thường, chỉ là hắn chợt phát hiện, vốn là liên tục không ngừng rót vào thân thể mình tên sức mạnh, lập tức suy yếu năm thành, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm xuống. Lục Minh ánh mắt lập tức liền sắc bén lại. Đánh gây người tài lộ, giống như giết cha mẹ người, cái này mẹ nó thế nhưng là sinh tử mối thù a, ta ngược lại muốn nhìn là người nào đang tính kế chính mình. Hắn cúi đầu xuống, liền phát hiện trong đám người ở giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái giống ruột tròn, bên trong đứng một cái hắc bào nhân. Đi thôi. Hắc bào nhân diện mục giấu ở trong bóng râm, Lục Minh dù là cố gắng nhìn đều nhìn mơ hồ, cái này khiến hắn lập tức gây nên chiến ý cuối cùng có võ đạo bắt trọng ra tay rồi. Nhưng liền xem như võ đạo bắt trọng hắn cũng không sợ, hắn hiện tại năng lượng phong phú, dù là võ đạo bắt trọng cũng đừng hòng giết chết chính mình. Chỉ cần giết không chết chính mình, bọn hắn quyền hành chính mình một dạng thế nhưng là thích hứng. Chỉ là, hắc bào nhân này trong tay lại xuất hiện một tấm ngũ sắc kỳ, thanh hồng trắng hắc hoàng, tượng trưng cho ngũ phương ngũ hành. Ngũ sắc luân chuyển, tạo thành một cái tuần hoàn không nghỉ chính thể. Quy tắc chi khí. Lục Minh khẽ nhíu mày, này liền có chút chơi ỉ lại, đại gia võ đạo so đấu, ngươi nhiều lắm là có thể sử dụng thần binh, cái này quy tắc chi khí chính là tà thần một phần lực lượng cụ hiện, số đông đều vô cùng bị dị khó chơi, không phải sức người có khả năng chống lại. Nhưng hắn cũng biết, chắc là hành vi của mình quá lộ liễu, cuối cùng có người không quen nhìn hắn, muốn trực tiếp đem chính mình đánh rất thần đàn. Lục Minh chi, còn không mau mau đi bảo. Hắc bào nhân vừa khua múa cờ xí, trên đó ánh sáng năm màu lập lòe, hướng về Lục Minh trên thân bao phủ tới. Mặt này lá cờ tên gọi Luân Hồi Tàn Trương, chính là một vị nào đó tà thần từ thiên địa trong luân hồi kéo xuống một bộ phận pháp tắc, đem hắn hóa thành ngũ sắc kỳ, có thể thu nhận vật linh, nhất niệm hóa sinh, nhất niệm hóa chết, bá đạo dị thường. Sau tới là cơ duyên xảo hợp, mới rơi vào nhân gian, cuối cùng vì đại càn vương triều thái tổ đạt được. Những cái kia khóa trưởng mệnh chính là Luân Hồi Tàn Trương diễn sinh phẩm, tất cả nắm giữ khóa trưởng mệnh người, cũng là ngũ sắc kỳ khôi lỗi, chỉ cần kỳ chủ một câu mệnh lệnh, liền có thể chúa tể hắn sinh tử. Chỉ là bởi vì gần mấy trăm năm, hoàng thất suy yếu, không người có thể chấp trưởng Luân Hồi Tàn Trương. Thái giám hình bảo đảm mới thành kỳ chủ, thay hoàng thất ước thúc huyết quý. Vũ sát quang hoa tại Lục Minh trên thân lấp lóe, nhưng Lục Minh vẫn như cũ đứng tại chỗ. Lục Minh chi, kỳ chủ có lệnh, còn không mau mau đi bảo. Hình bảo đảm lần nữa hét lớn một tiếng, vũ sát quang hoa càng thêm nồng đậm, luân hồi tàn trương sức mạnh bị mức độ lớn nhất mà phóng xuất ra. Thế nhưng là Lục Minh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hình bảo đảm sắc mặt cuối cùng thay đổi, như thế nào luân hồi tàn trương đối nó vô hiệu? Ngươi hàng này tại chó sủa cái gì? Bất quá cái này lá cờ cũng không tệ, ta muốn. Lục Minh cười to một tiếng. Sau đó đột nhiên thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại hình bảo đảm bên cạnh. Hắn đấm ra một quyền, nhưng sau một khắc, động tác của hắn dừng lại ở phía xa. Bởi vì hắn bỗng nhiên quên, tại sao mình muốn động thủ. Sau một khắc, hình bảo đảm trong tay hiện ra một thanh chói hai nhuyễn kiếm, kiếm quang lấp lóe, trong nháy mắt tại Lục Minh trên thân lưu lại mấy chục đạo đàn sen vết thương. Hình bảo đảm con ngươi hơi hơi co vào, dù là hắn không thể nào am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao cũng là võ đạo bắt trọng tồn tại, hắn cái này liên tiếp nhuyễn kiếm thế công đủ để đem nhân đại gỡ tầng khối. Nhưng rơi vào tiểu tử này trên thân, vậy mà chỉ để lại bị thương ngoài da. Thân thể này có phần quá cứng rắn. Ngươi quyền hành là điều khiển ký ức. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu nhìn về phía vết thương trên người mình, chỉ là khẽ động niệm, vết thương liền cấp tốc khôi phục. Hắn đang hỏi thăm đến một nửa, đột nhiên phát hiện mình lại quên sự tình gì, hắn không biết mình vì sao lại đứng ở chỗ này. Chương 168, đơn giản nhất bạo lực nhất phương pháp phá giải siêu siêu siêu. Một đạo nhuyễn kiếm trong hư không bắn ra ngàn vạn hư ảnh, giống như từng đạo như độc xà, trong nháy mắt lướt qua Lục Minh cổ họng, trái tim mấy người yếu hại vị trí. Mặc dù thái giám hình bảo đảm quyền hành không lấy sức chiến đấu tăng trưởng, nhưng dù sao cũng là võ đạo bắt trọng, lại thêm sống nhiều năm như vậy, một thân kiếm pháp cũng là thâm bất khả chắc. Ta giống như lại quên. Lục Minh gãi gãi sau gáy của mình, y phục của hắn đã rách tung tóe, nhưng trên người hắn chí mệnh thương thế lại lấy rất nhanh tốc độ khép lại. Lấy hắn nhục thân độ mạnh, sớm đã không còn vết thương chí mạng loại thuyết pháp này. Huống chi, hắn thân thể này đều là do huyết nhục thảm vi quần tạo thành, chỉ cần không thể trong nháy mắt bên trong đem hắn tất cả huyết nhục đều chôn vùi, hắn liền căn bản sẽ không chết. Đương nhiên, dù là tiêu diệt, hắn cũng sẽ không chết. Hắn bây giờ ở bên ngoài đi bộ cơ thể, chỉ là bản tôn rất nhiều tiểu một bộ phận mà thôi. Hình bảo đảm ánh mắt càng thêm lạnh lùng, hắn đang suy tính những đối ra sao thời điểm, đột nhiên, hắn cảm thấy phía trước kình phong tốc thẳng vào mặt, Lục Minh lại thoáng qua vọt tới trước mặt hắn. Hắn bản năng, lãng quên quyền hành vật chuyện, trong nháy mắt tiêu trừ mình tại Lục Minh trí nhớ trong đầu. Mặc dù mình không làm gì được Lục Minh, nhưng mình võ đạo bắt trọng quyền hành sức mạnh, cũng không phải tiểu tử này có thể chống đỡ. Nhưng nháy mắt sau đó, Lục Minh hai tay giống như lợi trảo đồng dạng, trọng trọng hướng về phía trước vỗ xuống, tựa hồ không nhận ảnh hưởng của hắn. Hình bảo đảm lấy làm kinh hãi, vội vàng chật vật né tránh. Xoẹt xẹt, từng cây sắc bén móng tay từ Lục Minh đầu ngón tay rũa ra, hung hăng vung chém vào Hình bảo đảm phía sau lưng, cơ hồ đem hắn nửa người cắt đi. Hình bảo đảm thân hình lập tức hóa thành hư ảo, sau đó lần nữa trở nên thực sự là, phản phất tại trong cái này chân thực cùng hư ảo chuyển đổi, thương thế của hắn đều đã khôi phục. Nhưng trong mắt của hắn vẻ kiêng dè càng ngày càng nồng đậm, quyền hành của hắn cư nhiên bị tiểu tử này phá giải. Hắn là làm sao làm được? Hình bảo đảm lãng quên quyền hành rất tốt phá giải, chỉ cần đem tên của mình bắn tại người thân người trên thân, liền có thể tạo thành cường đại liên hệ, chính mình lãng quên quyền hành liền không cách nào triệt để có hiệu quả. Nhưng đây cơ hội là chính mình bí mật lớn nhất, ngoại nhân tuyệt không có khả năng biết. Hắn đang do dự thời điểm, lại nhìn thấy Lục Minh lần nữa nhào tới, động tác nhanh như gió. Đang cùng Lục Minh gặp thoáng qua thời điểm, hắn cùng với Lục Minh liếc nhau. Chợt nhìn thấy, ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra điên cuồng cùng tàn nhẫn chi sắc, không có bất kỳ cái gì tình cảm, phảng phất giống như dã thú, chỉ có cường đại săn thức ăn bản năng. Xoẹt xẹt. Tại đan sen trong nháy mắt, cơ thể của Lục Minh bỗng nhiên lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn mèo, hai tay hai chân cùng dùng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, sắc bén móng tay hung hăng hướng về Hình bảo đảm trên thân vung chặt mà đến. Hình giữ mình hình hơi hơi hư ảo, muốn đoạt lấy cái này tất sát nhất kích. Nhưng Lục Minh hai tay ở giữa tóe ra chân khí mang theo nồng nặc hủy diệt khí thế, trong nháy mắt liền xẹt qua Hình bảo thân thể, đồng thời kinh khủng tịch diện sức mạnh đang không ngừng ngăn cản lấy hắn khôi phục lực lượng. Hình bảo thân thể trọng trọng té ngã trên đất, cơ thể cơ hồ bị xé mở thành hai khúc. Hắn ngửa đầu nhìn xem Lục Minh, nhìn đối phương cái kia nửa điểm nhân loại tình cảm cũng không phải con mắt, hắn đột nhiên hiểu rồi cái gì. Cái này Lục Minh nắm giữ lấy một loại bí pháp, có thể để chính mình mất lý trí, trở thành như khát máu giống như dã thú tồn tại. Dã thú làm việc toàn bộ nhờ bản năng muốn giết chết phụ cận hết thể sinh mệnh, tự nhiên không nhận hắn năng lực quên mất ảnh hưởng. Hình bảo đảm cũng không nghĩ đến, chính mình lãng quên dị năng còn có bực này phương pháp phá giải, dù sao lại điên cuồng võ đạo pháp môn, cũng rất khó để cho người ta hoàn toàn mất đi lý trí, đây cũng quá nguy hiểm, hoàn toàn chính là địch ta chẳng phân biệt được a. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ tới, Lục Minh ứng đối hắn năng lực này, thậm chí cũng không có khởi động siêu thích ứng tiến hóa. Bởi vì sớm tại Lục Minh mới vừa đến thế giới này thời điểm, hắn vì tiết kiệm năng lượng, liền tiến hóa ra tạm thời che đậy đại não vận chuyển, toàn bằng cơ thể bản năng hành động năng lực. Hắn bây giờ bất quá đem cái này rất lâu vô dụng năng lực một lần nữa nhặt lên thôi. Hình bảo đảm hô hấp đã trở nên gấp rút, hắn cái này võ đạo bắt trọng tồn tại, thực lực toàn ở tại quỷ dị khó lường quyền hành cùng khó lòng phòng bị công kích, rất nhiều võ đạo bắt trọng cũng không dám cùng hắn đối chiến. Nhưng tương tự, một khi năng lực của hắn bị phá giải, thực lực của hắn liền rất nhiều võ đạo thất trọng cũng không sánh nổi. Nhưng mà, hôm nay ta chính là chết, một dạng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Hình bảo đảm trong miệng thấp giọng gào thét một tiếng, trong tay của hắn một mực nắm lấy luân hồi tàn trường, hắn tự thân quyền hành đang sụp đổ, lại hóa thành một cỗ lực lượng vô danh, một chút kích hoạt lên ngũ sắc kỳ sức mạnh. Mặc dù hắn là luân hồi tàn trương kỳ chủ, nhưng cái này dù sao cũng là tà thần chấp trường khí cụ, hắn một phàm nhân chỉ có thể đơn giản vận dụng kỳ duyên thân đi ra ngoài sức mạnh, lại không thể chân chính điều động. Mà hắn lãng quên quyền hành, bản thân liền là từ luân hồi tàn trương bên trong phân ra một phần nhỏ sức mạnh, bây giờ trở về cờ xí quá trình bên trong, khiến cho hắn có thể ngắn ngủi điều khiển cái này quy tắc chi khí. Lục Minh còn chưa phản ứng ra sao, hắn liền toàn bộ bị cờ xí bên trên ngũ sắc quang mang bao khỏa, tiếp đó sinh sinh lôi kéo vào luân hồi tàn trương bên trong. Lục Minh phảng phất xuất hiện ở một cái không gian kỳ dị bên trong, đại địa chia làm ngũ sắc, xoay tròn không ngừng. Mỗi chuyển động một vòng, suy nghĩ của hắn liền bị ma diệt một đoạn, suy nghĩ của hắn bên trong còn xuất hiện một đống loạn thất bát tao ký ức. Đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên chôn bụi, ngược lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện lần nữa thân thể, cùng ngay từ đầu thân thể đã có một chút sai lầm. Đại địa tầng tầng xoay tròn lấy, Lục Minh ký ức cùng hình dạng liền bắt đầu không ngừng thay đổi. Luân hồi cùng thời gian không giống nhau, thời gian chỉ là đơn thuần cắt giảm tuổi thọ của ngươi, mà luân hồi thì mỗi một lần đều tựa như tiến hành một lần chuyển thế, dù là lại kiên định ý chí, tại đã trải qua khác biệt luân hồi sau, tư duy đều biết không thể ngăn cản được chuyện. Bây giờ Lục Minh còn chưa từ trong đại não che đậy tỉnh lại, dù là trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều không hiểu ký ức, cũng dung chuyển không được hắn ý chí. Nhưng cái này tất nhiên không thể lâu dài. Một khi trong đầu hắn ký ức nhiều đến trình độ nhất định, dù là hắn che giấu nguyên bản tư duy, bên trong thân thể của hắn có thể sẽ sinh ra một cái nhân cách mới. Cái này cũng là nguy hiểm nhất, nhân cách mới cùng hắn cũ nhân cách xung đột, nếu như không thể hòa giải, liền có thể để cho thực lực của hắn trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng ngay lúc này, Lục Minh một cây ngón trỏ trong lúc đó sụp đổ. Một đoàn khói đen lan tràn ra ngoài, tạo thành một đầu hư ảo đường đi, lại là cái kia La Sát Trợ Quỷ. La Sát Trợ Quỷ là Lục Minh giao dịch quyền hành cụ tượng hóa, bởi vì cái này quyền hành cùng luân hồi tàn trương đại biểu sức mạnh không hợp nhau, lại là trước hết nhất chịu ảnh hưởng. Tại trong luân hồi sức mạnh từng tầng ma diện, La Sát Trợ Quỷ lại có dấu hiệu hỏng mất. Dù sao so với cường đại luân hồi tàn trương, La Sát Trợ Quỷ đại biểu sức mạnh hơi có vẻ một chút nào yếu ớt. Chương 169, vận khí làm vương có thể thấy trước, luân hồi tàn trương lại vận chuyển vài vòng, toàn bộ La Sát Trợ Quỷ đều biết chôn bụi, Lục Minh giao dịch quyền hành cũng biết tiêu thất. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang từ trong hư không bắn ra tới. Một cái nhìn xem có chút tinh xảo, nhưng lại quanh quần cổ kính khí cơ màu đỏ thổ bình hiện lên ở trong hư không, lúc thổ bình xuất hiện, bốn phía thời không cư nhiên bị cưỡng ép định trụ, cho dù là luân hồi chi lực đều bị chống cự bên ngoài. Cố định bình. Hình bảo đảm nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện bình, một ngụm lịch huyết bỗng nhiên dâng lên, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Luân hồi tàn trương cực kỳ bá đạo, cho dù là võ đạo bắt trọng lâm vào trong đó, đồng dạng sẽ bị không ngừng không nghỉ luân hồi sức mạnh cho ma diệt thành hư vô. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này cố định bình cùng luân hồi tản trường chính là tính chất hoàn toàn tương phản hai loại quy tắc chi khí, hai người cấp độ cũng rất gần. Một khi tế ra cố định bình, luân hồi tản trường sức mạnh liền lập tức sẽ bị triệt tiêu. Trước đây hắn để cho Âm Bách Hoa nắm lấy cố định bình đi tới Thảo Nguyên, thu hoạch cái kia Bất Lao Tuyển Thủy, cuối cùng Âm Bách Hoa bỏ mình bên ngoài, cố định bình cũng không biết tung tích, Bất Lao Tuyển Thủy càng không biết vì ai đạt được. Tịnh Châu, Tịnh Châu. Thảo Nguyên tại Tịnh Châu Bắc, Lục Bình Chi chính là Tịnh Châu Định Sa Hầu phủ thế tử. Tại trong lúc vô hình, tựa hồ thật là nhiều manh mối móc nối. Hết thảy thuận lý thành trương, nhưng rất nhiều trùng hợp kết hợp với nhau, đó chính là thiên mệnh. Lao thái giám Hình Bảo đảm ngựa đầu nhìn lên bầu trời, thiên mệnh đã chết đi sao? Ông. Cố định bình bên trong, một vũng mát lạnh nước suối nghiêng đổ xuống, rơi vào Lục Minh trên thân, những thứ này nước suối đảo mắt liền thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Cái này vông nước suối chính là Bất Lao Tuyển. Trước đây Lục Minh lấy được Bất Lao Tuyển thủy, nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng là tà thần sản phẩm, hắn cũng không dám dùng, vạn nhất trong này có cái gì tai họa ngầm đâu. Bất Lao Tuyển có thể giao phó sinh vật tuổi thọ rất dài, mà luân hồi tản trường sức mạnh nhưng là sẽ không ngừng rút ra sinh mệnh lực, vô căn cứ làm sinh mệnh thể diễn hóa ra số lớn ký ức mới. Phản phất một người đã trải qua tầng tầng luân hồi chuyển thế, không ngừng sinh ra mới cá thể. Vốn là lấy luân hồi tản trường tốc độ vận chuyển, Lục Minh không bao lâu nữa, trong đại não của hắn liền sẽ tràn ngập đại lượng loạn thất bát tao ký ức. Nhưng bởi vì kiên nhẫn định bình cùng luân hồi tản trường tiến hành chống lại, đúng vậy luân hồi tản trường vận chuyển tốc độ cực kỳ chậm chạp, nguyên bản một cái hô hấp liền có thể sinh ra một đoạn ký ức mới, nhưng bây giờ có thể cần cả ngày mới có thể sinh ra ký ức mới. Lục Minh che đậy đại não đã đến giờ, hắn từ bản năng trong trạng thái thức tỉnh. Hắn bản ý chỉ là muốn thông qua loại phương thức này khắc chế Hình Bảo đảm lãng quên quyền hành, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, lại phát hiện tràng diện tựa hồ thoáng có chút mất khống chế. Đầu tiên, Hình Bảo đảm đích thật là bị đánh chết. Thân thể gây yếu cơ hồ bị xé thành hai nửa, tại tịch diệt chân khí sức mạnh phía dưới, hắn ngay cả thân thể khôi phục đều không làm được. Thứ yếu, phía trước Lục Minh vẫn muốn cướp đoạt ngũ sắc kỳ, lơ lửng tại trên đỉnh đầu chính mình. Mà ngoại trừ ngũ sắc kỳ, còn có một cái cố định bình, mặc dù luân hồi tản trường sức mạnh muốn càng mạnh mẽ hơn một điểm, nhưng cố định bình cũng không thể khinh thường. Cái kia luân hồi tàn trương còn tại chậm rãi rút ra chạm đất minh sinh mệnh lực, nhưng không biết duyên cớ gì, sinh mệnh lực của hắn trở nên lạ thường thịnh vượng. Cứ việc sinh mệnh lực của mình không ngừng trôi qua, nhưng Lục Minh lại cảm thấy một điểm ảnh hưởng cũng không có, thậm chí đều không cần vận dụng năng lượng để đền bù sinh mệnh lực. Chính là bởi vì như vậy, thân thể của hắn cũng không có dẫn phát thích ứng tiến hóa. Duy chỉ có chút kỳ quái là, theo luân hồi tàn trương vận chuyển, trong đại não của mình nhiều hơn rất nhiều quái dị ký ức. Liên phảng phất mình bị đưa vào luân hồi, đã trải qua vô số này chuyển thế, ở trong đó có nam có nữ, thậm chí còn có biến thành súc vật, có sống đến trăm tuổi, có mấy tuổi liền chết yểu. Nếu như là thường nhân, những ký ức này sớm muộn sẽ dẫn phát nhân cách hỗn loạn. Nhưng mà, trước đây vì đối kháng mệnh cách thiên quân đưa tới ý niệm phân liệt vấn đề, Lục Minh đã sớm tiến hóa ra chủ ý thức neo chắc hạch. Tức chủ ý thức của hắn chiếm cứ trung ương, tất cả phân hóa đi ra ngoài ý niệm chỉ là quy thuộc, đều phải tuân chủ ý thức khống chế. Bây giờ những học sinh mới này ký ức, Lục Minh toàn bộ đem bọn hắn quét làm chia ra ý niệm, thống về chủ ý thức neo chắc hạch khống chế. Như thế, những học sinh mới này lộn xộn ý niệm, không chỉ có không ảnh hưởng tới Lục Minh chủ ý thức, tương phản còn vì hắn cung cấp số lớn linh cảm bổ sung. Bởi vì đi qua hắn tất cả ý niệm cũng là căn cứ vào chủ ý thức phân hóa, tất cả ý niệm nắm giữ đồng dạng ký ức, đồng dạng tính cách, dù là đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, cũng ưa thích dùng cùng một cái góc độ. Này liền mang đến cho hắn cực lớn tính hạn chế. Tại học tập cấp bậc thấp võ học thời điểm tốc độ cứ việc sẽ rất nhanh, nhưng võ học càng về sau, lại càng cần cái kia một tia linh cảm va chạm. Một người tư duy, dù là phân hóa ra một vạn phần, 10 vạn phần, rất nhanh cũng biết linh cảm khô kiệt. Chỉ có những thứ này ký ức mới, từ bất đồng góc nhìn đi suy xét vấn đề, mới có thể va chạm ra càng lớn hỏa hoa. Cho nên nhìn một cái như vậy, Lục Minh giết chết một vị cầm trong tay quy tắc chi khí võ đạo bắt trọng cường giả, vậy mà một điểm siêu thích hướng tiến hóa dị năng đều không dùng bên trên. Cái này phần lớn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn bây giờ đang đứng ở vận khí bạo tăng kỳ. Trên thế giới này chỉ cần không có người vận khí so với hắn tốt hơn, sẽ rất khó đem hắn giết chết, bất luận cái gì có thủ với hắn người, tổng hội bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp thất bại. Lục Minh lại một lần nếm được vận khí tốt mang đến ngon ngọt. Chỉ cần không phải loại kia hoàn toàn không cách nào chống cự, cấp độ cao đến làm người tuyệt vọng tồn tại, vận khí tốt của hắn đủ để cho hắn làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước. Thực sự là thật tốt. Lục Minh một cước giẫm nát Hình Bảo Đảm đầu, một đám lửa dọc theo dưới chân của hắn lan tràn, trong nháy mắt đem Hình Bảo Đảm cơ thể tiêu thành cho tàn. Coi như đối phương có cái gì chết giả thủ đoạn, bây giờ cũng chết đến mức không thể chết thêm. Bây giờ là thời điểm đi tìm Hoàng đế Lao Nhi, sắp phong chính mình vì hộ quốc võ thánh. Chỉ bằng vào tự mình một người sức mạnh, lại như thế nào có thể truyền bá uy danh của mình, để cho triều đình tuyên bố chiếu thư, đem chân dung của mình cùng tên truyền bá thiên hạ. Hắn muốn để người trong thiên hạ dù là không biết hoàng đế tên gọi là gì, không biết hoàng đế như thế nào, nhưng nhất định muốn biết mình bộ dáng, biết tên họ của mình. Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía cung thành phương hướng, cất bước mà đi. Lơ lửng tại trên đầu hắn luân hồi tản trương cùng cố định bình bị hắn thu vào, cứ việc cái này hai cỗ sức mạnh còn đang không ngừng phân cao thấp, nhưng từ bọn chúng đi thôi, ngược lại đối với chính mình cũng không ảnh hưởng gì. Lục Minh cùng Hình Bảo Đảm một trận chiến mặc dù kết thúc nhanh vô cùng, nhưng vẫn như cũ dẫn động vô số người chú ý. Cứ việc Hình Bảo Đảm biểu hiện ra thực lực vô cùng yếu gà, nhưng người quen biết hắn đều hiểu được hắn quyền hành kinh khủng, mà Lục Minh có thể nhanh gọn giải quyết một cái võ đạo bắt trọng, cũng làm cho không ít người chấn động trong lòng. Võ đạo bắt trọng cũng không phải rau cải trắng, có thể đi đến bước này, cái nào không phải thiên phú, khí vận không thiếu thời đại tiêu tử. Đại gia tuổi thọ dài như vậy, ai cũng không muốn bởi vì nhất thời xúc động liền đả sinh đả tử, chỉ là từ một nơi bí mật gần đó tiếp tục xem chừng. Chương 170, chấm chấm chấm, cậu chân chấm Lục Bình chi yếu tiến hoàng cung. Hắn tới. Lục Minh hành vi đưa tới toàn bộ kinh thành chú mục, vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó xem chừng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Minh không ngừng hướng về hoàng cung ép tới gần, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Bọn hắn chợt nhớ tới, phía trước Lục Minh tại phố xá sầm uất bên trong la hét, muốn để hoàng đế sắc phong hắn vì hộ quốc võ thánh. Đương đại chi thế, thiên hạ an ổn, không giống như trước đây thời đại dung chuyển, võ giả dù là thực lực lại cao hơn, cũng không thể đi quá giới hạn xưng thánh. Mà năm đó những cái kia võ thánh, bây giờ chẳng qua là miếu quan công bên trong bài vị mà thôi. Người sống xưng thánh, cái kia đưa triều đình cùng hoàng thất ở chỗ nào? Hắn phải vào cung. Vì cái gì miếu quan công còn không có ra tay ngăn cản? Sau khi Hình Bảo Đảm bị thua, trong kinh thành đã không người dám khiêu chiến Lục Minh, đại gia chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào miếu quan công trên thân. Bởi vì miếu quan công trước kia hứa hẹn, hoàng thất chỉ cần từ bỏ chấp trưởng quyền hành, miếu quan công sẽ bảo đảm hoàng đế cùng với hoàng thất quyền hạn. Miếu quan công cũng không thể lật lọng a, chỉ là theo Lục Minh từng bước một hướng về hoàng cung tới gần, kinh thành rất nhiều vân quý tâm đều đang chìm xuống. Miếu quan công cũng không có xuất hiện. Miếu quan công nuốt lời. Đây chính là hoàng cung a, thật mẹ nhà hắn xinh đẹp. Lục Minh nhìn xem phía trước nguy nga kiến trúc, nhịn không được lòng sinh cảm khái. Ngói lưu ly chiếu đến ánh sáng của bầu trời, lưu chuyển ra huy hoàng kim sắc. Đỏ thâm thành cung cao ngất, tầng tầng cung khuyết tiến dần lên, giống như một tòa vắt ngang nhân gian thần vực, im lặng nhìn xuống chúng sinh. Ở đây chính là thiên hạ trung tâm trung tâm, tượng trưng cho quyền lực trí cao chi địa. Nhưng hôm nay Lục Minh liền muốn lấy cái này trí cao quyền hạn xem như đá đặt chân, rèn đúc thuộc về mình tên. Thần võ môn mở rộng, vô số mặc sáng rực giáp trụ binh sĩ từ trong mở ra. Mặc dù triều đình cũng không tiền nuôi dưỡng quá nhiều võ giả xem như binh sĩ, nhưng ở cái này hoàng cung đại nội vẫn như cũ có mấy ngàn người ngân giáp quân. Những binh lính này đều có thực lực võ đạo nhất trọng, mà thực lực cường đại giả càng là có võ đạo tam trọng cảnh giới. Phụ trách ngân giáp quân mấy vị đô thống cũng là võ đạo lục trọng. Lại thêm miếu quan công sai phái vũ vệ, lịch đại hoàng đế an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Tại hạ Lục Minh, thỉnh hoàng đế sắc phong hộ quốc võ thánh. Lục Minh đứng tại hoàng cung phía trước, khí vận đan điển, thanh âm của hắn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng cung, hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, liền toàn bộ kinh thành đều nghe được. Ầm. Bên trong đại điện, Sung Đức Đế đem trên bàn bút mực giấy nghiên đều đẩy lên trên mặt đất, cả người mặc dù không có nói chuyện, nhưng khuôn mặt lại âm trầm nhưng mà sợ. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Người tới, đi miếu quan công hỏi một chút, trước kia bọn hắn hứa hẹn ta sự tình, phải chăng giống như cậu thí không đến? Sung Đức Đế diện mục và mẹo, lớn tiếng nói. Lục Bình chi đô đánh tới cửa nhà, miếu quan công coi là thật liền không quản không hỏi sao? Bên ngoài đại điện, thái giám cung nữ quỳ xuống đầy đất. Có mấy cái trung thành thái giám, vội vàng rời đi nơi đây, coi là thật chuẩn bị đi tới miếu quan công. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp rời đi hoàng cung phạm vi, Lục Minh liền cất bước hướng về phía trước, thân hình của hắn giống như một đoàn khói đen nổ tung, sau một khắc liền xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Lục Minh bây giờ sát lục những thứ này, binh lính bình thường cũng không có gì hứng thú, liền thả bọn hắn một ngựa. Bảo hộ hoàng thượng. Những binh lính này chỉ thấy được Lục Minh thân hình thoát một cái, cũng đã đến phía sau bọn họ, liền nhanh chóng chuẩn bị đuổi theo. Nhưng Lục Minh mỗi bước ra một bước, liền tốt giống như tuấn di đồng dạng, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Chỉ là giây lát thời gian liền đi phải xa. Hoàng thượng không chịu sắc phong, chẳng lẽ là cảm thấy tại hạ thực lực không tốt? Lục Minh thân hình giống như quỷ mị đồng dạng tại trong hoàng cung xuyên thẳng qua, bất luận cái gì dự định tới gần thị vệ của hắn, lại ngay cả cái bóng của hắn cũng bắt không được. Thân ảnh của hắn lay động, âm thanh cũng lay động, vang vọng tại toàn bộ trong hoàng cung, đơn giản từng lần một đem hoàng đế mặt mũi kéo xuống tới, hung hăng giẫm ở trên mặt đất. Chủ nhục thần tử, chúng ta lúc này lấy tính mệnh giữ gìn chủ tử mặt mũi. Tại hoàng cung mấy gian trong phòng tối, đột nhiên lao ra mười mấy tên thái giám, những thứ này thái giám thực lực thấp nhất cũng có võ đạo lục trọng, người mạnh nhất ba người lại cũng có võ đạo thất trọng. Những thứ này thái giám mới là trong hoàng cung võ lực mạnh mẽ nhất. Trước kia thái tổ khi còn tại thế, liền có ý bồi dưỡng bên người thái giám, không chỉ có dạy bảo bọn hắn học viết chữ, còn dạy bọn hắn luyện võ. Bởi vì thái giám dựa vào hoàng quyền mà sinh, ít nhất so với thế gian tuyệt đại đa số người, thái giám vẫn là trung thành. A. Lục Minh thân hình thoát một cái, biến mất ở nơi xa, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại trước mặt một cái thái giám. Cái kia thái giám sắc mặt tái nhợt xuất hiện một màn mất tự nhiên màu đỏ. Sau một khắc, khoe miệng của hắn liền tràn ra máu tươi. Thái giám chậm rãi cúi đầu, lại phát hiện một cái tay đã cắm vào ngay cả ngực của hắn, trọng yếu nhất lúc đối phương bắt được trong cơ thể hắn món kia tuyệt thế thần binh. Tiếp sau đừng quay tải. Lục Minh hơi hơi gia tăng sức mạnh, món kia tuyệt thế thần binh cư nhiên bị sinh sinh bóp nát. Sau đó cái này thái giám trực tiếp bỏ mình. Siêu siêu siêu. Lục Minh tốc độ nhanh tới cực điểm, thậm chí trong nháy mắt bên trong, hắn phảng phất phân ra mười mấy đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh đều xuất hiện tại một cái thái giám trước người. Bàn tay của hắn giống như long chảo đồng dạng hướng về phía trước nô ra, nhìn như bình thường không có gì lạ công kích, lại phảng phất tẩn chứa thiên hạ tinh diệu nhất võ đạo. Những thứ này thái giám không một cái có thể thấp hơn. Một cái hô hấp sau, trên mặt đất chỉ còn lại thi thể đầy đất. Lục Minh lắc lắc bàn tay của hắn giống như là lá sen, tất cả máu tươi trực tiếp trượt xuống. Lục Minh phảng phất nhàn nhã đi dạo, tại hoàng cung ở giữa đi về phía trước. Hắn ý nghĩ đã sớm phong tỏa vị kia Sung Đức Đế, từng bước một hướng về hoàng đế phương hướng tới gần. Oh ho, nhiều người như vậy đang nên tiếp ta sao? Lục Minh đứng tại Thiên Tâm Điện phía trước, nhìn xem quỳ xuống đầy đất thái giám cung nữ, không thể nín được cười đi ra. Ở đây chính là hoàng đế thường ngày chỗ làm việc. Lục Minh lần nữa bước về phía trước một bước, trong nháy mắt đã vượt qua trọng trọng bậc thang, xuất hiện ở bên trong đại điện. Nguyên bản gần như cuồng loạn Sung Đức Đế, Khi nhìn đến Lục Minh thân ảnh thời điểm, thân hình đột nhiên cứng lại. Hắn lòng tràn đầy lửa giận cùng lo nghĩ, tại thời khắc này đều hóa thành e ngại.
Ta. Chấm.
Hắn tựa hồ muốn cố gắng duy trì lấy xem như hoàng đế tôn nghiêm, cố gắng ngẩng đầu.
Chấm chấm chấm, cậu cấp chấm.
Lục Minh thân hình thoát một cái tay liền bắt được Sùng Đức Đế vào áo. Sùng Đức Đế cả người giống như là đã trúng định thân thuật, một cử động cũng không dám. Hắn nghe Lục Minh trong miệng âu ngôn ngữ, nhưng lại cảm thấy xấu hổ không hiểu.
Ta phía trước gọi ngươi, ngươi vì cái gì không đáp lời?
Lục Minh hơi hơi gia tăng một phần khí lực, cả khuôn mặt hướng về Sùng Đức Đế trước mặt giáng tới. Hắn vốn là so Sùng Đức Đế cao lớn hơn rất nhiều, lại thêm thể nội ngưng kết đến mức tận cùng bàng bạc huyết khí, càng là áp bách mà đối phương liền một câu nói đều không nói được.
Ta liền hỏi ngươi, phong không phong ta làm hộ quốc võ thánh?
Lục Minh nhếch môi, lộ ra rực rỡ đại bạch răng.
Chương 171, hộ quốc võ thánh ta.
Đối mặt với Lục Minh hùng hổ dọa người trạng thái, Sùng Đức Đế trong ngực phảng phất có một cỗ khí đang kích động, hắn vô cùng nghĩ hạ ra một phát lấy đầu, hô một tiếng chấm thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ cần hắn dồn đủ dũng khí, hô lên một tiếng như vậy, dù là hắn tại chỗ chết, tương lai tại trong sử sách hắn đánh giá ít nhất cũng sẽ không quá thấp. Mặc dù hoàng đế vô năng, nhưng ít ra dũng khí là có. Mà Lục Bình chi lấy vân quý chi thần, giết hoàng đế, lại là đem thần thánh hoàng quyền tấm màn che triệt để xé nát, sợ rằng phải vĩnh viễn bị đánh làm loạn thần tặc tử. Nhưng mà, Sùng Đức Đế lại oán hận chính mình tỉnh táo, hoặc có lẽ là nhu nhược. Hắn mỗi lần lời đến quẹ miệng, liền hóa thành đập nói lắp ba.
Nói,
phong hay không phong? Lục Minh ánh mắt trừng lớn, tàn bạo nói đạo.
Chấm.
Chấm.
Phong.
Hắn một chữ cuối cùng cơ hồ nhỏ đến như rồi môi, nhưng ở hô lên cái chữ này sau đó, hắn toàn bộ xương cốt đều hóa, hắn mềm nhũn nằm trên mặt đất, hắn tất cả tôn nghiêm đều theo cái chữ này phun ra miệng mà bị mang đi.
Ha 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 ha.
Lục Minh cười to một tiếng, âm thanh cơ hồ muốn xông ra thiên tâm điện nóc nhà, toàn bộ hoàng cung đều nghe được tiếng cười của hắn. So sánh với khí phách của hắn phân chấn, Sùng Đức Đế lại phảng phất một cái ti tiện thấp kém thằng hề. Nếu như không thể giết chết Lục Minh, hắn cả một đời đều phải sinh hoạt tại dạng này một cái dưới bóng mờ. Sùng Đức Đế nhìn xem đắc ý phi phàm Lục Minh, ánh mắt chỗ sâu nhịn không được thoáng qua một tia tủi hận, chỉ là hắn vừa ngẩng đầu, liền gặp Lục Minh cúi đầu xuống, hai người vừa vặn mắt đối mắt một cái chớp mắt. Sùng Đức Đế đáy mắt lòng oán hận, bị Lục Minh thấy rất rõ ràng. Nhưng cái này hắn ngược lại có chút hốt hoảng, con mắt nháy hai cái, lại nhịn không được cúi đầu, một bộ có tật giật mình tư thế.
Rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền viết sắc phong văn thư, cũng thêm nắp hoàng đế con dấu, kể từ hôm nay, ngươi liền sắc phong ta vì hộ quốc võ thánh, tổng lĩnh thiên hạ võ giả.
Lục Minh vô Sùng Đức Đế bà bay, nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười.
Lục
Minh Chi, bất luận cái gì phát ra ngoài ý chỉ, đều phải trung thư tỉnh trước tiên viết chỉ, chấm sau khi đồng ý, còn phải môn hạ tỉnh thẩm tra, đây là quy củ.
Sùng Đức Đế hít sâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra.
Hoàng đế là thiên hạ chủ nhân, nhưng tuyệt đối cũng không phải độc đoán, ít nhất bây giờ hoàng đế không phải. Từ hôm nay trở đi, phế trừ ba tỉnh, quyền hạn tất cả về hoàng đế.
Hiện tại có thể biết.
Lục Minh móc móc lỗ tai, cảm thấy người này như thế nào lằng nhà lằng nhằng. Chính mình chỉ là muốn mượn nhờ triều đình sức mạnh thỏa mãn chính mình thu được danh vọng nhu cầu, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy?
Triều đình suốt ngày làm được cũng là chút chuyện xưa sửa sự tình, thực sự là một điểm ý tứ cũng không có.
Sùng Đức Đế lòng tràn đầy khổ tâm, lập tức hắn đem bút mực giấy nghiên run rẩy từ trên mặt đất nhặt lên.
Phía ngoài cũng là người chết à, hoàng thượng ở đây không có bút mực giấy nghiên, cũng không biết thông minh cơ linh một chút đưa tới.
Chẳng lẽ để cho hoàng đế giảo chỉ làm mực, áo bào màu vàng bị giấy, sao?
Lục Minh cười to một tiếng, mở miệng cười nhạo nói.
Nghe đến đó, mới quay về bên ngoài quỳ xuống thái giám nói.
Có mấy cái thái giám thấy thế, lúc này mới liền lăn một vòng xuống chuẩn bị.
Bất quá, cứ như vậy mất một lúc, Sùng Đức Đế đã đem một trang giấy nhặt lên, lại đem trong nghiên mực còn lại một chút mực nước chấm chấm, bắt đầu bùi đầu viết.
Chấm nhận tổ tông cơ nghiệp, chấn thủ vạn dặm giang sơn, ỷ lại có trung thần lương tướng, mới được quốc thái dân an.
Hiện có Lục Minh, thiên tư chắc tuyệt, dũng quan tam quân, trung nghĩa sáng tỏ, uy chấn hoàn vũ.
Chấm niệm hắn công văn lớn lao, đương hạnh bệ toàn, đặc biệt tứ phong hào hộ quốc võ thánh, lấy chiêu hắn vũ dũng cực điểm, lấy lệ thiên hạ anh hảo.
Cứ việc trong lòng đã chán ghét cực điểm, nhưng Sùng Đức Đế vẫn là nhanh chóng viết đạo.
Mới đầu đặt bút còn có chút siêu bẹo bẹo, nhưng rất nhanh liền lưu loát.
Không thể không nói, Sùng Đức Đế mặc dù tuổi mục một điểm, nhưng chữ viết phải trả là rất xinh đẹp.
Sau khi viết xong, hắn lại lấy ra con dấu, trọng trọng đắp lên bên trên.
Mặc kệ cái này thánh chỉ có hợp pháp hay không, ít nhất Lục Minh là lòng tràn đầy vui mừng.
Một hồi để cho trong hoàng cung kỹ thuật tốt nhất mấy cái họa sĩ, đem chân dung của ta vẽ xuống tới, lại phối hợp tên của ta, truyền bá thiên hạ.
Đúng, ta gọi Lục Minh, đừng suốt ngày bảo ta Lục Bình Chi.
Nghe giống như Lâm Bình Chi, ra mới không có thảm như vậy đâu.
Lục Minh đem thánh chỉ cầm ở trong tay, thổi thổi phía trên còn chưa khô khốc bút tích, vô cùng đắc ý nói.
Sùng Đức Đế không biết Lục Minh đang nói hưu nói vượn thứ gì, ai là Lâm Bình Chi hắn cũng không biết, hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa tiễn cái này ôn thần.
Ầm ầm.
Lục Nạ rủ tổ trong nhà ngồi, nhưng mãnh liệt tên sức mạnh trong hư không hội tụ, tạo thành lực lượng kinh khủng, những lực lượng này bay là tạ bị hắn thu nạp đến bên trong thân thể, ngoại trừ một phần rất nhỏ bị dùng để chữa trị cơ thể, đại bộ phận đều phải chứa được lại.
Cái này còn vẹn vẹn giai đoạn khởi bước, đợi đến đằng sau Lục Minh danh tiếng cùng bức họa truyền ra, hắn còn phải lại nên đón một đợt năng lượng lớn hơn.
Không hổ là triều đình sức mạnh, lấy triều đình quyền uy vì đá đặt chân, những năng lượng này đủ để cho ta sống sót năng lực lại để thăng cái mấy lần.
Lục Minh cảm thụ được càng ngày càng hùng vĩ sức mạnh, trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang.
Mấu chốt nhất là,
Tại những này càng ngày càng đầy đủ tên sức mạnh dưới sự kích thích, hắn ý nghĩ tựa hồ cũng xuất hiện nhỏ xíu thay biến, hắn tư duy ý thức phản phất diễn sinh ra từng đạo vô hình sợi tơ, cùng thiên hạ chúng sinh liên hợp đến cùng một chỗ, mà chúng sinh lại phân bố tại thiên hạ các nơi, cắm rễ ở bên trên đại địa. Mơ hồ, hắn phản phất cùng toàn bộ giang sơn, toàn bộ xã tắc tương liên. Loại cảm giác này, Lục Minh chân khí trong cơ thể sôi trào lên, mà hắn lĩnh ngộ ra thần ý, bây giờ cũng xuất hiện một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được thay biến. Hắn lấy người sống chi thân, được phong làm hộ quốc võ thánh, thưởng thụ lấy quốc vận phù hộ, lại dẫn dắt vô số dân chúng tâm niệm, cái này tựa như để cho hắn trở thành một loại nào đó sắp xỉ tại tự nhiên linh tầm thường tồn tại. Không, hắn so với tự nhiên linh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đang quần quật không dứt quốc vận cùng chúng sinh sức mạnh gia trì, Lục Minh trong thân thể sức mạnh luân phiên mà tăng vọt, chân khí trong cơ thể cũng không ngừng diễn sinh. Hắn cảm thấy chính mình phản phất từ một người đã biến thành một cái thần. Thậm chí tại trong suy nghĩ của hắn, đều phản chiếu ra thiên hạ Cửu Châu sơn hà đồ, sơn mạch hướng đi, thành thị sắp đặt, cuộc sống của con người quy tắc đều phản chiếu trong lòng của hắn. Mà theo thời gian đưa đẩy, sơn hà đồ càng ngày càng rõ ràng, hắn thu hoạch sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí, hắn cảm thấy dù là diệt thế nguy cấp buông xuống, bằng vào cỗ này không ngừng gia tăng sức mạnh, cái kia ngoại giới uy hiếp cũng tại cấp tốc giảm xuống. Nhưng hắn cũng rất thanh tỉnh ý thức được, đây hết thảy bất quá là hắn thực lực tăng trưởng mang đến ảo giác. Một khi diệt thế tinh thần buông xuống, thiên hạ bách tính bỏ mình, hắn bây giờ có những lực lượng này chỉ sợ đều muốn bị đánh về nguyên hình. Chương 172, 3 năm sau thời gian giống như vội vàng nước chảy, thời gian hơn 3 năm rất nhanh liền đi qua. Sớm tại 2 năm phía trước, thế giới liền bao phủ tại trong một mảng lớn khói mù. Bởi vì Khâm Thiên giám khi thôi diễn tinh thần biến hóa, phát hiện một quả không ngừng tới gần nhân gian khổng lồ tinh thần, lấy ngôi sao này tốc độ di động, nhân loại trực tiếp chẳng mấy chốc sẽ cùng với chạm vào nhau. Mới đầu chuyện này chỉ là tại cao tầng ở giữa lưu truyền, hoàng đế tự mình đi tới miếu quan công, thỉnh cầu đại tế tiểu ra tay. Các đời đại tế tiểu cũng là đệ nhất thiên hạ cao thủ, cũng là thời đại này duy nhất võ đạo cự trọng, hơn nữa đại tế tiểu nắm giữ miếu quan công đại lượng quy tắc chi khí, có lẽ hắn chắc có biện pháp. Nhưng làm bọn hắn tuyệt vọng là, cho dù là đại tế tiểu, cũng biểu thị đối với chuyện này thúc thủ vô sách. Nhân loại bây giờ bất quá là thu được tà thần ngẫu nhiên đầu nhập nhân gian một chút phế liệu mà thôi, dù là cộng lại, cũng còn kém rất rất xa một đầu tà thần thể lượng. Viên này cơ hồ đại biểu cho hoàn chỉnh tà thần sức mạnh tinh thần, không phải nhân loại có thể đối phó. Hoàng đế tuyệt vọng, văn võ bách quan nhóm cũng tuyệt vọng. Bọn hắn quá khứ chỗ truy cầu vinh hoa phú quý, tại trước mặt ngôi sao này phảng phất trở thành chê cười. Mà tại một năm trước, loại này tâm tình tuyệt vọng lan tràn đến trong dân chúng đi. Bởi vì cái này một khỏa diệt thế tinh thần, đã có thể thấy rõ ràng. Một ngôi sao kia thần, phảng phất một cái hấp nhật về không, toàn bộ thế giới đều có thể từ trong cảm nhận được cái kia áp lực kinh khủng. Mới đầu thời điểm, hấp nhật còn chỉ lớn chừng quả đấm, hai tháng sau đó trở nên có dưa hấu lớn nhỏ. Bây giờ, toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn mờ đi xuống dưới, cái kia kinh khủng phảng phất muốn che đậy hết thể khổng lồ tinh thần, đem Cửu Châu đại địa đại bộ phận chỗ đều che khuất. Thiên địa lâm vào làm người tuyệt vọng hắc ám. Trong bóng đêm, phảng phất tồn tại đủ loại mất đi sức mạnh. Mới đầu cố lực lượng này tương đối yếu ớt, chỉ là người bình thường cảm giác được làm chuyện gì đều biết không còn chút sức lực nào, nhưng rất nhanh, rất nhiều võ giả cảm thấy chính mình khí huyết không đủ, đột phá trở nên dị thường khó khăn. Lại sau này, cho dù là võ giả đều xuất hiện khí huyết suy yếu, võ đạo tu hành trở nên dị thường khó khăn. Rất nhiều người chịu không được bực này áp lực, đang sợ hãi bên trong trực tiếp lựa chọn tự sát. Đây là thiên muốn vong ta sao? Tại trong hoàng cung, Sung Đức Đế đã rất lâu chưa từng sáng lên bầu trời, trong miệng không khỏi thì thào. So sánh với 3 năm trước đây, hắn hình dung lại tiểu tụy không thiếu. Bởi vì bị Lục Minh bức thoái vị, bị thúc ép sắp phong hộ quốc võ thánh, hắn hoàng đế quyền uy đã hao tổn hơn phân nửa, hắn muốn là nghĩ thừa này ngã ngửa, ai nghĩ được, thiên địa đều muốn bị phá hủy. Hắn cảm thấy phảng phất lao thiên gia đều đang nhắm vào mình. Lục Minh đâu, cái kia Lục Minh đâu? Sung Đức Đế nhìn lên bầu trời phảng phất đưa tay liền có thể bắt được tinh thần, ngôi sao này liền treo ở cách đó không xa chỗ. Bây giờ, trong hoàng cung cung nữ bọn thái giám số đông đã thoát đi hoàng cung, riêng phần mình chạy sinh lộ đi, cứ việc đây hết thảy cũng là phí công. Sung Đức Đế thì thào mở miệng nói, mặc dù hắn bị thúc ép mới sắp phong Lục Minh, nhưng tất nhiên Lục Minh là hộ quốc võ thánh, lúc này nên đứng ra. Nhưng Lục Nạ dụ tổ đâu? Một đêm này, Sung Đức Đế cũng điên rồi. Hắn một mùi lửa đốt đi cung quyết, đốt sáng lên kinh thành bầu trời tăm tối. Chỉ là, mặc cho trong cung hỏa diễm như thế nào thiêu đốt, nhưng cũng không cách nào thay đổi cái ngôi sao kia không ngừng đến gần sự thật. Cái kia, Lục Minh đi đâu rồi? Tĩnh Châu vốn là nhân khẩu không nhiều, theo diệt thế tinh thần tới gần, một bộ phận nhân khẩu lâm vào điên cuồng tự sát, cũng có một nhóm người phản phất triệt để xé ra mặt nạ gò bó, bắt đầu cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Quan phủ đã sớm thùng rỗng kêu to, tại tuyệt vọng cảm xúc lan tràn phía dưới, quan phủ cũng triệt để mất khống chế, quan viên chạy trốn, sai người nha dịch thì vào binh khí sắc bén, cũng gia nhập cướp bóc con đường. Những động vật tính cảnh giác so với nhân loại cao hơn, tại diệt thế tinh thần không ngừng tới gần nhân gian thời điểm, những động vật này nhóm cũng kinh hoàng không chịu nổi một ngày, bốn phía đào vong, lại cuối cùng chết đói, mệt chết đang chạy trốn trên đường. Vì vậy, tại Tịnh Châu Bắc Bộ liên miên trong dãy núi tĩnh mịch một mảnh. Nhưng ở sơn mạch đỉnh cao nhất chỗ sâu, lại có một cái nhân công khai quật địa động. Địa động vốn lượn khúc chiết, một chi xâm nhập đến dưới đất mấy trăm trượng vị trí. Ở đây mới đầu là từ binh lính bình thường khai quật, nhưng càng hướng xuống đảo, thì độ khó càng lớn, mỗi ngày tiến cảnh thật sự là chậm chạp. Lục Minh lợi dụng huyết nhục thảm bí quần, hóa thành mấy chục cái chính mình, ngày đêm không ngừng khai quật, cuối cùng mới tạo thành như thế một cái hẹp hòi lại thâm thúy địa động. Trên mặt đất động chỗ sâu nhất, là một cái hơn 30 bằng phẳng không gian. bên trong bị quán chú số lớn thủy ngân, mà tại thủy ngân chỗ sâu nhất là một cái dài hơn một trượng phong phú quan tài. Quan tài bốn phía dùng từng cây cường tráng xiềng xích gò bó, cắm sâu vào núi đá chỗ sâu, để cho quan tài có thể lơ lửng tại trong thủy ngân. Cái quan tài này dày đến hơn tưởng tượng nhiều, tại vừa dày vừa nặng trong quan tài nằm một thanh niên. Thanh niên hai mắt nhắm nghiền, bốn phía ngâm đại lượng trong suốt nước suối, phản phất đem hắn vĩnh hằng phong ấn tại trong đó. Trên bầu trời, tịch diệt tinh thần truy lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, tại Lục Minh quan chắc đến cái này tinh thần 3 năm lại 5 tháng sau ngày thứ 10, tinh thần đụng vào bên trên đại địa. Oeng, ngôi sao này thể tích cùng nhân gian lớn nhỏ gần như cùng cấp, tại còn không có đánh tới thời điểm, nhân loại liền tử vong hầu như không còn, sau đó đại địa liền bắt đầu băng liệt, hải dương cuốn lên vạn trượng sóng lớn, điên cuồng hướng về bốn phía rộ rữa. Số lớn hỏa diễm phun ra ngoài, đây là đại địa băng liệt sau đó lòng đất nham tương. Tại tinh thần chân chính đánh tới đại địa một cái chớp mắt liền, tất cả va chạm năng lượng sẽ trong nháy mắt phóng thích, nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến mấy chục vạn độ, trong nháy mắt hóa khí va chạm điểm cùng hết thảy chung quanh vật chất. Kinh khủng đại hỏa cầu bay lên, phóng thích mãnh liệt bức xạ nhiệt, thiêu hủy chung quanh khu vực. Tạo thành sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới, đem vùng núi cùng mặt đất vọt thẳng đụng thành bình diện, bất luận cái gì sinh mệnh lực tại ở trong đó đều biết trong nháy mắt bị khí hóa. Đầm đà mảnh vụn cùng bụi trần bị thổi cuốn tới đại khí bên trong, đem thế giới cho che đậy, giữa thiên địa chỉ thấy được tối tăm mờ mịt một mảnh, dương quang phảng phất bị vĩnh cửu che chắn bên ngoài. Ầm ầm, cơ thể của Lục Minh đã sớm trở nên vô cùng khổng lồ, hắn toàn bộ hóa thân trở thành huyết đục thảm vi khuẩn, gắt gao dán tại hải dương chỗ sâu nhất. Hắn vốn cho rằng mượn nhờ nước biển hòa hoãn, có thể thoáng giảm xuống một chút tổn thương. Nhưng hắn xa xa đánh giá thấp một khỏa diệt thế lực lượng của tinh thần, biển cả lượng nước trong nháy mắt bị bốc hơi, hắn đối mặt lấy kinh khủng nhất xung kích. Cương hành lực trùng kích, sáng rực bức xạ nhiệt cùng nổ tung tầm thường sóng xung kích, đem huyết đục của hắn thảm vi khuẩn trong nháy mắt chôn vùi. Dù là hắn đem những năm này góp nhặt lên tất cả năng lượng trong nháy mắt đều phóng thích ra ngoài, thân thể của hắn tốc độ tiến hóa gần như sắp đến cực hạn. Nhưng mà, hắn cơ hồ trong nháy mắt vẫn là lâm vào tư duy điên lặng. Hắn tất cả ý niệm đều bị sinh sinh phá hủy, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Chương 173, điên cuồng ra tốc thiên địa mờ mờ, đậm đà bụi mù che đậy bầu trời, toàn bộ thế giới đều bao phủ ở mảnh này trong hỗn độn. Bởi vì thời gian dài không chịu nhận đến dương quang chiếu xạ, thế giới nhiệt độ cấp tốc bắt đầu giảm xuống, đại lượng hỗn hợp có bụi bặm đông tuyết bay là tả hạ xuống, thời gian dài, phản phất mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Toàn bộ thế giới cuối cùng lâm vào một mảnh tuyệt vọng xám trắng bên trong. Thế giới này đã không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Viên kia cùng nhân gian va chạm đến cùng nhau tinh thần, tại kịch liệt va chạm sau đó, cũng chia năm xẻ bảy, triệt để sụp đổ, cùng nhân gian đại địa hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nhưng ở ngôi sao này nội bộ, từng đạo kỳ dị phóng xạ sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Viên này tịch diệt tinh thần, bản thân liền là tà thần lấy tinh thần, trời sinh có được lực lượng kỳ dị. Không giống nguyên bản nhân gian, Lục Minh đã sớm dò xét qua, giữa thiên địa căn bản là không có tương tự với thiên địa linh khí hoặc ma lực, hay là cái gì những thứ khác siêu phàm hạt. Nhân loại võ đạo tu hành, cũng chỉ là khai quật nhân thể lực lượng bản thân, hoặc từ trong yêu thú hấp thu sức mạnh. Dù sao những yêu thú kia là tới từ tà thần diễn sinh, trong cơ thể của bọn nó là tồn tại cải tạo nhân thể, mở rộng huyết nục thừa số. Mà lại sau này, nhân loại liền trực tiếp nắm giữ quy tắc chi lực. Trên thực tế, nếu như dựa theo đường đường chính chính tu hành, võ đạo lục trọng cùng thất trọng ở giữa, hẳn còn có rất nhiều cảnh giới mới đúng. Nhưng bởi vì giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì siêu phàm thừa số, muốn trở thành võ đạo thất trọng, nhất định phải kiếm tàu tiên phong, dung hợp những cái kia đến từ sức mạnh của tà thần. Trên thực tế, đây đều là đi đường tà đạo. Bởi vì chưa từng có cái gì con đường tu hành kém một cảnh giới sẽ có một trời một vực khác biệt, mà những cái kia bước vào võ đạo thất trọng chính là bắt trọng tồn tại, không chỉ có cực độ ỷ lại ngoại vật, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Nhưng bây giờ, theo viên này diệt thế tinh thần rơi vào nhân gian, nguyên bản tinh thần bên trong mang theo tà thần sức mạnh bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ. Đợi đến phóng xạ đem nhân gian triệt để cải tạo, ở đây liền sẽ trở thành một bao trùm lấy nồng độ cao siêu phàm thừa số thế giới, chỉ sợ các tà thần lại nghĩ buông xuống sức mạnh, liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Nhân loại tại trải qua lần thứ nhất diệt thế thời điểm, phát triển ra võ đạo, mà nếu như cái này đời thứ hai vẫn như cũ có nhân loại mà nói, sợ rằng sẽ phát triển ra một cái càng thêm rực rỡ cùng cường đại tu hành văn minh. Chỉ có điều, tại kịch liệt như vậy trùng kích vào, nhân loại đã chết hết, không có khả năng có đời thứ hai nhân loại xuất hiện. Đông lạnh kỳ cũng không biết kéo dài bao lâu, có thể là 1.000 năm, cũng có thể là 1.000 năm, thậm chí có khả năng càng lâu. Cuối cùng, theo trong thiên địa bụi trần rơi xuống, một tia nắng từ thiên ngoại chiếu xạ qua tới, nhiệt độ dần dần bắt đầu lên cao. Cứ việc cái này lên cao tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng mà băng tuyết như cũ tại không thể nghịch chuyển mà đại lượng hòa tan. Hòa tan nước tuyết hóa thành cực lớn hồng thủy, hướng về toàn bộ nhân gian đánh tới. Nguyên bản biển cả đã sớm tại tinh thần va chạm phía dưới bị lấp đầy, mà trên mặt đất nhưng lại xuất hiện những thứ khác cực lớn cái hố, tại bị dòng nước rót đầy sau đó tạo thành vực sâu. Nhiệt độ tiếp tục lên cao, đại lượng hơi nước bốc hơi, bắt đầu tạo thành liên miên mấy chục năm giảm nhiều mưa. Lần này siêu đại quy mô mưa xuống, đem hai thế giới rội rửa mà càng ngày càng dung hợp, nhìn qua đã không quá phân rõ ràng như vậy. Tại tà thần tinh thần bên trong, tựa hồ cuốn lấy đại lượng có sinh mạng lực hạt giống, những mầm móng này tại kinh nghiệm nước mưa rội rửa cùng dương quang chiếu rọi sau, vậy mà nhanh chóng bắt đầu nảy mầm. Những mầm móng này từ nhân loại cảm quan tới nói nhìn xem mười phần quái dị, nhất là lớn lên đâm chồi sau đó, vậy mà tất cả đều là thâm trầm màu tím, nhìn xem tràn ngập yêu dạ cảm giác. Mấu chốt nhất là, những mầm móng này bên trong, tựa hồ sẽ phóng xuất ra càng thêm đậm đà siêu phàm thừa số, từ cấp độ càng sâu bắt đầu cải tạo lên nhân gian. Rất nhanh, những mầm móng này lấy cường đại sinh sôi tốc độ, trong thời gian cực ngắn, liền bao trùm toàn bộ thế giới các nơi, khiến cho toàn bộ thế giới đều bao trùm tại trong một mảnh thâm trầm màu tím, nhìn qua hết sức quỷ dị, không giống nhân gian, ngược lại giống như u minh. Những thực vật này sinh trưởng tốc độ không chỉ có nhanh, hơn nữa lớn lên phải cực kỳ tươi tốt, từng cây cao lớn mấy chục trượng, lá cây rộng lớn, che khuất bầu trời, khiến cho bị bọn chúng bao trùm chỗ tạo thành ướt át đầm lầy. Nhưng liền tại đây cái thực vật bắt đầu sinh trưởng thời điểm, dưới đất cực sâu chỗ, đột nhiên có từng gốc giống như cỏ xỉ rêu một dạng màu đỏ tươi thực vật mọc ra. Những thực vật này tốc độ sinh trưởng mới đầu rất chậm, nhưng dường như đang dần dần thích ứng trong không khí có mặt ở khắp nơi siêu phàm thừa số sau đó, nguyên bản màu đỏ tươi trên thân thể liền nổi lên một tầng màu tím nhàn nhạt. Từ này về sau, bọn chúng tốc độ sinh trưởng trở nên lạ thường nhanh, ở dưới lòng đất điên cuồng sinh sôi, không ngừng cắn nuốt bùn đất cùng trong hư không dinh dưỡng cùng siêu phàm vật chất. Dưới mặt đất sinh sôi tới trình độ nhất định sau, bọn chúng cuối cùng bắt đầu hướng về phía trước sinh sôi. Nhưng những thứ này có xỉ rêu phảng phất có được yêu ớt linh trí, hoặc có lẽ là loại bản năng nào đó, cũng không có tùy tiện lớn lên xuất địa mặt, mà là không ngừng bao trùm tại những cái kia màu tím sậm thực vật sợi rễ phía trên, lấy một loại nào đó sống nhờ hình thức, không ngừng cùng màu tím sậm thực vật bắt đầu dung hợp. Tại lại qua không biết bao nhiêu năm, nguyên bản bao trùm tại mặt đất vô cùng vô tận màu tím sậm thực vật, lại trở thành một loại màu hồng đậm thực vật. Hơn nữa loại thực vật này thân hình thì nhỏ hơn nhiều, mặc dù không giống cỏ xỉ rêu yếu như vậy, nhưng cũng có bình thường cỏ dại lớn như vậy. Những thực vật này vẫn như cũ không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra siêu phàm thừa số, nhưng những thứ này siêu phàm thừa số tính chất lại phát sinh biến hóa vi diệu. Tại thời gian đắp nặn phía dưới, đại địa hình thái cũng tại chậm chạp phát sinh biến hóa. Cuối cùng, viên địa rơi vào nhân gian tinh thần chỗ sâu nhất một ít hoạt tính vật chất bắt đầu hòa tan, đang hấp thu trong thiên địa sức mạnh sau, cuối cùng bắt đầu đã biến thành vi sinh vật. Sau khi trở thành vi sinh vật, lại có siêu phàm thừa số kích thích, chút ít này sinh vật phảng phất tựa như phát điên đến đang tiến hóa. Phảng phất tại giờ khắc này, thời gian bị ấn tiến nhanh hóa, tại khác biệt trong hoàn cảnh, rất nhanh liền tiến hóa ra khác biệt sinh mạng thể. Thủy sinh, lục sinh, ngươi phương hát thôi ta đang chàng, ở nhân gian đại địa bên trên chém giết lẫn nhau. Đang cùng tịch diệt tinh thần va chạm sau đó, nhân gian phạm vi lập tức làm lớn ra nhiều gấp đôi, tại trên mặt đất bao la, càng ngày càng nhiều sinh mạng thể bắt đầu sinh ra. Nhất là đang hấp thu siêu phàm thừa số sau, bọn chúng thậm chí còn nắm giữ trọng trọng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Trường không thiên địa nguyên tố, phóng thích lực lượng tinh thần, thậm chí vô căn cứ đắp nặn vật chất, tùy tiện một đầu sinh mạng thể, cũng có so sánh được trước đây võ đạo thất trọng thậm chí bắt trọng thực lực. Nhưng ngay tại những này sinh mạng thể trăm hoa đua nở thời điểm, những cái kia sống nhờ ngoài hành tinh thực vật cỏ xỉ rêu bên trên linh tính cũng không ngừng tăng trưởng, thậm chí đến đằng sau cũng tạo thành nhỏ yếu sinh mạng thể. Những sinh mạng này thể hình thể cực nhỏ, giống như con chuột nhỏ đồng dạng, nhưng linh trí lại cực cao, hoàn toàn không giống ngoại giới những quái thú kia đồng dạng táo bạo dễ giận. Chương 174, văn minh so sánh với ngoại giới những cái kia động một tí phóng xuất ra lực lượng kinh khủng quái vật tới nói, những thứ này sinh mạng nhỏ quá yếu đuối. Bọn chúng gian khổ tại trong khe hẹp cầu sinh, lấy dưới đất cỏ xỉ rêu làm thức ăn, dùng hết thể phương pháp tránh né lấy cường địch. Nhưng chúng nó yếu đuối thân thể, ấm áp huyết đủ, đối với ngoại giới sinh mệnh tới nói lại là khó được mỹ vị. Nhất là một chút tiến hóa đến giống như loài rắn quái vật, bọn chúng có thể đem thân thể của mình thăm dò vào đến những thứ này sinh mạng nhỏ khai quật trong huyệt động, tiếp đó một tổ tiếp lấy một tổ nuốt luôn. Vì kéo dài chủng tộc, những thứ này sinh mạng nhỏ không thể không một tổ lại một tổ phải sinh thể, thông qua số lượng ưu thế để cho chủng tộc không đến mức diệt vong. Nguyên bản, hết thể nên dạng này có thứ tự phát triển tiếp. Cương giả ở giữa chém giết không ngừng, cuối cùng tranh đấu ra người mạnh nhất, mà kẻ yếu vĩnh viễn ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Thẳng đến chợt một ngày, trong thiên địa thực vật đột nhiên từ màu đỏ tím chậm rãi hướng về màu đỏ quá độ, tại thời gian dài dằng dặc đi qua sau, nguyên bản đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận màu đỏ tím thực vật tại vô số lần thay đổi sau, cuối cùng toàn bộ đã biến thành màu đỏ, chỉ có một vòng không thể nào rõ ràng tự ý mà loại màu sắc này thực vật thả ra siêu phàm thừa số rất rõ ràng không quá thích hợp những cái kia cường hành quái vật lớn lên, khiến nguyên bản phi thiên độ địa, thực lực kinh khủng cường đại quái vật nhóm, thực lực cùng hình thể không ngừng suy yếu. Ngược lại là những cái kia nguyên bản trốn ở trong huyệt động nhỏ yếu sinh mệnh, lại dị thường thích ứng loại này mới siêu phàm thừa số. Cứ việc cùng nguyên bản siêu phàm thừa số so sánh, bây giờ cái này một phiên bản siêu phàm thừa số không có cường đại như vậy, nhưng cũng càng tăng nhiệt độ hơn cùng, cũng càng không dễ dàng mất khống chế. Những thứ này nhỏ yếu sinh mệnh tại từng đời một hấp thu mới siêu phàm thừa số sau, thực lực không ngừng tiến hóa, hình thể cũng bắt đầu tăng trưởng. Sau khi lại không biết qua bao lâu, bọn chúng cuối cùng đi ra địa huyệt, bắt đầu tiến vào rừng rậm, chợt lại đặt chân thảo nguyên. Linh trí của bọn nó cực cao, từ rất lúc đầu liền biết được hợp tác, thậm chí còn có thể vận dụng đủ loại xảo diệu chiến thuật, chiến thắng vượt xa quá bọn chúng dáng kẻ địch mạnh mẽ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn chúng người miệng càng ngày càng nhiều, chiếm cứ địa bàn càng lúc càng rộng. Những cái kia nguyên bản cường đại thú loại bị bọn chúng xua đuổi đến vắng lặng trong núi lớn, nhưng chúng nó cũng không có vì vậy mà lâm vào nội đấu hoặc phát triển đình trệ. Tương phản, bọn chúng tại trên mặt đất bao la xây dựng lên kiến trúc, tu sửa tế đàn, nuôi nhốt lên cường đại thú loại. Bọn chúng mặc vào quần áo, phát triển văn hóa, tuần phục quái thú, thành lập bộ lạc thành trì. Bọn chúng đã biến thành bọn hắn. Thời gian như cũ tại điên cuồng gia tốc, bọn hắn bởi vì hoàn cảnh địa lý khác biệt, phát triển ra văn hóa khác nhau. Khác biệt văn hóa ở giữa đụng vào nhau, dung hợp lẫn nhau, khiến cho văn minh của bọn họ càng thêm rực rỡ. Dưới loại tình huống này, một bộ phận trí giả bắt đầu truy cầu tìm tòi tự thân con đường. Bọn hắn thôi diễn ra càng thêm hoàn thiện phương pháp tu hành, có thể tốt hơn lợi dụng siêu phàm thừa số, cũng định rõ tu hành cảnh giới, để cho mỗi người đều có thể phán định chính mình tu hành cao thấp. Bọn hắn thậm chí bắt đầu từ cường đại thú loại trong huyết mạch, để luyện ra càng thêm không ổn định, nhưng cũng càng thêm mạnh mẽ sức mạnh siêu phàm, tới thực hiện tự thân đột phá. Phía trên đâu, chính là chúng ta nhân tộc thời kỳ đầu lịch sử phát triển. Chúng ta trải qua 15.000 hơn 5 năm phát triển, vô số tiền bối lo lắng hết lòng, sửa đổi không ngừng phương pháp tu hành, mới nên đón bây giờ dạng này một cái rực rỡ tu hành thịnh thế. Ở một tòa chiếm diện tích mênh mông trong kiến trúc, một đám thiếu niên ngẩng đầu nhìn một vài bức cổ lão bích họa, phản phất về tới cái kia man hoang niên đại. Hiện đại đám người đã rất khó tưởng tượng khi đó sinh hoạt, chỉ có thể thông qua những di tích này tới nhìn thấy một hai. Trước kia những cổ đại đám tiền bối kia có thể từ trong không có gì cả từng bước một đi ra từng cái thật lớn con đường tu hành, chúng ta hậu bối người lại có thể nào thỏa mãn với hiện trạng, không muốn phát triển. Còn có 3 tháng chính là thi cấp 3, nếu như các ngươi liền mình khí cảnh giới cũng không có, vậy thì phải bị phân lưu đến văn hóa khoa đi, về sau liền chúng tuyển trọng điểm đại học cơ hội cũng không có. Tại đám thiếu niên này phía trước, một cái trung niên lão sư sụ mặt, lớn tiếng nói. Vốn là chúng thiếu niên còn có chút vui đùa tính chất, khi nghe đến lời này sau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Trong bọn họ, đại bộ phận cũng không có minh khí cảnh. Muốn sinh ra khí cảm, liền cần cơ thể cường tráng đến mức độ nhất định, một bước này liền có thể ngăn lại rất nhiều người. Cứ việc mỗi một thời đại thiếu niên thể chất đều tại yếu ớt đề thăng, nhưng muốn tại 16 tuổi phía trước liền đặt chân minh khí, vẫn là vô cùng khó khăn. Mặc dù nói tiến vào văn hóa khoa không có nghĩa là không thể tu hành, nhưng một bước chậm bước chậm, nhất là tại 30 tuổi phía trước hoàng kim tu hành niên linh, trên cơ bản tiến vào văn hóa khoa liền đại biểu cho con đường tu hành đoạn tuyệt. Khương Thuần, đi rồi, chờ ngươi sau đó vào văn hóa khoa, ngươi có cả đời thời gian có thể nghiên cứu những thứ này di tích cổ. Trong đám người, có cái hơi có vẻ gầy gò thiếu niên, đang xích lại gần những thứ này di tích cổ cẩn thận quan sát lấy. Thật tốt. Khương Thuần lấy lại tinh thần, trên mặt đã lộ ra một tia xấu hổ nụ cười. So sánh với những người khác khảo học áp lực, hắn là nửa điểm cũng không lo, cũng không phải hắn thực lực đủ mạnh, thật sự là bởi vì hắn có tiên tiên không đủ chứng bệnh, tiến hành tu hành so người bên ngoài phải gian nan rất nhiều, nhất là bước đầu tiên minh khí, cơ thể không đủ khỏe mạnh, không cách nào từ máu thịt bên trong diễn sinh ra khí cảm. Hắn cứ việc đối tại rất nhiều chiêu thức lực lĩnh ngộ rất mạnh, nhưng không có cơ thể xem như cơ sở, hết thảy đều là không chung lâu cát. Khương Thuần cũng biết mình tại trên tu hành khó có thành tựu, rất sớm đã đem trong học tập tâm đi vào trong đến khảo cổ. Cái môn này ngành học cũng là vô cùng hấp dẫn, nếu là có thể khai quật ra cái gì cổ đại lợi hại di tích, nói không chừng có thể bổ sung hiện nay nhân loại con đường tu hành, từ đây rực tay có thể nóng. Đây là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một cái thủy tinh trong suốt chắn một chỗ rộng lớn không gian, bên trong chứa đặt một cái vô cùng cổ lao thạch quan, mặt ngoài pha tạp, cạnh góc còn có chút bể tan cảnh vết tích. Ở bên cạnh đặt vào một cái thẻ, lại chỉ viết 4 chữ, viễn cổ thạch quan. Đây là chúng ta tại mấy ngàn trượng dưới mặt đất moi ra một chỗ quan tài, nhưng rất kỳ quái. Căn cứ vào nó phụ cận địa chất phân tích, một khối này quan tài rơi xuống thời gian đại khái tại 50 vạn năm trước đó. Mà căn cứ vào chúng ta bây giờ khảo cổ phỏng đoán, niên đại đó đại khái là tinh thần diệt thế thời kỳ, nếu là có thể từ trong nhận được càng nhiều tin tức hơn, có lẽ có thể giải khai người tiền sử loại văn minh chi mê. Đúng lúc này, một người mặc áo choàng dài trắng trung niên nhân đi tới, đứng tại Khương Thuần bên cạnh, mở miệng nói ra. Khương Thuần nghe đến đó, đối với trước mắt thạch quan hứng thú sâu hơn. Cái thời đại này khảo cổ học vô cùng phồn vinh, rất nhiều dấu hiệu cho thấy, thế giới này đã từng sinh hoạt càng cổ lao văn minh. Chỉ là cái kia văn minh có thể bởi vì 50 vạn năm trước một lần sinh vật đại diệt tuyệt mà tử vong. Sinh mạng hiện tại là tại gần 50 vạn năm mới phi tốc phát triển ra tới.